Tô Khải nhìn xuống lao nhà, trong cơ thể chính phát sinh biến hóa long trời lở đất, khí thế từng bước một kéo lên. Thời gian hồi tưởng đến 5 phút đồng hồ phía trước. Mênh ngông ánh bạc có ánh. Từng đạo laser dâng trào, khi đó Tô Khải hầu như tuyệt vọng, khoảng ở kệ lệ tổng còn có một khoảng cách lớn, nhưng mà hắn nhưng nhanh sắp không kiên trì được nữa, thân thể đều đang bị phân giải, giờ chết sắp tới. Vào thời khắc này, nguyên bản từ lâu gần chết, còn sót lại đến hơi thở cuối cùng ở kệ lệ tổng trong mắt bùng nổ ra lóe sáng ánh sáng, phát sinh tràn ngập bi thương ý vị tiếng gầm gừ, lẻ loi thân người bùng nổ ra cuối cùng một tia khí lực, vượt qua không gian, hướng về Tô Khải đập tới. Hai người bọn họ kẻ đều rất rõ ràng, vào lúc này, chỉ có nuốt chửng đối phương chính mình mới có thể tiếp tục sống, bằng không, bọn họ đều muốn đột tử, đổ luân hồi kẻ trong tay. Cuối cùng thời khắc, ở kệ lệ tổng rất muốn rõ ràng, nuốt chửng đồng loại, hoặc là bị đồng loại nuốt chửng. Hai người ầm ầm chạm vào nhau. Ngắn ngủi chiến đấu sau đó, ở kệ lệ tổng phát sinh khẽ than thở một tiếng, hắn nguyên bản liền khí lực mất hết, nằm ở hồi quang phản chiếu trạng thái, tự nhiên không địch lại Tô Khải. Bị một trong số đó cửa nuốt vào trong bụng. Nó trở thành Tô Khải một phần. Tiếp theo, bóng ánh ố quang phóng lên trời. Ngài nuốt trưởng chủ tể chi lực cơ thể sống, tiến một bước mở ra tiến hóa con đường, giải khóa độ tăng lên. Trước mặt giải khóa độ, 60. Tối ưu hóa gen tiến hóa phương án, chính đang sửa chữa sinh vật khuôn. Hệ thống nhắc nhở tiếng ở Tô Khải trong đầu liên tiếp vang lên. Sau một khắc, Tô Khải cả người hào quang chói lọi, vận dụng hiện nay năng lượng mạnh mẽ nhất. Chỉ 2 mét dư thân thể tỏa ra hóng ánh hào quang, như âu ngày ngang trời, uy thế khiếp người. Soạn. Hắn hóa thành một vệt đen xẹt qua, tốc độ quá nhanh, không có cái gì có thể nói, nhất định phải giết xuống lao nhà, tuyệt đối không thể để tên này luân hồi kẻ sống sót. Làm sống đến cuối cùng luân hồi kẻ, lao nha trung quy có chỗ bất phàm, vào lúc này như trước không hề từ bỏ, sắp chết dây rua, thân thể rung động bắt đầu hư diễn hóa, muốn tránh Tô Khải quét ngang mà đến móng vuốt lớn. Nhưng mà, căn bản trốn không thoát. Tô Khải lóe sáng móng vuốt lớn ở trên mang theo ô quang, sóng năng lượng rừng rực lưu chuyển, đẳng cấp nghiền ép lao nhà, mạnh mẽ ở hắn bụng xé ra một đạo miệng lớn. Tên này luân hồi kẻ đã tiếp cận vu yêu diễn hóa, thân thể xen vào thực cùng hư trong lúc đó, nhưng cũng vô dụng, vẫn bị rừng rực năng lượng xé ra, một đạo đáng sợ lỗ hổng tỏa ra, màu đỏ sẫm huyết tại chỗ phun tung tóe đi ra. A! Lao nha kêu thảm thiết, cả người co giật, từ khi lựa chọn vu yêu con đường sau, hắn chưa từng có được qua thương nặng như vậy. Hôm nay tao ngộ đại kiếp. Trong mắt hắn mang theo hào quang cựu hận, dùng hết khả năng chống lại, ở kệ lệ tổng đã chết nhiệm vụ kết thúc, sở hữu người đều phải bị. Truyền tống quay lại chủ thần không gian, chỉ cần sống quá khoảng thời gian này, cuối cùng hắn có thể sống sót. Cả mạ giờ, rõ mùn găng đờ, phèn gì hứa. Lão nha rút lui, giơ tay cho gọi ra mấy con tử vong sinh vật, hy vọng nhờ vào đó ngăn cản Tô Khải, vì chính mình tranh thủ thời gian. Giống. Mấy con vong linh sinh vật tử khí ung tùm. Tự mình hư không trong hắc động hiện lên, vô cùng to lớn, phát sinh rung trời động đi tiếng gầm gừ. Nhưng mà, sau một khắc, một tia ô quang liền đi ngang qua mà qua, trong nháy mắt đem chém ngang hông, mấy con bóp chết mãn thương khùng, khí thế bảng bạc siêu cấp quái vật, còn chưa có hành động liền bị Tô Khải miễn cưỡng xé rách. Đáng trách. Lão nha gầm nhẹ, nhanh chóng rút lui, hắn trái tim chảy máu, đây 3 con vong linh sinh vật là hắn trọng yếu dựa dẫm, mỗi chữa trị một lần đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đáng tiếc. Hắn hiện tại không thời gian cân nhắc nhiều như vậy, sinh mệnh đều hấp hối, Tô Khải như ảnh đi theo mà đến, lại tiếp tục ở hắn trên lưng lưu lại một đạo rất sâu lỗ hổng, nếu không có là thân thể hư diễn hóa, lao nha sớm đã bị xé thành 2 đoạn. Dù cho như vậy hắn cũng sợ hãi, bởi hiện tại Tô Khải quả thực không gì địch nổi, căn bản không ngăn được, uy thế quá khủng bố rồi. Ầm. Lao nha thân thể phát sáng, nhảy lên lên hừng hực tử vong quang diễm, hắn liều mạng, không tiếc đánh đổi vận dụng cuối cùng lá bài tẩy. Muốn né tránh Tô Khải truy sát, thoát ly tình thế nguy cấp. Vào lúc này, thân thể của hắn triệt để mông lung, như là biến mất ở trong không khí, lao nha quyết tâm, nhịn đau từ bỏ thân thể, linh hồn rời khỏi thân thể. Trung cực sân chơi nhiệm vụ kết thúc, sở hữu tham dự giả chuẩn bị trở về quy về chủ thần không gian. Cùng lúc đó, chủ thần mênh ngông thanh âm lạnh như băng ở Tô Khải trong đầu vang lên. Người còn muốn sống? Tô Khải lạnh lùng nói, vẫn ở nhìn chằm chằm lão nha. Làm sao có thể khoan dung tên này luân hồi kẻ sống sót, hắn đột nhiên mở ra đen tủi khẩu khí, nóng rực viêm quang hội tụ lên. Hư diễn hóa. Lão nha giống to, hắn biết Tô Khải không thể sẽ bỏ qua cho hắn, vào lúc này sẽ vận dụng đòn mạnh nhất, nhất định phải tránh. Viêm ngọc. Tô Khải hai mắt băng hàn, lạnh lẽo âm trầm đi nhìn phía Lão nha linh thể, toàn thân năng lượng hội tụ ở một điểm, phát động đáng sợ nhất thế tiến công. Thanh thế kinh người, thời khắc này, Tô Khải phía trước kim loại mặt đất trong nháy mắt bị xé ra. xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe, khủng bố viêm ngọc dâng lên mà ra, thế không thể đỡ, khóa chặt đã linh thể diễn hóa lao nha. Trở về chủ thần không gian. Chủ thần băng thanh âm lạnh lùng lại tiếp tục truyền đến. Tô Khải trước mắt mông lung, trời đất quay cuồng, bị chủ thần mạnh mẽ di đưa đến khác một chỗ không gian. A. Loang thoáng, hắn nghe thấy đến từ lão nha gần chết phía trước tuyệt vọng hét thảm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, thế giới luân hồi kết thúc, xong. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, thế giới luân hồi kết thúc, xong. Không gian vặn mèo, mảnh vỡ thời gian hỗn loạn bay lượn, Tô Khải bị một loại không thể chống cự sức mạnh lôi kéo, mạnh mẽ trở về chủ thần không gian, xuất hiện ở diện tích uy sâu nặng mênh mông trùm sáng phía trước. Từng hình ảnh cảnh tượng đoạn ngắn như một lần nữa hiện ra, tranh cướp ổn ác, giết chết ổ tim nịu sơ, chinh phục thế giới, tinh không chặn lại, la re hải, nuốt chửng ở kệ lệ tổng. Hình ảnh ở Tô Khải phun ra nóng rực viêm ngọc sau triệt để hình ảnh ngắt quãng. Tích lũy đánh giết, luân hồi kẻ 11 tên, thợ săn, 1 tên. Trung quy thu hoạch 47.000 điểm. Chủ thần mênh mông thanh âm lạnh như băng ở trong đầu vang lên, Tô Khải cơ cơ đầu, theo mạn thiên hỏa diễm trong hình tỉnh lại, thấp mi cúi đầu. Yên tĩnh nằm ở chói mắt chùm sáng phía trước trầm mặc không nói. Trung cực sân chơi đánh giá, A, ngươi thế giới luân hồi quyền hạn đã tăng lên đến cấp A. Tân quyền hạn, giải khóa chủ thần không gian quyền sử dụng, ở thoát ly trạng thái chiến đấu sau, ngươi có thể lựa chọn bất cứ lúc nào tiến vào chủ thần không gian. Liên tiếp tin tức tràn vào Tô Khải đầu óc. Ngươi nuốt trưởng chủ tể chi lực cơ thể sống, săn giết đẳng cấp tăng lên, tiến hóa quyền hạn tăng lên, trước mặt chủ tể chi lực giải khóa độ, 60. Thợ săn số 225, ngươi đã tiến vào thợ săn bảng xếp hạng, trước mặt xếp hạng, thứ 97 thuận ơi. Duy trì trước mặt xếp hạng, mỗi 30 cái tự nhiên ngày sau ngươi đem thu được 5.000 điểm khen thưởng, một lần tài nguyên thế giới tranh cướp thi đấu dự thi tạm thời. Tài nguyên thế giới tranh cướp thi đấu. Tô Khải không rõ. Tài nguyên thế giới, là chủ thần là sở hữu thợ săn, luân hồi kẻ cung cấp khen thưởng thế giới, trong đó đựng các loại hàng hiếm có, bao quát nhưng không giới hạn ở thần thú huyết thống, đỉnh cấp vũ khí. Cấp S kỹ năng. Hệ thống lên tiếng, ở trong đầu vì hắn giải thích, tài nguyên thế giới tranh cấp thi đấu nguy hiểm hệ số cực cao, cứng rắn người dự thi bình cấp S. Tô Khải tâm trạng hiểu rõ, biết chủ thần nhìn như dành cho chính mình dự thi tạm thời, nhưng trên thực tế, thế giới như vậy tuyệt không là hắn hiện tại có thể chia sẻ. Cái gọi là mặt hướng toàn bộ chủ thần không gian, không có đẳng cấp hạn chế, kỳ thực cũng chính là những kia siêu cấp bá chủ chơi đùa. Lần này trung cực sân chơi, tổng cộng có vài tên tham dự giả tồn tại. Ngắn ngủi tiêu hóa sau, Tô Khải đem việc này thiết ở một bên không nói chuyện, túi đầu nhìn chằm chằm phía dưới sán lạn tinh không. Trầm giọng hỏi, là một trong số những người còn sống sót, ngươi có quyền biết lần này thế giới luân hồi cuối cùng kết quả, trung cực sân chơi, tổng cộng có 2 tên tham dự giả tồn tại. Đáng chết. Tô Khải ở trong lòng thầm mắng, dù cho lúc gần đi nghe thấy đầu kia vu yêu thống khổ gào thét, hắn cũng không xác thực viêm ngọc có thể nhất định đem đánh gục, cho nên mới vì đó hướng về chủ thần đặt câu hỏi. Thật không nghĩ tới. Hắn muốn nhất trí chỗ chết lao nha lại vẫn là còn sống. Kém. Chỉ cần chủ thần lôi kéo buổi tối như vậy một điểm. Tô Khải cắn răng. Ngươi đã hoàn thành thành tựu, chinh phục thế giới. Khen thưởng 1, ngươi có thể thu được một hạng bị chính mình bỏ qua kỹ năng. Mời lựa chọn. 1, ngôn ngữ, ý niệm câu thông. 2, siêu tần. Hấp thu. 3, siêu tần. Cường tập. 4. Trong mắt hắn mắt long lánh. Sớm đã biết thành tựu nhiệm vụ đặc thù khen thưởng, tâm trạng đúng là không có quá nhiều kinh hỉ. Xem xét kỹ năng logo, cẩn thận cân nhắc lên. Nói thật, mỗi một lần tiến hóa sau kỹ năng lựa chọn đều là Tô Khải đắn đo suy nghĩ sau kết quả, danh sách ở trên xuất hiện những này, kỳ thực đều chỉ có thể tính làm đào thải sau sản phẩm, không có chỗ đặc thù gì. Chỉ có một hạng năng lực, để Tô Khải nhớ mãi không quên. Siêu tần. Hấp thu. Theo hắn trình độ tiến hóa tăng vọt. Mỗi một lần nuốt chửng con mồi thu hoạch đến điểm tiến hóa cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên. Ở mỗi lần mấy vạn mấy trăm ngàn điểm tiến hóa dưới, gia tốc tiêu hóa mang đến 20% đến 30% hao tổn, cho dù là Tô Khải cũng cảm thấy không chịu được nổi. Thu được siêu tần. Hấp thu. Ngắn ngủi dừng lại sau, Tô Khải trả lời. Siêu tần. Hấp thu, thu được này hạng kỹ năng, ký chủ tiêu hóa công năng đem thu được tăng lên trên diện rộng, đều phương diện đính chính hệ tiêu hóa, thu được gia tốc tiêu hóa năng lực. Hơn nữa có thể 100% hấp thu nuốt chửng vật bên trong hàm điểm tiến hóa. Lựa chọn xong xuôi, cường hóa bắt đầu. Mãnh liệt co giật cảm xúc tự mình hệ tiêu hóa bên trong truyền ra, to lớn chủ thần chùm sáng bên trong chạy ra từng sợi ánh sáng mông lung, tiến vào Tô Khải thân thể, đều phương vị điều chỉnh hắn bộ phận cấu tạo. khen thưởng 2, triệt để dung hợp, Transformer, thần khí ổn ác, mãi mãi thu được sinh mệnh kích hoạt năng lực. Chủ thần âm thanh bình tĩnh, cuối cùng triệt để yên tĩnh lại. Không còn. Tô Khải trong lòng từ từ lửa lên, hắn là sân chơi hình thức thắng lợi cuối cùng kẻ, biểu hiện không biết suý lao nha hàng ngũ bao nhiêu cái đường phố, cuối cùng kết toán thời nhưng chỉ được đến 2 cái ngoại ý muốn kỹ năng và một đống lớn tác dụng không lớn điểm. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được ổn ạc vốn là đã cùng mình dung hợp, có thể tùy ý triển khai sinh mệnh kích hoạt năng lực, chủ thần cái này cái gọi là khen thường 2. Quả thực chính là thôi lắm. Tô Khải trong lòng sôi trào, nhưng không thể không gắt gao ngăn chặn, giữ tợn đầu lâu mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất, đồng tử co rút lại, không dám lộ ra bất kỳ cái gì tâm tình bất mãn. Ở kệ lệ tổng từng nói hắn trái với chủ thần ý chí, bây giờ nhìn lại, chủ thần xác thực nắm giữ tự chủ ý thức tồn tại, hắn ở Transformer, bên trong dựa vào sức mạnh thay đổi một chút ẩn tại chơi tiêu chuẩn, rất khả năng gây nên chủ thần bất mãn. Khen thưởng cắt giảm, bao quát lao nha chạy trốn, nguyên nhân chân chính, sợ rằng cũng là bởi vì hắn trái với quy tắc ngầm mà chịu đến phản vệ. Đứng tại chỗ, Tô Khải trên người mơ hồ ửng hồng, sức mạnh toàn thân càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, cả người vậy đều không tự chủ được run rẩy lên. Đây chỉ là một nho nhỏ cảnh cáo, giới hạn ở một số quy tắc tồn tại, chủ thần không có cách nào đem hắn trực tiếp xóa bỏ, nhưng nếu thật muốn Tô Khải tử, tuyệt đối cũng chính là trong nháy mắt sự. Dù sao, chủ thần muốn chính là một đám chó trung thành, mà không phải một ít không nghe lời nhảy trùng. Tô Khải ánh mắt bình tĩnh, ở bề ngoài không nhìn ra cái gì biểu hiện, nhưng trong lòng là một cái kịch liệt sôi trào lên, từng tia một sự thù hận không kiềm chế nổi đi ở trong lòng càng để lâu càng nặng. Lúc trước, chủ thần mạnh mẽ bóc ra nhân thân của hắn, để hắn biến thành một con ở vũng bùn bên trong rẽ rủa kẻ đáng thương nghĩ, hiện tại thật vất vả mạnh mẽ một chút, vẫn như cũ cản tay tầng tầng, không thể không duy chủ thần nhiệm vụ là theo, dù cho vẹn vẹn là lách mấy cái chỗ trống, liền chịu đến như vậy đối xử. Đầy đủ mấy hô hấp sau, Tô Khải mới cô nén hỏa khí, chậm rãi trầm thấp mở miệng, chủ thần đại nhân. Mời đem ta điểm toàn bộ hối đoái là điểm tiến hóa. Chủ thần mênh mông thanh âm lạnh như băng truyền ra, lần này sân chơi hình thức, ngươi tổng cộng thu được 47.000 điểm, có thể ở cửa hàng mua lượng lớn vật phẩm, xác định trực tiếp hối đoái điểm tiến hóa. Mời toàn bộ chuyển đổi là điểm tiến hóa, trở về chủ thế giới. Tô Khải gật đầu, nằm sấp trên mặt đất, cung kính lùi về sau 2 bước. 47.000 điểm. Chuyển đổi điểm tiến hóa là 470.000, chuyển đổi hoàn thành. Thợ săn số 225, chủ thế giới tọa độ, 39. 1123-12, hổ phách đại lục ma huyện thế giới, bắt đầu trục xuất. Khoảng lần sau thế giới luân hồi mở ra, còn lại 30 ngày. Chương 202, Hắc Vương trở về. Chương 202, Hắc Vương trở về. Hổ phách đại lục, Tây Hải. Tô Khải ở vách núi treo leo bên nhẹ nhàng nhảy một cái, to lớn cốt rực cấp tốc mở ra. Mang theo bàng bạc khí lưu cùng tiếng nổ, thân thể hướng về nội lục lao xuống mà đi. Trở về chủ thế giới sau, hắn cấp tốc đem liên quan thế giới luân hồi rất nhiều công việc thanh trừ đầu óc. Chủ thần ý chí tuy rằng gây nên Tô Khải bất mãn, nhưng hắn bây giờ đối với chủ thần tới nói như trước là run rế bình thường tồn tại. Cái kia màu trắng chùm sáng mạnh đến không thể miêu tả, không hắn hiện tại có thể suy đoán. Ngắn ngủi tức giận sau đó, Tô Khải rất nhanh liền bình tĩnh lại, suy nghĩ tương lai mình ở chủ thế giới dự định. Hắn hiện tại nằm ở một cái lung túng tình trạng, đê dai ma thu không lọt nổi mắt xanh, siêu phàm sinh vật lại thực sự đánh không lại, nếu muốn thu được lượng lớn điểm tiến hóa, cũng chỉ có thể theo vương giả làm thức ăn. Nhưng là, phải biết, vương giai ma thu đặc biệt hiếm thấy, toàn bộ Thương Vân Sơn mạch 8 trong phạm vi trăm giảm, cũng bất quá chỉ điểm 2 con thú vương mà thôi, hổ phách đại lục gì sự rộng lớn, nếu là chỉ dựa vào hắn quạt một đôi cốt dược siêu thầm, sẽ xuất hiện bao nhiêu chỗ sơ suất tạm thời không nói. Chỉ là tập trung vào thời gian tinh lực cũng không biết gì mấy. Hắn thời gian thật sự không nhiều, sau 30 ngày lại sẽ tiến vào dưới một cái sinh tử nơi giết chóc. Nhân loại. Đồng tử thu nhỏ lại, Tô Khải trong lòng nổi lên ý nghĩ. Không giống với Thu Vương, làm nhân loại thời nay đế quốc thống ngự thiên hạ, mỗi một tòa trong thành trì đều có người vương trấn thủ, siêu tầm lên nhân vương đến đối với dễ như ăn cháo, không cần lung tung không có mục đích đi phi hành, chỉ cần lần lượt từng cái đi một chuyến nhân loại chư thành liền có thể. Nhưng chợt hắn lại lắc đầu. Bởi trên thân thể sự hạn chế, hắn hiện ở bộ dáng này, nếu là trực tiếp tiến vào thế giới loài người, chỉ sợ sẽ lập tức bị người vây công, đặt mình trong hiểm địa bên trong. Phía trước đời làm người kinh nghiệm nói cho Tô Khải, săn giết chấn thủ nhân vương, không cần nghĩ cũng biết phạm vào tối kỵ, nhân loại tuyệt đối không quan tâm hắn, thậm chí còn sẽ phái ra vượt qua vương giai tồn đang tương mình đánh gục. Nếu chỉ có thể đi săn giết thú vương con đường, ta cần trợ lực. Tô Khải lẩm bẩm nói nhỏ, vì tiết kiệm thời gian, tinh lực thành phẩm, hắn cần một nhóm giúp mình làm việc bộ hạ, sưu tập tình báo, cung cấp các lộ thú vương vị trí. Thương Vân Sơn mạch long xà hỗn tạp, các loại chủng tộc ma thú tụ hội, ở Tô Khải giết chết lôi báo, bạch hổ hai vị vương giả sau, lượng lớn sinh vật có trí khôn như rắn không đầu, nếu là toàn bộ trả thù, hắn có thể nắm giữ một nhóm lớn thuộc hạ của chính mình. Sau đó, những này nắm giữ có trí khôn ma thú liền có thể bị hắn như răng lưới bình thường trải ra mở ra, vặt hái các loại tin tức, vì chính mình tiết kiệm tinh lực cùng thời gian. Trước đó, hắn cũng từng cân nhắc qua thành lập thế lực đây một cha, chỉ có điều bởi tiến hóa gấp gáp mà gắt lại, hiện tại nhưng không được không đem nhắc lên nhật trình. Giống. Tô Khải hạ xuống ở Thương Vân Sơn mạch Bắc Sơn đỉnh núi, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, không hề che giấu chút nào chính mình trở về, chuẩn bị bắt đầu bắt tay chỉnh hợp Thương Vân vạn thú. Kinh người tiếng gầm gừ truyền ngàn dặm, dù cho không có tiến hóa, mở ra tiến hóa con đường giải khóa Tô Khải cũng so với phía trước mạnh hơn quá nhiều, như vực sâu như ngục uy thế như nước thủy triều bàn cồn cồn chạy trồm, ép tới vạn thú không thể không quỳ nằm sấp xuống đến, run lẩy bẩy, phát sinh ô ô kêu thảm thiết tiếng. Ma thú trong lúc đó giao lưu xa xa so với nhân loại muốn đơn giản nhiều lắm, chúng nó tuần hoàn rừng cây pháp tắc, thừa hành cường giả vi tôn, Tô Khải làm Thương Vân Sơn mạch hiện nay người mạnh nhất, là đủ khuất phục vạn thú. Sinh tồn hoặc là tử vong. Tô Khải âm thanh như lôi đình giống như, ở dưới trời cao khuấy động, truyền khắp toàn bộ Thương Vân Sơn mạch, ở chỗ rất xa đều có thể nghe thấy, tuyên bố nơi này từ nay về sau chính là chính mình lãnh địa. Ô ô. Bắc Sơn bên dưới, vạn thú quy sát, túi đầu ở đỉnh núi vị này giữ tợn khủng bố bóng người bên dưới. Bàng bạc hùng vĩ vùng phía tây cự thành, kiến trúc liên miên, Tây Nam Vương phủ Long Bản hùng cứ ở thành trì trung ương, lưu quang dị thải, tập hợp vạn ngàn thổ mục nhất lớn. Rầm. Vương cung đại điện, vài tên nhuốm máu thiết giáp binh sĩ bước chân lảo đảo, một cái quỳ rạp xuống hùng vĩ vương tọa bên dưới, sắc mặt tái nhợt, suýt nữa bất tỉnh đi. Bọn họ hình dung tiểu tụy, như là không ngủ không ngất đi cấp tốc chạy mấy ngày, trên người còn mang theo tổn thương, hiển nhiên trước đó còn trải qua một hồi ác chiến. Chuyện gì? Kim quang lóng lánh vương tọa sau đó, đi ra một người cao lớn lão nhân, trong khi chớp con mắt, kim quang từng sợi, chấn động tâm hồn, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, ma lực gợn sóng dâng lên. Hào quang tung tóe, đi vào mấy tên binh sĩ trong cơ thể. Khắc. Binh sĩ ho ra tụ huyết, khỏi hẳn thương thế, bọn họ như là làm một cơn ác ngộng, giật mình tỉnh lại, bẩm báo, vương thượng, Tây Mạc Thương Vân Hắc Vương rốt cục xuất hiện, hiệu lệnh vạn thú, làm hại một phương. Ồ! Tây Nam Vương nghe ngóng thay đổi sắc mặt, cân nhắc nói nhỏ, lôi báo, bạch hổ, còn có ba vị nhân vương đều tử ở chỗ đó, ta cho rằng tên kia đã trốn xa ngàn dặm, không nghĩ tới lại xuất hiện lần nữa. Dựa vào cảm giác, hắn biết, con ma thú kia rất cường đại, tuyệt không là một con bình thường sinh vật, chính là so với nắm giữ thần chi huyết mạch bạch hổ đến vậy sẽ không kém, thậm chí càng mạnh hơn. Vương thượng, con ma thú kia giết ba vị nhân vương, tuyệt không có thể liền như vậy nhân nhượng, không phải vậy, ta nhân tộc uy nghiêm ở đâu, mênh mông đế quốc thiên uy ở đâu. Có phụ tá mở miệng, mời Tây Nam Vương xuống núi, cực lực du thuyết, huống chi, trước có lôi báo bạch hổ lẫn nhau ngăn được, hiện tại tình trạng không giống, Thương Vân Sơn mạch tuyệt không thể sai sót. Tây Nam Vương đỉnh có thuật chiêm tinh sư mời dưới thần dụ, gọi Thương Vân Sơn mạch sắp có sơn bảo xuất thế, Tây Nam Vương dưới trướng có ba nhánh quân đội chính chờ đây, chuẩn bị làm nóng người và ở Thương Vân, ai có thể từng muốn Hắc Vương càng ở cái này liền cường thế trở về, thống lĩnh vạn thú, đem sở hữu người ngoại lai trục xuất. Thần dụ tỏ rõ, tức sắp xuất thế sơn bảo tuyệt không là bình thường đồ vật. Tây Nam Vương nhi tử cũng đến, ở một bên đi dạo, chỉ là con ma thú kia tuyệt đối mạnh mẽ, lần này còn dám lộ đầu. Sợ rằng đã tiến vào vương giai đoạn thứ ba, đạt đến vô thượng vương tình trạng, vẫn cần cha tự mình đi tới một lần. Không được. Trầm mặc một lúc lâu, cao to uy mãnh, đồng tử đều đã hóa thành màu vàng nhạt. Tây Nam Vương nhẹ nhàng lắc đầu, trong con ngươi bắn ra hai đạo tia chớp màu vàng nóng, nói, theo hiện nay nắm giữ tình báo đến xem, như Hắc Vương thật đến vô thượng vương tình trạng, dù cho ta tự mình ra tay, trong thời gian ngắn tuyệt không bắt được nó, sợ rằng muốn bị đẩy vào vũng bùn, phải biết. Cùng Nam Thủy Trư Vương trăm năm ước hẹn chỉ còn dư lại mấy ngày. Mọi người run sợ, sau đó lộ ra vẻ ưu sầu, Nam Thủy nơi sâu xa trí cường Trư Vương sắp tránh thoát khế ước ràng buộc, nhìn thèm thuồng Nam Cương, trong đó vị kia tam đầu sư tử vương thực sự quá mức khủng bố, khiến loài người tất cả mọi người đặc biệt kính nể, nhất định phải do Tây Nam Vương tự mình trấn thủ. Nam Thủy biên thành đã bố trí xong, chỉ chờ vương thượng lại gần, khuất phục chúng vương. Lúc này, lại có thuộc hạ tiến lên hồi bẩm. Thật là thời buổi rối loạn. Tây Nam Vương lắc đầu tự nói, sau đó mở miệng nói, nhưng Thương Vân sự không thể thả dưới, phái người tới tìm hiểu Hắc Vương ngọn nguồn, thử nghiệm câu thông 1, 2, nếu là tên kia thực sự không biết cân nhắc, ta cũng không ngại ở trên mệnh hoàng đình lại mời tới một vị vô thượng vương đến đây. Ngay hôm đó, đế quốc Tây Nam cương vực, sở hữu cường giả đều chấn động, biết Thương Vân Sơn mạch vị này ghê gớm hắc vương trở về, một con chiến tích kinh người ma thú, khuấy lên một hồi sóng gió lớn. Chương 203, nhân tộc người đến, 1. Chương 203, nhân tộc người đến, 1. Thương Vân Sơn. Một nhánh mặc giáp nắm sắc bén, dáng người kiên cường tinh nhuệ kỵ sĩ đẩy ra trước mặt kinh cức, từ sơn lâm bên trong đi ra, tuyết bạch sáng trắng dày bó đạp ở lầy lội trên đất, phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Thật là đáng chết. Kỵ sĩ bên trong, có người thầm mắng, cũng không biết vương thượng nghĩ như thế nào, lại muốn cùng hắc vương giao hảo, phái chúng ta đến như vậy cùng sơn ác thủy bên trong đến, không phải là một cái xuất sinh à. Nói cẩn thận. Cầm đầu Lô Gen quay đầu lại, trừng phía sau kỵ sĩ một chút, trầm giọng đánh gãy, vị bên trong kia, nhưng là liền vương thượng đô muốn bình đẳng đối đãi tồn tại, há lại là các ngươi có thể chê trách. Người trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, dù cho là Lô Gen cũng không khỏi hơi nhíu mi, hắn mang này đội người có thể không phải chân chính tinh nhuệ binh sĩ, mà là Tây Nam Vương dưới trướng lễ binh, xem ra từng cái cao to oai hùng, nhưng đều là chút giá áo túi cơm, chỉ có thể dùng để đảm nhiệm xếp mặt. Bất đắc dĩ, dựa vào bây giờ nhân tộc quy củ, sứ giả nếu muốn yết kiến một vị vương, nhất định phải một thanh thủy, thực vân cỏ, cần có lễ binh đưa tiễn, lấy đó tôn trọng. Nếu để cho bọn họ biết, chiêm tinh sứ cùng Tây Nam Vương cảm thấy gốc gác cực sâu, trên người chịu thần bí huyết thống hắc vương, đến thế giới này còn chỉ không tới một năm, đối với đại lục quy củ một chữ cũng không biết lúc, cũng không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Những con em gia tộc này bình thường ăn sung mặc sướng, chân không chạm đất, nắm nghi trượng lúc cũng là điều khiển ngựa mà đi, bây giờ để bọn họ đi bộ vượt rừng, cũng khó trách bọn hắn trong lòng có oán khí. Lô Gen trong lòng thầm nghĩ, vốn là bọn họ cũng phí hết tâm tư chọn một đội lễ ngựa cưỡi lấy, chỉ là, dù cho tách lần trước đại chiến đã qua mấy tháng, có thể này Thương Vân Sơn bên trong sát khí nhưng chưa từng tan hết, nhìn như hùng vũ lực lễ ngựa vừa vào sơn lâm liền cả người run, hận không thể giạt ra móng quay đầu liền chạy, càng khỏi nói cưỡi lấy vào núi. Đô cho ta nhanh lên một chút. Đây là Thương Vân, nếu như sai lầm vương thượng sự, khám nhà diệt tộc đều là nhẹ. Sĩ quan phụ tá gầm nhẹ, sau đó lại nhỏ giọng nói lầm bầm, một đám ủy vào gia tộc thế lực rất rưởi. Tô Khải thân hình đã rút đến mấy mét lớn nhỏ, nằm nhoài bắc sơn đỉnh, đen kịt cốt rực che lại toàn thân, ba cái gai nhọn hình đuôi vô ý thức lắc lư, hắn chính híp mắt ngủ gật, hưởng thụ hoàng hôn lúc gấm áp ngày quang, rất an nhàn. Mới trở về mấy ngày mà thôi, toàn bộ Thương Vân Sơn mạch liền đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, Bạch Hổ Vương, Lôi Báo Vương thế lực bị càn quét sạch sẽ, bây giờ nơi này ma thú toàn bộ tính tô, viên tộc thủ lĩnh vì lấy lòng, còn dẫn bộ tộc tại Bắc Sơn đỉnh núi chế tạo một tòa mới vương cung, lấy tỏ rõ tân vương thống trị địa vị. Chủ thượng, an bài tại Sơn Lâm biên giới hỏa điệu bộ tộc phát tới tin tức. Báo có nhân loại vượt qua Thương Vân địa giới, mục tiêu. Tựa hồ là vương cung phương hướng. Một cái phí báo vô thanh vô tức, ở nơi bí ẩn xuất hiện, tại khoảng Tô Khải 30 mét ở ngoài liền dừng lại, quỳ gối tại chỗ miệng nói tiếng người, sơn xà, ma hạt bộ tộc đã làm tốt tập kích chuẩn bị, không biết đúng hay không cần chặn lại. Kính xin vương thượng hạ lệnh. Nhân loại. Tô Khải buồn bực ngán ngẩm, lắc lư mấy cái đuôi, liền mí mắt đô không có nhấc, vô sự, thả hắn nhóm đi vào. Không dùng đoán cũng biết, đến tất nhiên không phải cái gì cấp cao cường giả, không phải vậy khí thế loại này đã sớm dẫn tới bầy thú bạo loạn, cũng không tới phiên phí báo đến đây bẩm báo. Rõ ràng, thuộc hạ xin cáo lui. Phí báo không dám ngẩng đầu, chậm rãi đứng dậy, từng bước một lui về phía sau. Chờ đã. Tô Khải bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn phía vốn là cách mình rất xa phí báo, mở miệng nói, ngươi tới. Đáng thương lục giai phí báo, để đi ra bên ngoài cũng là uy chấn tứ phương tồn tại, bây giờ nhưng cả người run lên, như chấn kinh mai con giống như, một hồi lâu mới thấp tiếng nhát gan nói. Là. Phí báo có thể không cảm thấy mất mặt, hắc vương tính tình bạo ngược, sát tính rất nặng. Vừa vui tốt ăn tươi nuốt sống, hiện tại toàn bộ Thương Vân Sơn mạch, bọn ma thú sợ là vừa nghe thấy hắc vương tiếng ngáy đô sợ đến cả người run rẩy, thì liệu cùng lưu, nó như vậy đã tính tốt. Lúc này phí báo đã đến phụ cận, tại Tô Khải ám con ngươi màu vàng kim nhìn kỹ, thân mơ hồ run. Thật giống khoảng thời gian này, các bộ tộc lớn bộ tộc di chuyển, quyền sở hữu quy hoạch đều là ngươi bố trí chứ. Tô Khải cúi đầu đánh giá con này phí báo. Chính mình có thể không có từng hạ xuống tương tự mệnh lệnh. Chỉ cần những ma thú này có thể tại dò hỏi tình báo lúc có thể phát huy được tác dụng là được, không nghĩ tới phi báo còn có tâm tư như thế, bây giờ toàn bộ Thương Vân Sơn mạch mới nhìn, lại còn có chút ngay ngắn rõ ràng ý vị. Tô Khải gật gật đầu, khẳng định nói, rất tốt. Cái này thuộc hạ phải làm. Phi báo nỗi lòng lo lắng thoáng thả xuống chút. Trên thực tế, hiện tại Thương Vân địa giới bị Tô Khải ăn nhiều đặc thù ăn một trận sau, nó càng thành ma thú bên trong hắc vương bên dưới người mạnh nhất. Phí báo cảm giác mình nhất định phải làm những gì, để tránh khỏi biến thành hắc vương sau đó một cái khẩu phần lương thực. Đến, tiến lên nữa một ít. Tô Khải ánh mắt lấp lóe, đánh giá con này lục giai giống cái phí báo, ý vị không rõ.
Vâng.
Là. Phí báo sợ hãi, run rẩy bước chân kế tục tới gần, nó hiện tại như mũi nhọn lưng, rất bất an, trời mới biết Hắc Vương bệ hạ muốn phải làm những gì, chính mình trước kia lãnh chúa Lôi Báo Vương, thật giống chính là bị Hắc Vương tươi sống nuốt vào trong bụng.
Xì.
Trong phút chốc, máu bắn tứ tung. Phí báo liền thời gian phản ứng đô không có, đối mặt bây giờ Tô Khải, nó quả thực như run rế, hai người chênh lệch quá to lớn, đáng sợ kia đuôi châm trong nháy mắt liền đâm vào nó thân, thẳng đứng thấu trái tim.
Chủ thượng,
ta quá yếu, không xứng làm ngài đồ ăn, để phí báo xin tha, bị ba cái xích sắt giống như đuôi khóa trên không trùng, thân như run cầm cập, tứ chi run rẩy.
Nói rất đúng, ngươi thật sự quá yếu.
Tô Khải nói nhỏ. Một giây sau, tối tăm rậm rạp ma khí bạo phát, lập tức đem nơi này nhấn chìm.
A,
phí báo trợn to hai mắt, nó cảm giác được sức mạnh kinh khủng tự mình vương thượng phần sau lóe ra, chính mình toàn thân xương cốt thật giống bị chủ ý nát, sau đó lại nhanh chóng gây dựng lại. Nó cả người tiêm bá bộ lông rất nhanh bị nhuộm thành màu đen, hình thể nhanh chóng tăng trưởng, móng vuốt cùng lao nha cũng lóe lên làm người ta sợ hãi u quang.
Huyết dịch xâm nhiễm.
Được rồi. Tô Khải gật gù, đem dáng dấp đại biến phí báo thả xuống, cho ngươi lấy cái tên, liền cứ gọi Hoa Tiêu đi.
Là.
Cả người đen kịt Hoa Tiêu có chút không khỏe, cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy, cảm thụ trong cơ thể dâng trào phun trào sức mạnh, trong lòng có loại dự cảm xấu.
Đến cuối cùng, nó liền đồng tử cũng bị nhuộm thành màu đen, vẻ mặt cũng biến thành kiên định lên.
Sau đó bầy thú sự đô do ngươi phụ trách quản lý đi.
Cảm tạ chủ nhân.
Hoa Tiêu yên tĩnh đi tại Tô Khải bên chân quỳ xuống, chủ nhân còn có dặn dò gì?
Đừng nóng nội.
Tô Khải nhìn thân thể ưu mỹ, thân thể rất giống làm lúc đầu Lôi Báo Vương Hoa Tiêu, liếm môi một cái.
Đến.
Lô Gen dừng bước, nhìn phía đỉnh núi tòa kia cao to hùng vĩ màu xanh đen cung điện, thi thuật đưa tới một mảnh trong suốt dòng nước. Binh tướng sĩ trên người khôi giáp rửa sạch.
Chương 204, nhân tộc người đến, 2.
Chương 204, nhân tộc người đến, 2. Cao to nguy nga vương cung liền đứng sững ở đỉnh núi vách núi treo leo trên vách núi treo leo, quan sát một cái đầm to lớn hát thủy, tại nắm giữ nhiều trí tuệ ma thú lĩnh tụ dưới sự chỉ huy, bầy thú thể hiện ra không kém gì nhân loại năng lực, vẹn vẹn mấy ngày liền chế tạo ra như vậy một tòa rộng lớn bàng bạc cung điện lệnh nhìn thấy người trở nên động dung. Vương cung đỉnh tất cả đều là thanh đồng, cũng do hắc diệu thạch gia cố, nó đỉnh tháp nổi trội, mặt trên còn mở cửa sổ, vách đá do thanh thạch đúc thành, to lớn dây leo chăm chú quấn quanh ở mặt trên, mấy chục cây to lớn cổ thụ thần bí rắc rối giao tiếp, quay quanh một thể. Nay chỉ có điều là một tòa mới xây vương cung, nhưng cũng thật sự có như vậy từng kia một khí thôn sơn hà ý vị. Ước chừng 30 tức sau, Lô Gen đã dẫn người đến phụ cận.
Đứng lại.
Cung điện cửa lớn. Hai con phụ trách cảnh giới bạch ngọc sư tử phát sinh tiếng gầm nhẹ, sáng như tuyết móng vuốt trên đất ở trên phủi đi ra từng đạo vết tích, quay về bước lên bắc sơn đỉnh núi mọi người mắt nhìn chằm chằm. Lô Gen mọi người trên người mặc thuần bạc giáp trụ, không phải thời chiến trầm trọng khôi giáp, mà là mỏng manh một tầng, như sợi vàng sợi yề, xem ra vai hùng mà khí chất siêu phàm thoát tục.
Ta là Lô Gen, đến từ Tây Nam Vương Đô.
Người trung niên tự giới thiệu mình, sắc mặt có chút nghiêm nghị, nói chính là đại lục quý tộc tiêu chuẩn thông dụng ngữ. Rõ ràng đi cất cao giọng nói, phụng Ngô Vương dụ mệnh, kính xin Hắc Vương điện hạ gặp mặt. Sau đó, hắn quay về vương cung cửa lớn cung kính khom lưng, phía sau một hàng lễ binh toàn bộ đồng loạt quỳ xuống thân đi, nhấc tay nắm ngang ở trước ngực, chỉnh tề như một đi hành lễ. Trong vương cung, khổng lồ cốt rực như màu đen màn trời giống như bao phủ tất cả, vừa bị gọi là Hoa Tiêu Ma Báo bị Tô Khải toàn bộ rút ngắn cốt rực bên trong, phát sinh ức chế không được thấp giống lên, nguyên bản thon dài mạnh mẽ thân thể cũng dần dần lộ ra màu đỏ.
Chủ nhân.
Hoa Tiêu thấp thở, ánh mắt nhìn phía nơi khác, cẩn thận từng ly từng tí một đi để tỉnh, những kia nhân tộc đã đến.
Để bọn họ chờ.
Nhưng mà, ở sau đó nửa canh giờ bên trong, nguyên bản bầu trời trong trẻo sắc trời thay đổi bất ngờ, một hồi hiếm thấy bao táp bao phủ toàn bộ thương vân, như duyên giống như trầm trọng mây đen nương theo khủng bố lôi minh, để nơi này thoáng như rơi vào ma giới, mới xây thú vương cung càng hiện ra bấp bênh. Vương cung ở ngoài, trên người mặc bộ giáp màu bạc nhân loại sứ giả không nhúc nhích. Cắn răng, đánh mưa rông gió giật gõ, thân phảng phất tiểu từng cây đinh sắt giống như đóng đinh trên đất ở trên. Lô Gen sắc mặt không hề thay đổi, mặc cho nước mưa tự mình mũ giáp lướt xuống gò má, chảy vào vạt áo.
Mưa to từ trạng vạng xuống tới vào đêm.
Mưa rào vừa mới lúc đầu hiết.
Vào đi.
Hơi lúc, bên trong cung điện rốt cục truyền ra Tô Khải trầm thấp lớn lao tiếng vang. Bọn kỵ sĩ như được đại xá, ở cũng trong lúc đó đứng dậy, mang theo một đám lớn thiết giáp va chạm tiếng vang.
bọn họ cùng sau lưng Lô Gen nối đuôi nhau mà vào, dù cho huệ hoài, cũng như trước duy trì cơ bản nhất lễ tiết. Phụng Nô Vương chi mệnh, tham kiến Hắc Vương Điện Hạ. Tiến vào cung điện đám người lại một lần nữa quỳ xuống. Khi mắt, nằm ngoài đại điện trên cùng Tô Khải lại một lần nữa mở miệng, các ngươi, ngẩng đầu lên. Đây là bọn hắn đệ nhất cái khoảng cách gần quan sát Hắc Vương, trong truyền thuyết đầu kia hung ác ngập trời ma thú, nhưng ở trong mắt mọi người, rất giống cự long Hắc Vương tại ánh trăng chiếu bắn xuống phản xạ đi ra sán lạn màu sắc, thật giống hòa tan hắc kim, biểu diễn hạ giận thế bàng bạc khác loại xinh đẹp. Thế nhưng, hiện tại Hắc Vương, càng cùng mấy tháng trước tư liệu ghi chép bên trong không giống. Lô Gen trong lòng nhấc lên sóng lớn mênh mông, hắn bén nhạy phát hiện, tại Tô Khải thân then chốt nơi, có từng cây đâm thủng da thịt nổi trội mấy tấc gai xương, dữ tợn, mà khủng bố. Này không phải bị thương, càng như là biến dị. Lô Gen ở trong lòng nói nhỏ, Hắc Vương không thuộc về hiện nay bao hàm thâm viên loại tại bên trong ma thú đồ phổ bên trong bất kỳ nhất hệ, để hắn không nhịn được khiếp đảm. Hắc Vương đồng tử cũng là màu vàng sậm, còn có một cái tung thẳng đứng khe hở hình trong đen. Loại kia thâm trầm đến đủ để đem người linh hồn đô nuốt chửng đi vào màu vàng sậm, chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy hung sát ngập trời. Đợi vương thượng giải quyết Nam Cương, rút ra tay đến, con này hiếm thấy dị chủng tuyệt không có thể lưu lại. Lô Gen nhịn không được run rẩy, ở đáy lòng xin thề. Toàn bộ trong đại điện trống rỗng, ngoại trừ yên tĩnh quỷ sát tại trong góc báo đen ở ngoài, không có người nào nữa. Tô Khải liền để bọn họ quỳ cùng mình đối diện, không nói lời nào, mồ hôi lạnh theo phần gáy chảy vào bên trong thâm. Như vậy trầm mặc để Lô Gen cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Một ít dưỡng khí công phu không tốt con cháu quý tộc sắc mặt đều đã tiến hành bắt đầu hiện ra xanh, tại nội tâm chửi má nó. Bọn họ là Tây Nam Vương sứ giả, đi tới chỗ nào không đều là bị tôn thờ như thần linh, dù cho là đối mặt còn lại địa vực vô thượng vương cũng phải không cần như vậy. Sao nghĩ đến, tại này thương vân một cái thú vương trước mặt, chính mình sẽ phải chịu như vậy đối xử. Một lúc lâu, Lô Gen rốt cục không nhịn được, sát xuất mở miệng trước nói, dạ thưa. Mạnh mẽ Hắc Vương Điện Hạ, Lô Gen phụng Ngô Vương chi mệnh, đến đây hướng về ngài Vân An. Nhân loại, các ngươi chưa qua cho phép bước vào ta thổ địa. Tô Khải chân trước dùng sức, chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống ở đây mỗi người, nơi này mỗi cánh rừng, mỗi một dòng sông, thậm chí mỗi một thân cây, mỗi một cây cỏ, đô quy về ta sở hữu. Tô Khải ngữ khí bình thản, nhưng mang theo không thể làm trái ý vị, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Để ngoài cửa hai con hung mãnh bạch ngọc sư tử cũng không nhịn được run rẩy. Chúng ta lần này chính là đến đây thừa nhận ngươi địa vị tính hợp pháp, tôn kính vương. Lô Gen khỏe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện ý cười, nỗ lực nắm giữ giao thiệp quyền chủ động, căn cứ đại lục điều ước đệ 740 cái, quyền sở hữu phải đến vương đình thừa nhận. Đình chỉ ngươi cái kia kẻ nhạt phí lời. Tô Khải phát sinh tiếng gầm nhẹ, nhân loại, nói rõ đến ý. Lô Gen nhỏ bé không thể nhận ra đi cau mày. Hắn rất không thích nói như vậy phương thức, bị vướng bởi tình thế, hắn không có không một lần nữa sắp xếp lời giải thích. Hắn hít sâu một hơi, dừng một hồi, đi thẳng vào vấn đề đi nói rằng, Nô Vương hy vọng đình chiến, cùng Thương Vân rất nhiều bộ tộc nối lại tình xưa. Đình chiến. Tô Khải lắc lư ba cái đuôi, ý vị không rõ, tựa hồ Tây Nam Vương cái nhìn cùng phía trước mấy vị xông vào Thương Vân Nhân Vương có chỗ bất đồng. Mấy vị kia Lô Gen mặt không hề cảm xúc, tay nắm chuôi kiếm nắm thật chặt, mấy vị kia đã trái với đế quốc điều lệ. Tây Nam Vương tức giận, đế quốc vương đỉnh chính đang truy cứu bọn họ ở gia tộc trách nhiệm. Hả, thì ra là như vậy, xem ra đây là một hiểu lầm. Mấy vị nhân vương tại Thương Vân xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta đối với này sâu biểu hiện ấy nấy. Tô Khải nở nụ cười, dùng sức xẻo đi đại lục thông dụng ngữ nói rằng. Như vậy, hy vọng cái này hiểu lầm không có đem hữu nghị của chúng ta bóp tại cái nôi bên trong, Nô Vương danh vị tắc nạp. Liệt Phong nói tới Tây Nam Vương tục danh lúc, mọi người lần nữa túi người xuống đi. Vương thượng hy vọng cùng ngài đạt thành nhận thức chung, lấy bảo vệ Tây Nam các châu cùng Thương Vân Sơn mạch cộng đồng yên ổn. Được rồi. Tô Khải vây vây chân trước đem đánh gãy, vừa cái kia một trận đã qua đủ kỳ tận, hắn không muốn cùng những này dùng quan vẻ nho nhã đối thoại, trực tiếp mở miệng nói, đàm luận điểm tính thực chất đồ vật đi. Chương 205, nhân tộc người đến, 3. Chương 205, nhân tộc người đến, 3. Làm đáng giá kỷ niệm hữu nghị mở ra, chúng ta xác thực vì điện hạ chuẩn bị một chút lễ vật. Lô Gen nụ cười có chút miễn cưỡng, làm Tây Nam ngoại giao đại sứ, trước hắn chưa từng gặp như Tô Khải như vậy dã man thô tục nhân vương. Nha khủng bố, thú vương. Lô Gen vỗ tay cái độ, đầu ngón tay ma sát phát sinh tiếng vang lanh lảnh, ánh sáng lấp lóe, một viên chiếc nhẫn màu tím sấm nương theo tia chớp trận truyền tống đến đó. Nhẫn bất quá người chỉ lớn nhỏ, mặt ngoài bao trùm sâu màu nâu đồ tầng cùng màu vàng nhạt hoa văn, trôi nổi giữa trời, như là bị người vứt bỏ kim loại nhẫn, rất ảm đạm. Nhìn kỹ bên dưới rồi lại có một loại sâu thẳm sát thái. Tây Nam Vương Điện Hạ tốn không ít tâm tư, mới vì ngài xem xét đến như vậy một chiếc không gian giới chỉ, bên trong nắm giữ 80 lập phương không gian, tin tưởng dù cho đặt ở toàn bộ trên đại lục, cái này cũng là một viên khó gặp bảo vật. Lô Gen một tay dựa vào phía sau, không lưng làm một cái xin mời tư thế, bên trong còn có một chút mịt dự cùng tình kim, là Ngô Vương thiện ý, hy vọng ngài sẽ thích. Đại điện góc, vẫn nhìn lén quan sát báo đen đang nhìn đến chiếc nhẫn này sau, trên mặt toát ra rõ ràng kinh ngạc, bị Tô Khải bén nhạy bắt giữ vào mắt bên trong. Hắn không chút biến sắc, một cái đuôi vô thanh vô tức đi xuất hiện tại Lô Gen trước mắt, đem nhẫn không gian ôm đồm đi qua. Nhẫn không gian. Tô Khải hít mắt, đem cái này sâu thẳm chiếc nhẫn đặt chảo bên trong thưởng thức, ma huyễn thế giới kết quả. Đột nhiên, Tô Khải dùng sức sờ một cái, đầu ngón tay câu chỉ cùng chiếc nhẫn va chạm, càng bật đi ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Lô Gen sợ hết hồn, trên trán chảy ra mồ hôi, có chút lúng túng cười nói, chiếc nhẫn này tuy rằng cứng rắn, nhưng cũng không chịu nổi vô thượng vương sức mạnh, kính xin Hắc Vương điện hạ. Tô Khải hơi gật đầu, phải biết hắn sức mạnh bây giờ cực kỳ, trong nháy mắt liền có thể để thất giai võ giả trong nháy mắt nổ tung, xem ra chiếc nhẫn này quả thật có chỗ bất phàm, chất liệu không phải kim không phải đá, rồi lại kiên cố cực kỳ. Nô Vương đã vì ngài xóa đi trong đó sở hữu dấu ấn, có thể trực tiếp sử dụng. Lô Gen cung cung kính kính, lần nữa lên tiếng nói. Tô Khải quay đầu, nhìn như tùy ý đem chiếc nhẫn ném ở một bên, mở miệng nói, nói đi, các ngươi muốn cái gì? Tôn kính Hắc Vương điện hạ, ta Tây Nam các châu nguyện cùng Thương Vân bảy thú kết làm huynh đệ liên bang, cùng vinh nhục, cùng tiến cùng lui, để vạn năm chi tốt. Lô Gen một trái tim thả xuống, chậm rãi mà nói, hy vọng điện hạ thả ra núi cấm, cho phép nhân loại mạo hiểm đoàn thuần dưỡng rất mã, phong lang các loại đê giai ma thú, cho phép thương đội ra vào cũng hướng về quý phương mua ra lông, thu hoạch các loại hàng hóa, cho phép song phương trao đổi cho đến đêm khuya. Đối với Lô Gen đưa ra điều kiện, Tô Khải đương nhiên là miệng đầy đáp ứng, cuối cùng mới mệnh hai con bạch ngọc sư tử đem không che giấu nổi nụ cười nhân loại sứ giả đưa cách. Chủ nhân. Nhìn nhân loại đi xa, Thủy Trung chờ tại góc hoa tiêu rốt cục không kiềm chế nổi, mặt lộ vẻ cầu xin vẻ, cầu xin nói, những người này tộc điều kiện, nói vậy tại tương lai không xa sẽ cho bầy thú mang đến thương tổn to lớn, nhưng kia đều là ngài con dân. Ta tự nhiên biết. Tô Khải nhẹ nhàng đung đưa đôi. Đối với đã thành vì chính mình trung thực thuộc hạ hoa tiêu không có cái gì tốt ẩn giấu, chỉ có điều là một cái chưa đồng ý khế ước đầu lưỡi ước định, ngươi cho rằng giả mù sa mưa nhân tộc thật biết tuân thủ sao. Người chủ nhân kia ý tứ là, hoa tiêu không rõ. Đừng nóng nổi, trước tiên nói cho ta nghe một chút xem. Tô Khải đem nhẫn không gian ném đến dưới trướng báo đen trước mặt, xem sắc mặt của ngươi, vật này, tựa hồ thật rất hy hữu. Chuyện này, hoa tiêu hơi choáng váng. Nó không nghĩ tới chính mình vương dĩ nhiên liền nhận không gian đô không biết, bất quá điều này cũng không trách Tô Khải, nếu như lấy thế tục nhãn quang đến xem, Tô Khải bây giờ mới chỉ có điều một tuổi mà thôi. Nhận không gian xác thực bảo vật khó được, đặc biệt đối với cho chúng ta ma thú tới nói. Tổ chức một thoáng ngôn ngữ, báo đen túi đầu, từ từ mở miệng, loại bảo vật này, nguyên liệu là không gian thủy tinh, nó nơi sản xuất cũng không ở chúng ta mảng đại lục này, mà là do nhân loại đế quốc hướng về thần bí Đông Phương Vương Triều giao dịch mà đến. Lại do mạnh mẽ luyện kim thuật sư chế tạo thành. Tại phương Đông xa xôi, loại bảo vật này thật giống được gọi là hư giả lập giới. Hoa tiêu cao mày suy tư. Tu di giới. Tô Khải tự nói, trong lòng dần dần nhấc nổi sóng, cũng không đi sửa lại hoa tiêu nói sai. Không nghĩ tới trên đại lục này càng rộng lớn như vậy, tại phương Đông, dĩ nhiên tồn tại văn hóa cùng nơi đây hoàn toàn khác nhau huyền huyễn vương triều. Cái kia ha không phải mang ý nghĩa. Có thể. Bên kia biết có rồng thực sự. Cơ đầu, Tô Khải đem những này việc vặt vãnh để ở một bên, đem sự chú ý kéo về trước mắt, nhìn chằm chằm nhận không gian, ánh mắt hơi bị lạnh, vài tên vương giả bị giết, những này da trắng nhân tộc làm sao có khả năng giảng hòa, lại còn phái sứ giả đến đây hòa đàm. Sự đi ra khác thường, chắc chắn có vấn đề. Tô Khải hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm dưới trướng chờ đợi mệnh lệnh thất giai phi báo, hắn móng vuốt ở bên làm bằng đồng xanh vương tọa ở trên nhẹ nhàng đánh, liên tục gõ hơn 10 lần sau đó mới thấp tiếng mở miệng nói, thông báo Thương Vân Sơn cảnh nội sở hữu bầy thú, làm tốt đường dài buôn tập chuẩn bị. Vâng. Toàn thân đã hóa thành tối tăm sắc hoa tiêu kính cẩn mà cúi đầu quỳ phục, nhẹ giọng đáp lời. Còn có, mệnh lệnh đại trạch hồ xung quanh bầy thú toàn bộ di chuyển, đi tới vùng duyên hải. Tô Khải sắc mặt lộ ra một nụ cười, đi bắt, đầu bạch tuộc, tên kia hẳn là thật không dám tiến vào biển sâu khu. Hoa tiêu ngẩn ra, chào bạch tuộc. Hừm, tìm một cái hình thể quái dị bạch tuộc, muốn sống. Rõ ràng. Đối với chủ nhân mệnh lệnh, hoa tiêu cũng không dám hỏi nhiều, yên lặng xin cáo lui. Đợi đến hoa tiêu rời đi, Tô Khải mới chậm rãi đứng dậy rời đi vương tọa, đi dạo đến vương cung ở giữa cung điện, hắn nhẹ nhàng vặn vẹo che kín cốt hoạch cái cổ, cần cổ phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Đề Nhã. Theo Tô Khải thanh âm trầm thấp, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, phảng phất đánh nát không gian, hắn hoàn toàn chưa từng đọc bất kỳ thần chú, liền trong khoảnh khắc hoàn thành nghịch hướng triệu hoán. Hư không bắt đầu rung động, lực lượng không gian phun trào mà đi ra, theo Tô Khải đơn chảo xé một cái, một đạo cửa lớn màu đen tự mình giữa không trung hiện lên, Đề Nhã thân hình tại gợn sóng không gian bên trong tái hiện ra. Bị ma huyết xâm nhiễm sau, Đề Nhã phát sinh biến hóa long trời lở đất, làn da của nàng đã không phục hồi như cũ đến tuyết bạch, mà là đã biến thành mê người sô cô la sắc, cả người có một loại quyến rũ động lòng người khí chất. Chủ nhân của ta, ngài càng mạnh mẽ. Đề Nhã túi đầu nằm ở khổng lồ ma vật bên chân, mở ra hồng hào khiêu gợi đôi môi, túi đầu liếm láp Tô Khải câu chỉ, tóc đen rắc hạ xuống, lông mi dài sau đó trong con ngựa như ngậm lấy một vùng xuân thủy. Cảm thụ Tô Khải khí tức, thân thể của nàng mơ hồ có chút tỏa nhiệt, một cái giữ tận đuôi dò ra quần, không tự chủ được đi đung đưa, tứ chi móng tay cũng bắt đầu thay đổi dài, sắc mặt còn ra phát hiện từng đạo sặc sỡ ma văn. Cực kỳ giống cầu xin chủ nhân yêu thương chó con. Xem ra ngươi hiện tại hôn có cũng không tệ lắm. Tô Khải hít mắt, rất hưởng thụ Đề Nhã phục vụ, giọng ồm ồm đi nói rằng, ta muốn ngươi đi đế quốc Tây Nam, điều tra Tây Nam chư quận tình thế trước mặt. Chương 206, Cấm địa. Chương 206, Cấm địa. Chủ nhân rất gấp. Đề Nhã ngẩng đầu, đón nhận Tô Khải con ngươi màu vàng sậm. Lúc này Đề Nhã từ lâu không giống ngày xưa, Tô Khải không ngừng mạnh mẽ, để ký kết khế ước nàng thực lực cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên, bây giờ đã đến lục giai, tại phàm tục thế giới cũng có thể xem như là kể đến hàng đầu cường giả. Huống hồ, bị huyết dịch xâm nhiễm sau, nàng đã đem Tô Khải cho rằng chí thân yêu nhất, từ lâu không có ngày xưa sợ hãi, mắt to nước long lanh mà nhìn trước mắt dữ tợn ma vật, có loại khác phong tình. Quỳ trên mặt đất nàng không hề che giấu chút nào chính mình tư thái, linh lung chập trùng ôn nhu thân thể mềm mại, tại gần như trong suốt màu đen tia chất quần dài như ẩn như hiện, uyển chuyển đường cong, cùng với lộ ra đi trên da thịt lóe lên đi mê người ánh sáng lộng lẫy, chọc người vô hạn hà tư. Mà cái kia trên đất ở trên giữ tợn khủng bố đuôi, càng vì nàng hơn tăng thêm một loại yêu tà sức mê hoặc. Tô Khải nhìn nàng, nghiêm túc gật gật đầu, phải nhanh, sau ba ngày ta liền muốn bắt được tin tức. Rõ ràng. Đề Nhã nghiêm nghị lên, thu hồi nụ cười chậm rãi đứng dậy, xinh đẹp trên gương mặt toát ra vẻ nghiêm túc, ta lập tức xuất phát, chắc chắn không sẽ sai lầm chủ thượng đại sự. Đi thôi. Tô Khải nhìn chằm chằm biến mất ở gợn sóng không gian bên trong mê người dáng người, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, hắn cũng không ngại đối với Đề Nhã làm những gì, chỉ có điều bây giờ có chuyện quan trọng hơn, Đề Nhã nhất định lập tức trở lại nhân loại đế quốc bên trong. Hắn từng ở trong vòng một ngày liền diệt ba vị nhân vương, gây nên sóng lớn mênh mông, bây giờ cường thế trở về chiếm núi làm vua, Tô Khải biết, nhân tộc chắc chắn sẽ không giảng hòa, lần này Tây Nam vương phái mấy cái gọi là sứ giả đến đây, chắc chắn có mưu đồ. Nghĩ đến, hẳn là Tây Nam khu vực nhân tộc đỉnh cấp sức chiến đấu bị món đồ gì giữ chân, bởi không biết nguyên nhân, muốn tạm thời ổn định chính mình, thương vân sự không thể có thể liền như thế chấm dứt, tương lai nhất định lại nổi sóng. Vì lẽ đó Tô Khải mới gấp triệu Đề Nhã đi vào điều lấy tình báo, cùng với tương lai bị động chịu đòn, còn không bằng tại gần đây bên trong chủ động xuất kích. Bây giờ đại chiến sắp nổi lên, hắn nhất định dành thời gian tiến hóa, Tô Khải quyết định tạm thời rời đi thương vân sơn mạch, hướng về Tây Mạc nơi càng sâu tiến lên. Tô Khải tốc độ nhanh chóng biết bao, một đường bay ngang, quả thực như là một cái tốc độ âm thanh chiến đấu cơ, khổng lồ sức gió mang đến sức bùng nổ hậu quả, núi đá, cây cỏ các loại một khi chạm đến, thì sẽ tại trong khoảnh khắc nổ tung thành tro. Trên đại lục này cực lớn sự rộng lớn, chỉ là thương vân sơn mạch, liền đầy đủ diện tích mấy vạn hecta, nhưng là tại Tô Khải che kín bầu trời cốt rực xong sau đó, bất quá mấy chục giây, hắn liền đã rời đi vùng đất này. Loại này thần tốc, từ lâu không phải vương giả có khả năng nắm giữ. Siêu phàm nhập thánh, nếu để cho người mắt thấy, bị người biết hiểu, toàn bộ đô muốn trố mắt ngoác mồm, cho rằng nhìn thấy truyền kỳ, hơi dọa người. Làm bay ra đủ xa sau, Tô Khải mới dừng bước, vương góc hạ xuống, hướng về rừng cây thẳng đứng hơi giật mình đâm tiến vào. Ầm. Tiếng nổ lớn truyền ra, mảnh này địa vực cắt bay đá chạy, trùng kích cực lớn lực để rừng cây thành hàng đi ngã về đằng sau, tạo nên một phái thiên thạch thiên hàng cảnh tượng. Tô Khải khoan thai, từ sâu không biết gì từ thiên thạch hố bên trong bò đi ra. Thuận thế phủi xuống thân chu vi bụi bặm, trình độ như thế này xung kích đối với hắn bây giờ tới nói không đáng kể chút nào, thoải mái mà thoải mái. Phía trước một mảnh nguyên thủy địa mạo, cổ mục che trời, lão đẳng quấn quanh, cách đó không xa, một mảnh hồ lớn hơi nước bốc hơi, mây mù mông lung, bao la băng ác. Tô Khải thu lại khí tức, dọc theo đầm lớn hướng về đông tiến lên, hai bờ sông xanh trúc từ từ bắt đầu tăng lên, còn lại cây rừng dần dần giảm thiểu. Cho đến lần nữa tiến lên mấy dặm đi, xung quanh đã là tảng lớn rừng trúc. Tại vùng đất này, ma thú đều cơ hồ không thể thấy, đại thể là một ít ăn cỏ tính thú loại. Xanh trúc bích thủy, đứng vững rừng trúc, thêm vào lanh lảnh chim hót, cùng với túi đầu nước uống con mai chợt để khu vực này có vẻ an bình hài hòa. Nhưng mà Tô Khải đã từ từ cẩn thận lên, tại nguy cơ tứ phía, ma thú hoành hành trong rừng rậm, có rất ít như vậy an bình an lành khu vực, này rất khác thường. Phía trước, mười mấy con lông dài voi chính đang bờ sông một bên nước uống nô đùa, trắng loãng ngà voi lập lòe nhàn nhạt ánh sáng lộng lây hóng ánh, hình thể to lớn, phát sinh từng trận nặng nề nước mũi tiếng. Tô Khải rõ ràng cảm giác được dị thường, loại này lông dài voi thực lực bất quá cấp 2, ở tại hắn bất kỳ địa phương nào, bọn ma thú cũng không thể buông tha như vậy một trận phong phú màu mỡ đồ ăn, nhưng mà ở đây chúng nó nhưng sinh tồn rất tốt, thậm chí sinh sôi ra bộ tộc. Này rất quỷ dị. Vừa lúc đó, voi đoàn rối loạn tương mừng, sở hữu lông dài voi phảng phất bị kinh sợ dọa bình thường, toàn bộ thét dài lên, xoay người bỏ chạy. Từng trận tanh hôi mùi phả vào mặt, phía trước trong rừng trúc cạo lên một trận cuồng phong, một cái sinh vật ngự sử tật phong mà đến, vòng qua voi đoàn, thẳng đến Tô Khải lập thân nơi. Tô Khải hít mắt, quay đầu quan sát. Một cái to lớn thanh xà tự mình trong rừng trúc lao ra, có tới phong ốc bình thường độ lớn, cao cao đứng lên cái kia đoạn thân rắn liền đạt tới mười mấy mét, vảy màu xanh lập lòe làm người ta sợ hai u quang, mỗi mảnh vảy đô có quạt hương bổ kích cỡ tương đương, to như gương mặt tiểu bình thường huyết hồng xà mắt nhìn xuống phía dưới Tô Khải. Đây là một cái thanh xà vương, trong cái miệng lớn trắng toát răng nọc đều có dài hơn nửa mét, như một cái sắc bén dao cầu, màu đỏ tươi xà tín dài tới 4-5 mét, không ngừng phụt ra hút vào, khủng bố dọa người. Cái kia thân rắn khổng lồ, càng còn chưa hoàn toàn triển khai, đi vào phía sau trong rừng trúc, vốn lượn không biết bao nhiêu dư mét. Người ngoại lai, người đến không nên tới địa phương, xông vào cấm địa, nơi này không hoan nghênh người. Thanh xả vương miệng nói tiếng người, âm thanh rất tăng thương, đọc từng chữ âm tiết cùng hiện nay đại lục thông dụng ngữ có rất lớn sai biệt, rất khó tưởng tượng nó đến tột cùng sống cỡ nào dài thời gian. Một cái viễn cổ xả vương. Tô Khải liếm môi một cái. Nhật An, cơ trí. Trường giả. Kiềm chế lại sôi trào ra tay mướn, Tô Khải duy trì cẩn thận, học trước lô gen phương thức nói chuyện mở miệng, ta vì chính mình lỗ mãng biểu thị ấy nấy, không biết, ta xông vào cái nào nơi cấm địa. Rời đi, hoặc là, ôm ấp tử vong. Viễn cổ xà vương thờ ơ không động lòng, di động đầu lâu liền nhìn chằm chằm Tô Khải, không kiêng dè chút nào đi tỏa ra vương giai gọn sóng, uy thế mạnh mẽ còn như thực chất, ở xung quanh gồ lên lên từng trận cuồng phong. Ở 4. Trong phút chốc. Dài không biết bao nhiêu xà vương ầm ầm đập xuống đất, quét xuống không biết mấy vạn khóa xanh trúc. Là Tô Khải. Hắn dĩ nhiên không nói hai lời, hình thể ở trong nháy mắt bành trướng đến gần 100 mét lớn nhỏ, trực tiếp liền một chảo vô xuống đi. Xà vương hoảng hốt, nhanh chóng vặn vẹo thân thể, hướng về khác một chỗ bỏ chạy. Chết! Kịch liệt đại địa chấn chiến trong tiếng, còn trộn lẫn đinh thai nhức góc đi điên cuồng hét lên, Tô Khải đuổi tận cùng không bông, sức mạnh khổng lồ cùng lực bộc phát còn như trời long đất lở bình thường điên cuồng phun trào. Một cước giẫm nước đại địa, đánh về phía thanh xà vương. Hắn cả người gai xương giữ tận lộ ra, hiện lên ở toàn thân mặt ngoài, trên người ma khí lăn lộn mãnh liệt, to lớn bàn chân đạp nát đại địa, hai cánh phảng phất đâm thủng bầu trời, cùng hiện tại Tô Khải so ra, trước khổng lồ viễn cổ xà vương cũng giống như thành một cái sâu xanh, mặc cho trả đạp. Doạc! Nhứ vải vóc bị xé rách tiếng vang, thân là vô thượng vương viễn cổ cự xà, thân càng bị Tô Khải tươi sống lôi đoạn một đoạn. Chương 207, giả lập cảnh thật. Chương 207, giả lập cảnh thật. Màu xanh cự ảnh chuyển động, trong rừng trúc phun trào lên một cơn gió lớn, tanh hôi mùi để người muốn nôn mửa, toàn bộ rừng trúc múa may cuồng loạn lên, vô tận lá trúc đang bay xuống. Đáng sợ hơn chính là, viễn cổ cự xà cái kia khổng lồ thân rắn lại bị lôi đứt đoạn mất, tảng lớn nội tạng theo huyết thủy dâng trào ra. Tô Khải trong con ngươi lập lòe hồng quang, ma khí ung tùm, hắn tiện tay đem thanh xà vương phần sau đứt đoạn thân thể nhét vào trong miệng, sau đó nhếch miệng, bay về nổi thân thể mà đứng. Như gặp đại địch thanh xà vương lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý. Trốn. Thanh xà vương vãi cả linh hồn, trong lòng chỉ có như thế một cái ý nghĩ, nó nguyên bản cường hành phi thường, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào vô thượng vương giả tình trạng, phụ trách chấn thủ đi tới cấm địa đường nối, nhưng mà đặc biệt bất hạnh đi gặp gỡ Tô Khải. Đối phương cho cảm giác của nó cực kỳ nguy hiểm, chân chính thả ra khí tức sau, Tô Khải loại kia khủng bố cảm giác ngột ngạt, để thân là vương giả nó cũng không nhịn được muốn run rẩy, như đối mặt thâm nguyên. Thanh xà vương quyết định thật nhanh, há mồm phun ra một đám lớn lục sắc khói độc, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy? Tô Khải cười gằn, đen kịt lao nha ở trên còn mang theo huyết, đặc biệt làm người ta sợ hãi, hắn phản ứng cực nhanh, nhảy lên một cái, như là chịu chết giống như nhập vào trong làn khói độc, truy kích con này dài không biết bao nhiêu viễn cổ cự xà. Xì xì. đáng sợ lục vụ bao trùm mảnh này rừng trúc, phủ xuống hầu như muốn chảy ra nước, trong đó bao hàm kịch độc vật chất, để Tô Khải vừa bước vào trong đó liền cảm thấy được cả người ngứa, khoác bao phủ toàn thân vậy có loại bị ăn mòn cảm xúc. Nếu để cho Thanh Xà Vương biết, tìm kiếm sinh vật chỉ cần nhiễm sẽ lập tức hóa thành nước đặc, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực thiên phú, nhưng chỉ để Tô Khải cảm giác thân ngứa, cũng không biết sẽ ở trong lòng làm cảm tưởng gì. Phát hiện ngươi, tiểu gia hỏa. Tô Khải tráng kiện chân trước trên đất lên chống đỡ, nhất thời lưu lại một đôi gần 10 mét dấu móng tay, hắn gầm nhẹ, thông qua mẫn duệ cảm giác tinh chuẩn đi bắt lấy Thanh Xà Vương lóe lên một cái rồi biến mất bóng người. Tô Khải tiếp cận, đại cất bước hướng về phía trước chạy đi, theo đuôi Thanh Xà Vương bước vào cách đó không xa trong rừng trúc. Một sát na mà thôi, hắn liền cảm thấy trời đất quay cuồng, thay hình đổi vị giống như thoát ly tại chỗ, phảng phất bị chuyển tống đến xa xôi không cũng biết nơi. Dù là Tô Khải thực lực cường hãn, lúc này cũng cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía. Nơi này rất đáng sợ, xung quanh đen kịt một mảnh, có đồ vật có thể quấy rầy sinh vật tinh thần cùng cảm giác, cũng không biết Thanh Xà Vương đến tột cùng đem hắn dẫn tới nơi nào. Bất cẩn rồi. Tô Khải nói nhỏ, chuyển động đầu lâu cẩn thận mà đánh giá. Huyễn cảnh ở ngoài. Đầy trời như cánh hoa giống như điểm sáng màu trắng, chậm rãi tại bồn địa bên trong thung lũng đồng bền, Thanh Xà Vương mắt dọc bên trong mang theo sự thù hận, nhìn chằm chằm lạc lối trong đó Tô Khải, cẩn thận liếm lắp vết thương của chính mình. Lại dám xông vào phong ấn chi địa. Viễn cổ cự xà nổi xuất phát thân thể, trong giọng nói mang theo tuyệt đối tự tin, bước vào giả lập cảnh thật người, chết. Liền Thanh Xà Vương tâm tư chuyển động lúc, Tô Khải đã bắt đầu nghĩ cách phá tan này vô tận ám dạ. Giống. Hắn rít gào, ma khí cuồn cuộn, dường như muốn vọt lên ngọc trời, đủ để đem một ngọn núi chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, có thể sắp thành mảnh sơn lâm đạp nổ tung thành tro. Hắc viêm phô thiên cái địa giống như từ Tô Khải trong miệng tuôn ra, nhấn chìm tất cả, liền miên thành biển hắc diễm càn quét khu vực này, thiêu hủy tất cả vật chất hữu hình. Nhưng mà đêm đen vô hình, che đậy Tô Khải mắt thường cùng cảm giác, để hắn cảm giác mình phảng phất ở vào lạnh lẽo vĩnh hằng hắc ám vũ trụ bên trong. Phép che mắt. Tô Khải hừ lạnh, dưới chân hắn một dẫm, ầm ầm một thoáng, phía dưới truyền ra nham thạch nổ tung tiếng nổ lớn, dựa vào mạnh mẽ tác dụng ngược lại lực, Tô Khải đập cánh mà lên, hướng lên trên thẳng tắp phóng đi. Chen. Vài đạo lạnh lẽo thấu xương màu đen gai nhọn từ ám dạ bên trong kéo tới, phân bố tại mấy phương hướng khác nhau, châm hướng về Tô Khải phần lưng sau chết. Đang cong. Tô Khải xoay người, dễ như ăn cháo đi tránh này vài đạo màu đen gai nhọn. Nhưng mà, không chờ người thở dốc, xung quanh ám dạ bên trong nhất thời phô thiên cái địa vọt tới lượng lớn hắc châm, lít nha lít nhít lập lòe hàng quang, có tới hàng trăm hàng ngàn cái, từ bốn phương tám hướng vờn quanh Tô Khải điên cuồng đột thứ. Len ken chen. Trong phút chốc, lít nha lít nhít hắc châm đột nhiên hạ xuống, đánh út về phía Tô Khải toàn thân. Tô Khải hơi tập trung, lộ ra ở bên ngoài then chốt cột sống chúng phân nứt đi ra vô số cốt hạch, nương theo một trận đáng sợ tiếng nổ mạnh, sở hữu hắc châm cấp tốc biến mất, hóa thành bột mịn trời quang mây tạnh. Nhưng rất nhanh, Tô Khải lại gặp phải mới phiền phức, một cái cùng mình giống nhau như lúc quái vật tự mình trong bóng tối hiện lên, con ngươi màu vàng sậm loại quang, như núi lớn thân thể cao lớn chặn ở trước mặt của hắn. Giống. Con này mới ra hiện quái vật quay về Tô Khải điên cuồng hét lên một tiếng, bùng nổ ra cực lớn sự cường hãn bạo ngược ma khí. Đây là ta phục chế thể. Tô Khải hứng thú, tại tĩnh mịch ám dạ bên trong nói nhỏ. Vừa hình thành phục chế thể không nói hai lời, mãnh nào lên, tốc độ cực kỳ nhanh, nó về phía trước dương chảo, cùng Tô Khải giống nhau như lúc ngón chân ở trên loại quang, bàng bạc sức mạnh chút xuống mà đi ra, đánh mạnh Tô Khải. Vành. Vùng đất này không khí trực tiếp nổ tung, Tô Khải cùng nó cứng rắn chống đỡ. Hai tòa như ma sơn giống như thân thể đụng vào nhau. Hai người sinh tử chém giết, nhưng chỉ dùng mấy chục giây, liền phân ra kết quả. Vô vị, chỉ có điều là đơn thuần phục chế huyết nhục sức mạnh loại kém phục chế phẩm. Tô Khải cười cợt, loại này chỉ có vương giả thực lực trình độ, nhưng đối với hắn các hạng kỹ năng không biết gì cả phục chế thể, không thể có thể đỡ được chính mình, bị vận dụng siêu tần trạng thái Tô Khải thoải mái bóp nát. Hắn kế tục hướng về phía trước gia tốc. Hô! Đồng nhiên! Trước mắt hắn xuất hiện một điểm sáng, từ từ phóng to, cuối cùng rộng rãi sáng sủa. Đi ra, ta thân ái con rắn nhỏ, ngươi ở đâu? Hả? Tô Khải nguyên bản mỉm cười vẻ mặt, tại miễn cưỡng cảm ứng cảnh vật chung quanh sau, rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại. Xuyên qua quang động sau, hắn lại tiến vào khác một vùng tăm tối không gian, tĩnh mịch mà lạnh lẽo, ngửi không tới một điểm Thanh Xà Vương khí tức. Buồn cười. Bí mật quan sát Thanh Xà Vương hai con mắt lạnh lẽo. Tô Khải mở ra siêu tần trạng thái. Đem tốc độ tăng lên đến đỉnh cao, như ánh sáng xẹt qua hắc ám, nỗ lực dùng tuyệt đối tốc độ từ vĩnh viễn không có điểm dừng ám dạ bên trong lao ra. Không có chút ý nghĩa nào dãy rủa. Thanh Xà Vương đứng ở giả lập cảnh thật ở ngoài, trong mắt mang theo thực hiện được ý cười, thân đoạn chi đang nhanh chóng khép lại.
Vung tha đi, vô chi thâm nguyên Á Long.
Trong bóng tối, Tô Khải nghe thấy Thanh Xà Vương bao hàm trào ý nói nhỏ tiếng, ngươi có sức mạnh ở đây không đáng giá một đồng.
Muốn đi ra này giả lập cảnh thật, ngươi
còn chưa đáng kể.
Giả lập cảnh thật.
Tô Khải duỗi ra nhỏ dài đầu lưỡi liếm láp móng vuốt, ánh mắt từ từ trở nên nguy hiểm, nguyên lai đúng là huyễn cảnh, liền tựa một cái huyễn cảnh, cũng muốn nhốt lại ta.
Hắn tập trung tinh thần, đem mẫn duệ cảm giác năng lực tăng lên đến cực hạn, trải rộng toàn thân, bắt đầu ở trong bóng tối đi dạo.
Lần này, hắn đi cực kỳ chậm, sở hữu vậy tất cả đều mở ra, bất luận cái nào nhỏ bé động tác, mẫn duệ cảm giác đô tại tỉ mỉ phân tích thân cảm nhận được các loại tín hiệu. Nhưng mà, vẫn là vô dụng, nơi này có chút quỷ quái, có thể che đậy Tô Khải tinh thần cùng cảm giác, dẫn dắt hắn làm ra phán đoán sai lầm.
Nửa ngày sau, tại Thanh Xà Vương không ngừng trào phúng thanh âm, hắn rốt cục không chịu được.
Chương 208, phá cảnh.
Chương 208, phá cảnh.
Đáng chết, 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 đáng chết.
Đáng chết huyễn cảnh.
Ông đây mặc kệ, chết đi cho ta.
Ầm ầm ầm.
Chỉ nháy mắt mà thôi, Tô Khải liền toàn diện bạo phát, một đám lớn màu đen ma hy như sơn hô hải khiếu giống như từ trong cơ thể hắn dâng trào ra, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh hình thành khó có thể tưởng tượng màu đen dòng lũ, điên cuồng bừa bãi tản phá ma khí hóa thành năng lượng kinh khủng bao tác, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi.
Siêu tần.
Điên cuồng.
Viêm ngọc.
Một viên thâm trầm năng lượng màu đen cầu, tại Tô Khải kéo dạn đến 90 độ khẩu khí bên trong vô thành vô tức hiện lên. Tại nó xuất hiện một khắc đó, bao vây đãng ở xung quanh ung tùm ma khí phảng phất tìm tới quy tụ giống như, cấp tốc tràn vào trong đó, năng lượng kinh khủng, để không gian đô trở nên vặn vẹo lên.
Sau đó, bị áp xúc đến mức tận cùng viêm ngọc đột nhiên bay ra.
Lấy Tô Khải vì khởi điểm, ám dạ huyễn cảnh bị xé ra một đạo mấy trăm mét đường kính khủng bố vết nứt, lan tràn đến vô cùng xa không biết nơi.
Toàn bộ giả lập cảnh thật trong khoảnh khắc liền bị phá tan một cái lỗ thủng to, vô số minh văn phù ấn vỡ nứt toát, mảnh này khu vực hoàn toàn bị nổ thành cho tàn, toàn bộ phong ấn chi địa cấm chế tại trong chớp mắt bị hủy bởi một đạn.
Huyễn cảnh, phá.
Ngoại giới.
Này,
sao có thể có chuyện đó?
Thanh Xà Vương ngây người, căn bản không có phản ứng lại, sững sờ ở tại chỗ tự lẩm bẩm.
Ầm.
Tiếp theo, xa xa một trận điên cuồng cơn bão năng lượng bao phủ tới. Tại Thanh Xà Vương trước mặt hình thành một mảnh cao tới mấy chục mét năng lượng thủy triều, sau đó tản nhẫn mà đập xuống.
Hô!
Thiết thân đâm nhói cảm xúc đem Thanh Xà Vương kéo về hiện thực, nó cái kia dài đến mấy trăm mét thân thể bị đập cho về phía sau tung bay, thẳng tắp đánh vào phong ấn chi địa thung lũng trên vách đá, gây nên nham thạch tảng lớn đi sụp đổ.
Thanh Xà Vương một cái vươn mình liền bò lên, trong lòng trống rỗng, run rẩy hướng về cơn bão năng lượng kéo tới phương hướng nhìn tới. Đúng dịp thấy cách đó không xa vị này khủng bố giữ tợn bóng người, tương tự dương mắt nhìn hướng về nơi này.
Cặp kia đen kịt bên trong hiện ra thâm thúy ám con ngươi màu vàng kim, hầu như chỉ là trong nháy mắt, liền châm được bản thân xà mắt mơ hồ làm đau, mơ hồ muốn chảy ra chất lỏng.
Nhưng này còn không là đáng sợ nhất, đáng sợ hơn chính là, trước mắt đầu kia thâm nguyên Á Long, trên người phảng phất phun trào vô tận sóng năng lượng.
Khủng bố ma lực phảng phất thủy triều giống như, giờ nào khắc nào cũng đang hướng bốn phương tám hướng tỏa ra khổng lồ uy thế.
Năng lượng như vậy quả thực nhiều hù dọa, như vực sâu như ngục y thế, mỗi một lần hô hấp cổ động, đô liên lụy lên xung quanh vô số vật còn sống trong cơ thể sức sống, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát thể mà đi ra, bị hút ra bên ngoài cơ thể.
Thanh Xà Vương kinh hoàng, dường như gặp mặt truyền kỳ.
Hô!
Tô Khải hơi thở, trên người sóng năng lượng rất nhanh vừa vội tốc biến mất ẩn giấu đi, đi tới khoảng cách chật vật Thanh Xà Vương 40 mét ở ngoài đứng lại, trong mắt mang theo cười nhạo, nói, làm sao, không nói lời nào.
Làm sao?
Sẽ như vậy.
Thanh Xà Vương chết nhìn chòng chọc ánh mắt của đối phương, tuy rằng Tô Khải đã đem cái kia cổ phần năng lượng khổng lồ thu lại lên, nhưng nó như trước có thể cảm giác được một luồng không cách nào ức chế khủng hoảng tự mình đáy lòng bốc lên, đây là thân là ma thú nguyên thủy nhất, nơi sâu xa nhất bản năng.
Nó sống vô tận năm tháng, chưa từng có nghĩ tới vương cùng vương trong lúc đó sẽ có chênh lệch lớn như vậy, càng sẽ không tin tưởng, chỉ dựa vào vô thượng vương sức mạnh, có thể như vậy đem huyễn cảnh lấy lực phá đi. Bùng nổ ra cực kỳ khủng bố uy thế.
Coi như có, cũng bất quá là tại tiêu hao sức sống điều kiện tiên quyết liều mạng cử chỉ.
Đúng rồi, cái kia nhất định là nó tiêu hao sức sống bỏ mạng một đòn, bây giờ trong cơ thể trống vắng, chỉ có điều tại cố làm ra vẻ mà thôi.
Thanh Xà Vương tâm như điện chuyển, càng ngày càng chắc ý nghĩ của chính mình, cuối cùng mạnh mẽ đè xuống trong lòng sôi trào cảm giác sợ hãi, hung hãn ra tay.
Khổng lồ Thanh Xà nhảy lên một cái, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Lộ ra không ngừng chảy ra kịch độc vật chất răng nọc, lấy vô cùng phong thái nhằm phía Tô Khải.
Ầm.
Hơn 40 mét khoảng cách đối với vương giả đến nói không lại nháy mắt, sau đó còn chưa đợi được viễn cổ cự xà tới gần, sau lưng nó liền triệt để nổ tung, đáng sợ sóng năng lượng xuất hiện lần nữa. Thanh xà vương run rẩy quay đầu lại. Bốn bề toàn núi thung lũng trực tiếp bị hoanh sụt một mặt, cây cỏ nham thạch đều thành cho tàn, một viên quả cầu năng lượng ở trong mắt nó cấp tốc xa đi, lưu lại một đám lớn gợn sóng không gian, cùng với nhưng ở trên núi thiêu đốt, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn bất diệt hắc viêm.
Cha cha.
Tô Khải chép miệng một cái, không nhìn tới thanh xà vương, ngược lại là nhìn chằm chằm cái kia một đại thốc tan theo gió cho tàn, ngữ bên trong như vậy có thâm ý, ta nhưng không hy vọng ngươi biến thành như vậy. Thanh xà vương sợ hãi, mấy trăm mét thân hình khổng lồ run rẩy không ngớt, phục sắt đất giống như nằm ở trên đất, không còn dám động. Bàng bạc hùng vĩ Tây Nam Vương trong cùng, cao to uy nghiêm Tây Nam Vương Liệt Phong, đang nghe xong Lô Gen báo cáo sau, nhẹ nhàng gật đầu, nói như vậy, những này yêu cầu, Hắc Vương toàn bộ đáp ứng rồi.
Đúng thế.
Lô Gen gật đầu, cung cung kính kính đi nói rằng, tiến hành thuộc hạ quan sát, đầu ma thú này sợ rằng đối với đế quốc công việc cũng chưa quen thuộc, đối với lễ nghi, ngôn ngữ, phong tục các loại đô không hiểu nhiều lắm, hẳn là khoảng mở trí không sẽ quá lâu, chỉ có điều chỉ có một thân sức mạnh, không giống những kia khôn khéo giả dối lao thú vương.
Được rồi, ngươi đi xuống đi.
Liệt Phong nghe được mệt mỏi, phất tay đem Lô Gen đánh gãy, khiến cho lui ra.
Vâng.
Lô Gen không dám nhiều lời, không người mặt hướng Liệt Phong. Từng bước một lui về phía sau đi ra đại điện.
Cha, Nam Thủy Chư Vương đã xuất thế.
Vô Thượng Sư Tử Vương hiệu lệnh vạn thú, uy thế vô song.
Kính xin cha hôm nay xuất phát, ổn định Nam Thủy thế cuộc.
Tây Nam Vương ruột thịt vẫn lẳng lặng chờ ở đại điện ở ngoài, cho đến lúc này mới có nhập vương đỉnh, quỳ một gối xuống tại Liệt Phong trước mặt, nói, Hắc Vương việc xin mời trước tiên để ở một bên, nhi tử sẽ ổn định nó.
Liệt Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chằm chằm con trai ruột của mình, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia từ ái vẻ. Mở miệng nói, nhớ kỹ, không muốn đánh giá thấp bất kỳ một cái thú vương trí tuệ.
Ta sau khi đi, ngươi càng muốn vạn phần cảnh giác, thời khắc cùng ta liên lạc.
Hài nhi rõ ràng.
Tây Nam Vương ruột thịt trọng trọng gật đầu.
Căn cứ thanh xà vương từng nói, nó thủ hộ phong ấn chi địa, lối vào chính là mảnh này hồ nước đầu nguồn, còn lại tỉ như người phương nào để nó thủ hộ, đã thủ hộ thời gian bao lâu, phong ấn chi địa bên trong đến tột cùng có cái gì các loại vấn đề, hoàn toàn không biết.
Không biết khi nào thì bắt đầu. Ta liền xuất hiện ở nơi này, trong đầu bị thần chỉ giống như nhân vật khủng bố đặt xuống dấu ấn, cần thủ hộ nơi đây, cho đến dấu ấn biến mất.
Đây là thanh xà vương nguyên văn, nó báo trong đầu của chính mình dấu ấn là thần linh ý chỉ, đợi đến thủ hộ kết thúc, dấu ấn biến mất lúc, chính mình liền có thể nên đón thần quyến, tiếp dẫn nó đi tới không chết bất diệt nơi.
Đùng,
đùng.
Nghe xong thanh xà vương nói tới sau, Tô Khải trực tiếp đem thân bành trướng đến cực hạn, nhảy một cái liền nhảy xuống nước. Mấy trăm mét lớn nhỏ siêu cấp ma thú đập vào trong nước, loại kia cảnh tượng đặc biệt chấn động, bọt nước như sóng biển giống như cao cao thay nhau nổi lên, mà hạ xuống màn nước thì thác nước giống như kinh người.
Tiếp theo, tại viễn cổ xà vương kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Tô Khải cúi đầu, quay về cả hồ nước bắt đầu cá voi nuốt nốc cực ngực, cuối cùng lăng là đem này mênh mông vô bờ hồ nước uống cái sạch sẽ.
Chuyện này quả thật như sử thi thần thoại.
Chương 209, dưới nền đất.
Chương 209, dưới nền đất.
Tại thanh xà vương kinh hãi trong ánh mắt, Tô Khải dễ dàng đứng dậy, phảng phất không thụ ảnh hưởng chút nào, đánh một cái như sấm nổ vang cách, sau đó lại vô vô chính mình tròn vo cái bụng, tốt đủ.
Vành, vành, vành.
Không nhìn ngây người như phong xà vương, Tô Khải bước động thân thể to lớn, đi tới hồ lớn ở giữa, đứng ở trong bùn, tìm kiếm khắp nơi hồ nước đầu nguồn. Rất nhanh, một cái có tới hơn 3 thước rộng đá huyệt ánh vào hai con to lớn ma thú tầm nhìn. Đen kịt đá huyệt bên trong quần cuộn không ngừng tuôn ra trong suốt nước sông, nhưng đây chỉ là như muối bỏ biển, còn kém rất rất xa Tô Khải trước cá voi nuốt tốc độ.
Là nơi này sao?
Tô Khải quay đầu, con ngươi màu vàng sậm xem kỹ thanh xà vương.
Con ta nguyện lấy thần linh tên tuyên thể, ta nói tới lời nói chữ chữ là thật, nếu có bất kỳ lửa gạt ẩn giấu thanh xà vương nơm nớp lo sợ, nhanh chóng mở miệng, tại Tô Khải trước mặt xin thể.
Đối mặt Tô Khải, nó cảm giác tiểu đối mặt từ trong địa ngục đi ra quái vật kinh khủng. Tiểu lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát, không ai biết sẽ vào lúc nào nổ tung, mang đến chí mạng đe dọa.
Được rồi.
Tô Khải ôn hòa dơ dơ móng vuốt, ra hiệu viễn cổ cự xà quá kích động, không cần sốt sáng như vậy.
Nếu như vậy, ngươi có thể đi chết rồi.
Sau đó, hắn đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lấy thôn thiên phệ địa phong thái, một cái cắn tại thanh xà vương tráng kiện trên thân thể.
Ngươi.
Thanh xà vương đầu góc trống rỗng, xà mắt không thể tin tưởng đi chừng lớn đến cực điểm. Thân bên trong dâng lên lớn lao sợ hãi.
Tô Khải hai chảo tại thoáng qua liền chăm chú trói lại thanh xà vương tráng kiện thân thể, lập tức lung tung nhét vào trong miệng, mạnh mẽ kéo một cái, sắc bén màu đen lão nha liền như dao cầu giống như, dễ như ăn cháo xé ra thanh xà vương thân. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, như chút nước dòng máu như hoàng hà vỡ đê giống như phun trào mà đi ra, long hình quái vật tham lam mà khát máu, đem thanh xà vương ăn tươi nuốt sống, một mạch nhét vào trong miệng. A vương giả huyết nục, thực sự là vị. Tô Khải thoải mái hầu như muốn rên rỉ, hưởng thụ bữa này hiếm thấy đồ ăn. Càng làm cho người ta kinh sợ chính là, thanh xà vương vẫn chưa hoàn toàn chết đi, vương giả sức sống cường kinh người, thân thể đang điên cuồng vặn vẹo đập, phát sinh gần chết kêu tiếng, tuyệt vọng dãy rủa. Ùng ục, ùng ục. Rất kỳ quái thật không? Tại sao trước không giết ngươi? Tô Khải miệng lớn nuốt thanh xà vương huyết nục, mơ hồ không rõ thầm nói, ta nhưng không hy vọng dùng viêm ngọc đem mình đồ ăn biến thành một đoàn bụi. Thanh xà vương nghe rõ ràng những câu nói này, hắn cảm thấy bị lừa dối cùng bị xem là đồ ăn sự phẫn nộ, thế nhưng tại trong nháy mắt tiếp theo, nó chỉ có thể nghe được đầu mình đầu lâu bị cắn nát quái lạ tiếng vang. Đó là nó cuối cùng tiếng động. Hô! Một lúc lâu, Tô Khải mới đưa thanh xà vương ăn no căng diều, lưu lại đầy đất dòng máu, lập tức đại cất bước hướng về giữa hồ đá huyệt đi đến. Vành đùng! Đá huyệt ở ngoài xếp hai khối to lớn cứng rắn nham thạch, bị hắn tiện tay đẩy ra. Tô Khải hai chảo từ lâu tiến hóa đến để người nhìn thì sẽ bỡ ngỡ hình thái, năm cái ngón chân như lưỡi dao giống như sắc bén, chỉ là tại đá huyệt ở ngoài tùy tiện lay, liền đem khối lớn nham thạch đào lên. Nơi này nham thạch tính chất rất cứng, cùng bên trong vùng rừng rậm tùy ý có thể thấy được hòn đá không giống. Tô Khải vụt nhỏ lại thân thể, bước vào sâu thẳm đá huyệt bên trong. Hắn đối với này đá huyệt phi thường hiếu kỳ, không biết cần một vị vương giả thủ hộ phong ấn chi địa, trong đó đến cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật. Một khối lại một khối hắc nham không ngừng bị đào móc mà đi ra, Tô Khải cả người đều rơi vào đá, lúc này, hồ nước lại chảy ngược trở về, rất nhanh liền đem lối vào một lần nữa phong bế. Đào đào, Tô Khải đơn giản vận dụng vương giả sức mạnh, bất quá thở dốc công phu, liền đem này u ám địa huyệt khai thác đi ra một cái nham thạch đường hầm. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, bất chi bất giác, Tô Khải đã đào mấy ngàn mét sâu, từ lâu không gặp cái kia chảy nhỏ giọt hồ nước đầu nguồn. Nhưng hắn còn chưa từng dừng bước. Trực giác nói cho Tô Khải, chính mình muốn tìm đồ vật còn dưới đất nơi càng sâu, hắn quyết tâm muốn hướng về sau đó đào, không khả năng lại ở chỗ này gây bộ, đường cũ trở về. Tô Khải có thể cảm giác được, không khí càng ngày càng mỏng manh, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, có một loại nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt. Sắp đến, hoàn cảnh biến hóa chứng minh trực giác của chính mình cùng linh cảm vẫn chưa phạm sai lầm. Sâu thẳm bên trong đường hầm, xung quanh vách đá lộ ra nhàn nhạt hồng quang, rọi sáng hoàn cảnh chung quanh. Nơi này nhiệt độ đã tiếp cận nước sôi nhiệt độ. Này rất dị thường, phải biết, làm lúc đầu đại trạch hồ hỏa tích vương nơi ở, cũng không có hiện tại như vậy nhiệt độ cao. Nhưng chuyện này đối với Tô Khải tới nói không tính là gì, nuốt chửng hỏa tích vương bổ sung hỏa thuộc tính sau, bản thể hắn kháng nóng bỏng tính đã kinh biến đến mức đặc biệt kinh người, hơn nữa như nạ nổ hợp kim giống như biểu bì vải giáp, tại nơi này hắn căn bản không bị ảnh hưởng, thông suốt. Theo nhiệt độ lên cao, loại kia nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt cũng càng ngày càng mạnh. Như bóng tôi giống như quay quanh tại Tô Khải đáy lòng, lái đi không được làm người buồn bực. Đồng nhiên, Tô Khải động tác một trận, đồng tử chớp một hồi, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía phải phía trước. Nơi đó lại có một gian nhà đá. Đen thùi lùi trong thạch thất, từ viên trắng bệnh nhân loại xương sọ yên tĩnh đi nằm trên đất. Tô Khải đồng tử thu nhỏ lại, nhích tới gần. Này rõ ràng không phải thiên nhiên hình thành nhà đá, xung quanh lưu lại vết kiếm, đao ấn các loại người vì đào đới vết tích. Xem ra tại trước hắn liền có tiền nhân tiến vào địa huyệt, cuối cùng cũng không biết bởi loại nguyên nhân nào bỏ mình, hóa thành hải cốt. Tô Khải cơ cơ đầu, trong lòng không hề lay động, nhìn như lơ đãng đem từ viên xương sọ dăm đến nát tan, mà nối nghiệp tiếp tục hướng phía dưới phương đi đến. Phía trước nhiệt độ càng ngày càng cao, xung quanh nham thạch đã hồng trong suốt, như bàn ủi giống như vậy, tỏa ra cực nóng mà nổ liệt khí tức. Tô Khải rõ ràng cảm giác lối đi này sắp đến cùng, quả nhiên, lần nữa đào ra không đủ 100 mét sau, truyền ra sụt tiếng. Phía trước tựa hồ là một mảnh trong lòng đất chỗ trống, rộng rãi sáng sủa. Nhưng mà, khi thấy cảnh tượng trước mắt sau, dù cho là Tô Khải, cũng không nhịn được bị kinh đến, đồng tử thu nhỏ lại. Phía trước là một tòa trắng xóa khung xương núi, lưng thân hai cánh sói khung xương, dài mười mấy mét giống chim, thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân hình người bộ xương. Ở chỗ này xếp đu núi, Tô Khải thậm chí còn nhìn thấy dài 50-60 mét long hình khung xương. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là... Này sâu không biết mấy vạn mét dưới nền đất nơi sâu xa, trong đó lại có vật còn sống. Vành, vành, vành. Một cái cao to bạch cốt người khổng lồ, động tác cứng ngắc, chính vòng quanh khung xương núi đi lại. Nó như là bị người tùy ý chắp vá mà thành, cánh tay trái là nhân loại cánh tay, bên phải nhưng là vướt rồng, đánh sói loại đầu lâu, có loại quái dị cảm xúc, rất làm người ta sợ hãi. Lúc này, nó đã phát hiện Tô Khải, hãm sâu trong hốc mắt linh hồn chi hỏa rừng rực nhảy lên, cuối cùng đại cất bước vọt lên. Chủ nhân đồ ăn, chủ nhân đồ ăn, chủ nhân đồ ăn, chủ nhân đồ ăn. Tô Khải cau mày, này bạch cốt người khổng lồ trí lực tựa hồ đặc biệt hạ thấp, từ nó linh hồn chi hỏa gợn sóng bên trong, chính mình chỉ có thể phân tích ra một câu nói như vậy đến. Quên đi, mặc kệ, trước tiên đập chết lại nói. Chương 210, tế đàn. Chương 210, tế đàn. Con này tử linh sinh vật, thân cao tới 7-8 mét, toàn thân đều do bạch cốt âm u tạo thành, lúc này nó trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một trận lấp lóe, bước động máy móc mức độ hướng về Tô Khải vọt tới. Tô Khải không nhịn được những mày, hoàn toàn không cảm giác được bạch cốt người khổng lồ trong cơ thể có bất kỳ sinh cơ, tiểu đối mặt một cái vật chết. Nhưng hắn vẫn là quả đoán ra tay rồi, ba cái đuôi như xích sắt ngang trời, mang theo một luồng linh tính, từ mỗi cái góc độ đánh kích bạch cốt người khổng lồ, tại mấy tức liền đem tách rời, để nó sụp đổ, hóa thành một đống khung xương. Mảnh này bạch cốt quảng trường, không thể nhìn thấy phần cuối, phảng phất thần tích giống như, là một cái hoàn thành mà khổng lồ thế giới ngầm. Mặt đất bóng loáng bằng phẳng, phủ kín điêu khắc huyền ảo đồ án minh văn, xung quanh trên đất bằng, ngoại trừ một tòa làm người ta sợ hãi bạch cốt chi núi ở ngoài, còn thật nhiều một người lớn nhỏ thập tự giá, đều đang phát tán ra hóng ánh bạch quang. Không giống với trước sâu thẳm trong đường núi nóng rực, nơi này lạnh như băng, âm khí đặc biệt chính, loang thoáng lượn lờ một luồng uy nghiêm đáng sợ khí tức. Đây chính là Thanh Xà Vương nói phong ấn chi địa sao? Tô Khải vòng quanh khung xương núi đi dạo, cẩn thận quan sát xung quanh mỗi một nơi cảnh tượng, dưới nền đất không thể có thể xuất hiện nhiều như vậy sinh vật, những ma thú này hài cốt, tựa hồ khi còn sống liền bị mạnh mẽ chụp tới. Đây là Tô Khải đồng tử thu nhỏ lại, đem cái kia dài 50-60 mét long cốt tiện tay tách đoạn, sau đó bắt được phụ cận, hắn phát bây giờ nhìn như vậy cưng cỏi long cốt bên trên, càng giữ lại lít nha lít nhít dấu răng. Có sinh vật gặm nuốt một đầu long. Không, không phải một đầu long, Tô Khải lại cầm lấy một đầu khác long long cốt, qua loa so sánh sau đó liền phát hiện, này hai con long cốt ở trên dấu răng dĩ nhiên hoàn toàn tương tự. Một đầu không biết sinh vật tại từng nơi đây ăn uống, ăn còn lại khung xương xếp thành một tòa khung xương núi. Tô Khải trong lòng kinh hoàng, bản năng báo động trước, muốn lập tức thoát đi, có thể lấy cự long làm thức ăn sinh vật đáng sợ, không phải mình bây giờ có thể ứng phó đến. Nhưng rất nhanh, hắn lại tỉnh táo lại, từ những hài cốt này màu sắc cùng xương cốt đến xem, sợ rằng ít nhất cũng đã mấy trăm năm lịch sử. Quái vật kia, có lẽ từ lâu rời đi. Giang giác, giang giác. Lúc này, Tô Khải nghe được then chốt hoạt động tiếng vang, coi theo âm thanh truyền ra phương hướng nhìn tới, phát hiện cái kia bị chia rẽ bạch cốt người khổng lồ, lại một lần nữa đứng lên. Tô Khải có chút giật mình, đứng bạch cốt chồng bên, nhìn kỹ này cụ một lần nữa hoạt động lên bộ xương. Bộ xương mới bắt đầu lúc động tác có chút máy móc cứng ngắc, nhưng theo cả người khớp xương cốt ca cốt két vang vọng, lọn khổng thân thể đứng thẳng hậu thân biến hình có nhẹ nhàng lên, sói hình đầu lâu 180 độ chuyển động, lần nữa tập trung Tô Khải. Chủ nhân. Đồ ăn. Bộ xương trắng như tuyết khung xương, tại đen kịt trong hoàn cảnh có vẻ âm u lại khủng bố, nó chỗ lõm trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một cơn chấn động, chuyến ra không hề có một tiếng động lời nói, lần nữa hướng về Tô Khải nhào tới. Người chủ nhân là ai? Tô Khải một chảo liền đem con này bạch cốt khô lâu nắm, quay về con này cấp 5 tử linh sinh vật mở miệng, nó ở đâu? Chủ nhân đồ ăn. Sóng linh hồn chuyên gia, chỉ có một câu nói như vậy, bạch cốt khô lâu sói hình đầu lâu trên cằm sau đó hợp động, rác rác vang vọng, tựa hồ muốn cắn xé trước mặt kẻ địch. Tô Khải lắc đầu bất đắc dĩ, ám con ngươi màu vàng kim bên trong hung quang chợt lóe lên. Tư. Làm người nha toan tiếng ma sát chuyên gia, bạch cốt khô lâu cái kia đầu lâu to lớn bị dễ như ăn cháo nắm thành bụi phấn, hắn lắc lắc chân trước, trong tay cho cốt theo từng trận âm phong bay lả tả đi ra ngoài. Nhưng mà, sự tình cũng không có kết thúc. Theo đầu lâu nát tan, bạch cốt khô lâu linh hồn chi hỏa cũng lướt ra, đến Tô Khải phụ cận long cốt bên trên. Sau đó, khung xương núi bắt đầu lay động mãnh liệt, một tòa dài tới hơn 60 mét bạch cốt cự long từ khung xương chồng bên trong đứng lên, nhìn xuống thu nhỏ lại trạng thái Tô Khải, thân hình khổng lồ chấn động đến mức cung điện dưới lòng đất đỉnh cho bụi gì rào mà rơi. Linh hồn chi hỏa thật giống không cách nào bị giết chết, có một loại ma lực kỳ dị, nó tựa hồ có một ít bé nhỏ trí tuệ. Muốn lợi dụng cung điện dưới lòng đất vô cùng vô tận hài cốt đối kháng địch thủ. Kẻ nhát xiếc. Tô Khải bĩu môi, như vậy cự long như vậy bò sát trên mặt lộ ra một tia nhân tính hóa xem thường. Giống. Một giây sau, Tô Khải trong cổ họng phun ra một đám lớn hừng hực hắc viêm, mãnh liệt mà tới, từng chiếm được các hạng thuộc tính tăng cường hắc diễm, bây giờ đã khủng bố đến không có cạnh không chỉ có thể thiêu hủy tất cả vật chất hữu hình, còn có thể đối với linh thể tạo thành khó để bù đắp thương tổn. dâng trào trong ngọn lửa, tựa hồ tự mình linh hồn chi hỏa tuyệt vọng tiếng kêu gào truyền ra. Tô Khải hít mắt, không đi quan tâm cái kia chôn vùi tại hắc viêm bên trong linh hồn chi hỏa, ngược lại là tập trung bạch cốt cự long trước kia lập thân chỗ. Nguyên lai, nơi này vốn là một tòa tế đàn, bị tầng tầng khung xương bao trùm ở, theo bạch cốt cự long động tác mới bị mở ra một góc, có thể lại thấy ánh mặt trời. Tô Khải dưới chân một điểm, nhẹ nhàng đến màu máu bên rìa tế đàn duyên cớ. Hắn vòng quanh tế đàn đảo quanh, cẩn thận mà vừa cẩn thận đi quan sát, trong lòng có một loại dự cảm, tựa hồ tách phong ấn chi địa bí mật càng tiếp cận. Tế đàn không lớn, đường kính bất quá hơn 30 mét, bên trên mơ hồ có hắc khí đang lượn lờ, càng có một loại mùi máu tanh, trên đài điêu triện huyền ảo mà khuyết đại minh văn, làm cho người ta cảm thấy cảm giác sâu không lường được. Tế đàn chính giữa dùng cổ đại lục ngữ có khắc hai chữ, hiến tế. Sau đó, Tô Khải phát hiện, này bên dưới tế đàn phương càng là trống, hắn chân trước vuốt phải nhẹ nhàng dẫn ra, nhất thời dọc theo khe hở đem màu máu tế đàn chậm rãi xốc lên. Đùng, ào ào ào, cũng không nhỏ bé tế đàn, theo xung quanh tầng tầng bạch cốt bị hắn đồng loạt hất bay đi ra ngoài, đập ở cung điện dưới lòng đất góc, lộ ra phía dưới đen kịt bao phủ tầng tầng âm khí thông đạo dưới lòng đất. Không chút nghĩ ngợi, Tô Khải đại cất bước nhập vào hắc khí bên trong. Đây là lúc sáng lúc tối thông đạo dưới lòng đất, thô ráp trên vách động điêu khắc một dạng lại một dạng dữ tợn ma thú, lên tới hàng ngàn, hàng vạn hình thái khác nhau hung nanh quái vật, trông rất sống động, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn vượt tường mà đi ra. Những ma thú này đều là thâm viên loại. Tô Khải chậm rãi tiến lên, một dạng lại một dạng đi nhìn sang, này bích họa ở trên ma thú dĩ nhiên đều là thâm viên loại, có người cố ý đưa chúng nó trên người ma văn điêu khắc hết sức rõ ràng, để phân biệt. Nói đến, Tô Khải cùng thâm viên loại rất có ngọn nguồn, từ lâu đối với sức mạnh của bọn họ thèm nhỏ dãi đã lâu, trong lòng lóe qua một tia hưng phấn cùng chờ mong, nó tăng nhanh bước chân, không quan tâm chút nào xung quanh bích họa bên trong mơ hồ chuyển ra mặt trái khí tức. Chính mình vốn là một đầu âm u bạo ngược sinh vật, tại hoàn cảnh này bên trong, phản lại cảm thấy như cá gặp nước. Đường hầm cũng không lâu lắm, Tô Khải tăng nhanh tốc độ toàn lực nỗ lực bên dưới, chỉ bỏ ra mấy chục giây liền đến phần cuối. Phần cuối nơi là hai phiến điêu khắc một đóa to lớn hoa gai cửa lớn màu đen, toàn bộ hoa gai có màu vàng kim nhạt, đặc biệt rực rỡ, có loại quỷ dị thần thánh cảm xúc. Cửa lớn vẫn chưa đóng chặt, như là bị sinh vật đẩy ra quá, trung gian có lưu lại một cái nhân loại cánh tay lớn nhỏ khe hở. Bên trong có cái gì? Tới gần cửa lớn, Tô Khải xuyên thấu qua đen thủi lùi khe hở đi đến xem. Trong đại sảnh màu đen, một tòa thật to loại người pho tượng đứng vững, nó sau lưng có hai cánh, đầu sinh hai giác, cực kỳ giống thần thoại ác ma trong truyền thuyết, pho tượng ác ma mọc ra lục tí, toàn bộ hoành tại thân thể phía trước, như là ôm ấp cái gì. Tô Khải chớp một hồi tung mắt, đồng tử thu nhỏ lại, di chuyển vị trí nỗ lực nhìn ra rõ ràng hơn một ít. Lúc này, đống nhiên có món đồ gì, che khuất tầm mắt của hắn. Một cái màu đỏ tươi mang theo tơ máu to lớn mắt dọc, liền kề sát ở cửa lớn mặt khác một bên, cũng tại xuyên thấu qua khe hở đánh giá hắn. Chương 211, hư không chi ma tạm khắc phỉ nhĩ. Chương 211, hư không chi ma tạm khắc phỉ nhĩ. Dù là lấy Tô Khải thần kinh trình độ bền bỉ, cũng không nhịn được bị sợ hết hồn, phát sinh tiếng gầm nhẹ, móng vuốt lớn theo bản năng tầng tầng vỗ vào trên cửa chính, phát sinh nổ vang. Món đồ quỷ quái gì vậy? Đi ra. Tô Khải gầm nhẹ. Thần kinh căng thẳng, vô thượng vương năng lượng trong nháy mắt bạo phát, dù hắn chính mình bây giờ cũng đã biến thành hình thái khủng bố quái vật, có thể vẫn là bị dọa đến trong lòng run lên, điều này làm cho Tô Khải đặc biệt căm tức. Hắn có thể cảm giác được, cái kia tung mắt bên trong phát ra thô bạo, khát máu cùng điên cuồng, các loại tâm tình rất phức tạp hỗn hợp với nhau, đặc biệt hỗn loạn. Đói bụng. Một trận mãnh liệt sóng linh hồn, ở trong hư không rung động, từ khe hở bên trong trả lời. Ngươi nói cái gì? Tô Khải hít mắt, sau đó thân buông lỏng. Thật giống thả xuống cảnh giới giống như, trên người như ngọn lửa sôi trào sóng năng lượng tắt xuống, hắn lần nữa tới gần cửa lớn, đói bụng thật sao? Đến, mở cửa ra, ta này có đồ ăn. Thật đói a. Trầm thấp thanh âm khàn khàn lần nữa từ bên trong cửa truyền ra, cái kia màu đỏ tươi đồng tử nháy lên, ánh mắt theo Tô Khải di động mà di động. Có biện pháp gì có thể mở cửa a? Ta cứu ngươi đi ra. Tô Khải trì hoãn ngữ khí, nỗ lực cùng đối phương tiến hành câu thông. Tô Khải rũa ra móng vuốt, tựa ở trên cửa chính, bắt đầu dùng sức đẩy. Nhưng cánh cửa một cách không ngờ trầm trọng, dù cho lấy sức mạnh của hắn, cũng chỉ có thể một tấc đem chậm rãi thúc đẩy. Chi, nha. Theo Tô Khải không ngừng dùng sức, cửa lớn rốt cục mở ra. Đói bụng. Thời khắc này, cửa bên trong lần nữa truyền đến âm thanh như thế. Hắn theo âm thanh nhìn tới, đã thấy đại sảnh một góc nơi, cái kia viên màu đỏ tươi giữ tợn mắt dọc, ở trong hư không chậm rãi chim nổi, không có bất luận là sóng năng lượng nào. Có thể nói cho ta, nơi này là nơi nào sao? Tô Khải nhìn lướt qua giữa đại sảnh pho tượng ác ma, sau đó ánh mắt chuyển hướng màu đỏ tươi nhãn cầu, trầm thấp nói rằng. Tuy rằng cái này mắt dọc không có truyền ra bất kỳ cái gì sức mạnh khí tức, nhưng hắn vẫn như cũ không có tùy tiện tới gần, nơi này hết thảy đều khá là quái dị, rất không bình thường. Đói bụng đối phương tựa hồ chỉ có thể nói một câu nói như vậy. Không ngừng gọi đói bụng. Tô Khải hít mắt, tự mình trong không gian giới chỉ lấy ra bộ phận ăn còn lại thanh xà vương huyết nục, nắm tại móng vuốt bên trong, quay về mắt dọc cơ cơ, sau đó trực tiếp ném tới. Khiến người kinh dị sự tình phát sinh, to lớn tung mắt bên trong màu đỏ tươi tơ máu, vào đúng lúc này càng hóa thành thực chất, biến thành từng cây mạch máu dáng dấp tráng kiện xúc tu, lộ ra mắt mặt nạ, đâm vào thanh xà vương huyết nục bên trong. Có thể nhìn thấy đoàn kia ẩn chứa vương giả tinh hoa khối thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, cuối cùng hóa thành một bãi màu đen bột phấn, bị hấp cắn cái sạch sẽ. Cảm tạ ngươi. Ăn uống qua đi, tung mắt trạng thái rõ ràng tốt hơn rất nhiều, chậm rãi trôi nổi, tới gần Tô Khải, phát sinh non nớt như đứa bé lanh lảnh tiếng nói, cảm tạ ngươi cứu ta. Có thể nói cho ta đây là địa phương nào a? Tô Khải thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra cái gì gợn sóng, bình thản mở miệng nói. Thật rất cảm tạ ngươi. To lớn mắt dọc chậm rãi chìm nổi, tại gần kề Tô Khải sau, nó âm thanh từ non nớt đứa nhỏ tiếng nói, cấp tốc chuyển biến thành dàn mua âm trầm khủng bố tiếng tuyến, nhưng là... ta vẫn là thật đói A4. Soạn. Trong phút chốc, liền Tô Khải hơi sửng sốt trong nháy mắt, to lớn tung mắt bên trong màu đỏ tươi xúc tu lần nữa nhào đi ra, đâm về thân thể hắn mỗi cái vị trí. Tô Khải không chút nghĩ ngợi, giơ lên màu đen móng vuốt lớn chính là một chảo. Động tác của hắn nhanh chóng biết bao, còn thắng chấp giật. Tại đối phương còn không có đụng tới trước hắn liền đem màu đỏ tươi xúc tu toàn bộ xoắn nước, sau đó một cái nhấn tại to lớn tung mắt bên trên. Nghe, mặc kệ ngươi là thứ gì, ta cuối cùng hỏi một lần nữa. Tô Khải lại một lần nữa mở miệng, ung tùm lao nha lóe hàn quang, nơi này, là nơi nào? Hắn gần như không còn kiên trì. Vành ba. Còn chưa chờ hắn động thủ, màu đỏ tươi mắt dọc trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số tanh hôi mủ dịch nổ tung. Đáng chết. Tô Khải gầm nhẹ. Có chút chán ghét đi bỏ qua trên móng nuốt ác tâm chất lỏng. Hô! Theo mắt dọc nổ tung, to lớn mà trầm trọng âm thanh ở cung điện dưới lòng đất bên trong khuấy động ra, đứng sừng sững bất động pho tượng ác ma trong miệng tuân ra lượng lớn hắc khí, chậm rãi mở màu đỏ tươi mang theo quỷ dị tơ máu khổng lồ hai con mắt. Cặp mắt kia, cùng vừa nãy nổ tung to lớn tung mắt hầu như giống nhau như lúc. A chính chủ nguyên lai là món đồ này. Tô Khải vặn vẹo đầu, cả người xương cốt phát sinh răng rắc tiếng vang, hắn hướng ngang đi dạo. Ngước nhìn to lớn pho tượng ác ma. Pho tượng ác ma thức tỉnh, theo nó lắc lư, trước kia bao đựng đồ bên ngoài cơ thể vỏ đá một tầng lại một tầng đi bóc ra, lộ ra màu đỏ sẫm che kín gân xanh da thịt. Đói bụng đói bụng đói bụng đói bụng đói bụng. Sau một khắc, ác ma bắt đầu một thức tỉnh, liền điên cuồng gầm nhẹ lên, có chút điên cuồng la to, đáng ghét, dĩ nhiên đem ta phong ấn lâu như vậy, ta tế phẩm đây. Phong ấn, tế phẩm. Tô Khải cân nhắc lời của đối phương, cấp tốc rõ ràng nó là già sao tồn tại. Đây là một đầu thâm nguyên ma chủng, bởi không biết nguyên nhân xuyên qua thâm nguyên cánh cửa, nhưng lại bị phong ấn ở này. Nhìn dáng dấp, ban đầu thời điểm, tựa hồ còn có không ít người hướng về nó hiến tế. A, thơm quá thuần khí tức, nạp đầy sức mạnh cảm giác. Ác ma hình thái ma chủng mạnh mẽ hít một hơi, đặc biệt mê say, thần thái có chút điên cuồng, nó tập trung Tô Khải, như vậy tế phẩm, ta rất yêu thích. Nghe được nếu như vậy, Tô Khải cúi đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Sắc bén mà giữ tợn hai hàng lao nha bước ra lạnh lẽo mà tản nhận hàng quang. Từ khi lần kia sau đó, ta liền vẫn đang tìm kiếm thâm nguyên loại tung tích, nhưng đáng tiếc vẫn không có tìm tới, bây giờ cơ hội rốt cục đến. Ồ! Khổng lồ ác ma phiến nhúc nhích một chút cánh, làm sao, ngươi muốn cống hiến cho nguyên bản đại vương, cống hiến cho vĩ đại hư không chi ma tạm khắc phỉ nhĩ đại nhân sao? Cống hiến cho! Tô Khải ngẩng đầu lên, trong con ngươi nghẹn cười tàn nhẫn ý. Hán dạ dày đã bắt đầu tại co giật, không chỉ tạm khắc phỉ nhĩ. Hắn cũng cảm thấy trên người đối phương giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra một luồng hết sức hương thuần mùi, để Tô Khải thân nhịn không được run rẩy lên. Hơn nữa, này mùi bên trong còn lộ ra một luồng bị năm tháng ăn mòn suy yếu ý vị. Ta chỉ là muốn ăn người A3. Siêu tần. Điên cuồng. Ngọn lửa màu đen tuôn trào ra, Tô Khải thân trong chớp mắt bắt đầu bành trướng, cả người vẩy hé hé, như kim loại len ken vang vọng. Mặt đất nổ tung, nham thạch đổ nát, hắn lập thân nơi xuất hiện một cái khủng bố màu đen hố sâu. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại vũ cánh tạm khắc phỉ nhị trước mặt. Cùng ta hòa làm một thể đi. Tô Khải gầm nhẹ, nương theo khủng bố tiếng nổ mạnh, vô số từ lâu phân tán ở xung quanh cốt hoạch bị trong nháy mắt làm nổ, kịch liệt oanh kích, tại tạm khắc phỉ nhị trên thân thể hình thành từng đóa hừng hực đám mây hình ấm. Chỉ là vương giai, dám khiêu khích ta. Ngươi đáng chết. Tạp Khắc Phỉ Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng, sáu cánh tay cuồng loạn vung dậy, hướng về Tô Khải chụp tới. Ẩm.
Chương 212, mạnh mẽ chống đỡ. Chương 212, mạnh mẽ chống đỡ.
Vành. Tô Khải lợi chảo cùng hư không chi ma thủ cánh tay rõ ràng không có tính thực chất tiếp xúc cùng va chạm, nhưng phát sinh nặng nề nổ vang, hai người một chỗ bị đánh văng ra, về phía sau rút lui.
Hắc Viêm.
Tô Khải cả người khí thế tăng vọt, cái miệng lớn như chậu máu manh trương đến 90 độ, bất diệt Hắc Viêm phụt lên mà đi ra, giống như thủy triều nhằm phía đối phương.
A.
Cũng không gặp Tạp Khắc Phỉ Nhi há mồm, một trận châm người màng thai khủng bố rít gào liền từ hắn thân chu vi khuấy động ra, Tạp Nhĩ Phỉ Nhi xuất hiện trước mặt một đạo lại một đạo gợn sóng không gian, đem bất diệt Hắc Viêm hết mức hút vào, chôn vùi tại không biết gì không gian bên trong. Đồng thời, đáng sợ sóng âm trong nháy mắt truyền vào Tô Khải trong thai, cổ động màng thai, rung động tinh thần, sự công kích này đặc biệt đáng sợ, có một loại yêu dị ma lực, để hắn đều bị thương, nhỏ dài lỗ thai dẫn đi ra máu đen. Làm 2000 năm trước đi tới trên đại lục này thời điểm, chưa từng gặp qua như ngươi vậy phản nghịch loại.
Tạp Khắc Phỉ Nhĩ gầm nhẹ, trong thanh âm không nói ra được điên cuồng, ngươi này con sâu, hiện tại liền để ngươi kiến thức sau đó, hư không chi chủ sự phẫn nộ.
Hai mắt của hắn sáng lên kinh người hồng quang, từ trong hai con ngươi bay ra hai con đú linh bóng mở, hung ác đánh về phía Tô Khải.
Gào.
Thống khổ tiếng kêu gào truyền ra, hai con bóng mở càng lúc càng lớn, thân thể từ vừa mới bắt đầu không đủ một mét, trong nháy mắt liền bành trướng đến 7-8 mét, cuối cùng hầu như đem Tô Khải toàn bộ tầm nhìn hoàn toàn che khuất, đầy mắt đều chỉ có thể nhìn thấy lượn lờ hung nanh hắc khí.
Viêm Ngọc.
Khủng bố quả cầu năng lượng cắt ra hắc ám, cùng u linh bóng mở lướt qua mà qua, để cho trong nháy mắt vỡ, nổ đi ra vô số bùn đen hướng về hai bên tung tóe. Cùng lúc đó, Tô Khải cũng về phía sau bay ra ngoài, cùng Tạp Khắc Phỉ Nhị kéo dài khoảng cách, vận dụng trong cơ thể năng lượng phong bế tự thân tính giác. Trước hắn thực sự có chút chật vật, bị đánh trở tay không kịp, một sát na kia, sắc bén sỏ lỗ hai ma âm để tinh thần của hắn đều có chút hoảng hốt, do bất cẩn ăn thiệt ngầm.
Giết.
Hư không chi ma Tạp Khắc Phỉ Nhị rít gào, sáu cánh tay cùng chuyển động, chụp vào vô thanh vô tức quả cầu năng lượng, như muốn xé nát. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Tô Khải chiêu thức này uy lực, đợi đến Viêm Ngọc đến người, Tạp Khắc Phỉ Nhị nhất thời lâm liệt, càng ngửi được hơi thở của cái chết, hắn thầm kêu không ổn, nhưng đã không kịp. Viêm Ngọc năng lượng ba động khủng bố rốt cục bạo phát, như sơn hô hải khiếu giống như sôi trào, áp xúc đến mức tận cùng ám hỏa hai thuộc tính năng lượng triệt để phong thích. Nát tan tất cả, dễ như ăn cháo đem ác ma sáu cánh tay xoắn thành bột mịn.
Giống.
Tạp Khắc Phỉ Nhĩ gầm thét lên, nếu không là hắn phản ứng rất nhanh, đem chính mình cùng hư không hòa làm một thể, vừa trong nháy mắt đó khả năng liền muốn tải, sẽ ở lật thuyền trong mương.
Phản nghịch loại, ngươi dám tổn thương ta, tội đáng muôn chết.
Ta muốn đem ngươi thịt bỏ vào trong nồi luộc thành thang.
Đem máu của ngươi hỗn hợp phối thành kiểu.
Đem ngươi mềm yếu xương làm thành dĩa ăn cùng cắt thịt đao.
Đem ngươi linh hồn đóng ở Thâm Nguyên Vương tọa sau đó, vương thụ trầm luân.
Tạp Khắc Phỉ Nhĩ điên cuồng hét lên, rơi vào điên cuồng bên trong, hắn từng là hư không ma tộc thánh người, xa xôi niên đại không thể gọi thẳng tên huy cấm kỵ tồn tại, dù cho bây giờ năm tháng ăn mòn rơi xuống đến truyền kỳ cảnh giới, cũng không phải một đầu vương giai con hoang liền có thể bị thương.
Khổng lồ phẫn hận cùng cảm giác nhục nhã đầy dây Tạp Khắc Phỉ Nhĩ lồng ngực, hắn cảm giác mình sắp nổ tung rồi.
Tô Khải hít mắt, hướng ngang đi dạo, đối phương là hắn đến nay mới thôi đối mặt nhân vật mạnh mẽ nhất, vượt qua vương giả, thân ở khác một cảnh giới, coi như không sánh được làm lúc đầu bất tử ma hoàng bản thể, hẳn là cũng gần như.
Đối mặt như vậy một cái xưa nay chưa từng có cường giả siêu cấp, Tô Khải không có không cẩn thận, không có lập tức cất công, cẩn thận ứng đối.
Sám hối đi, khóc giống đi.
Tạp Khắc Phỉ Nhị âm thanh trầm thấp mà lớn lao, phản phất mang theo một loại nào đó mê hoặc tâm trí rung động, đọc không biết thần chú, hư không.
Vạn mẹo.
Xoạt 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 xoạt.
Trong phút chốc, Tô Khải thân chu vi không gian liền rung động lên, cảm giác như là bị cầm cố giống như vậy, hư không lực lượng giống như là thủy triều đem hắn bao phủ, để hắn không thể nhúc nhích, to lớn đè ép lực lượng, để hắn có một loại nghẹt thở cảm xúc.
Tạp Khắc Phỉ Nhĩ quả thật là đáng sợ, dù cho rơi xuống thánh người, nhưng có từ lúc sinh ra đã mang theo khủng bố năng lực, trưởng khống không gian, đứng ở bất bại.
Tô Khải thân bị lực lượng không gian cầm cố, cho dù hắn mạnh mẽ đến đâu, nhưng giờ khắc này cũng bị sức mạnh đáng sợ áp chế lại, rơi vào vũng bùn bên trong, cả người xương cốt kéo kẹt vang vọng, không gian sức mạnh tại mãnh liệt lôi kéo thân thể của hắn.
Tô Khải gầm nhẹ, thân một trận lay động, hắn tại phát lực, muốn tránh thoát.
Đều a,
đều a,
dùng ngươi kêu rên đến dẹp lửa giận của ta.
Tạp Khắc Phỉ Nhĩ cười to, đặc biệt điên cuồng, đã một lần nữa sinh ra cánh tay chậm rãi và mẹo, muốn dùng lực lượng không gian đem Tô Khải tươi sống mài chết.
Giống.
Tô Khải rít gào,
khắp toàn thân ma diễm nhảy chập chờn, toàn bộ thân thể như là một vòng hắc thái dương giống như, đem hết toàn lực chống lại lực lượng không gian lôi kéo, trong cơ thể máu đen sôi trào. Tạp Khắc Phỉ Nhĩ cười gằn, lợi dụng năng lực thiên phú tủ vây khốn Tô Khải, đồng thời khống chế Tô Khải trên thân thể, sau đó không gian phẳng di, muốn đem lợi dụng hư không đem hắn xé nát. Vừa lúc đó, Tô Khải gian nan chuyển động, từng bước hướng về Tạp Khắc Phỉ Nhĩ đi đến. Hắn đi lại tập tễnh, trên người như là có một tòa ma sơn giống như, rất khó khăn, mỗi bước động một bước đều sẽ khiến cho vùng không gian này chấn động kịch liệt, đồng thời tự thân cũng loạn choạng, cả người xương cốt keo kẹt vang vọng, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát giống như. Người là đang tìm chết. Tạp Khắc Phỉ Nhĩ nghẹn tàn nhẫn mà khát máu cười, Tô Khải bất luận cái nào hơi chuyển động, đều sẽ phải chịu lực lượng không gian kịch liệt phản vệ, thời điểm như thế này còn muốn công kích hắn, quả thực là tại gia tốc cái chết của chính mình. Thi pháp trạng thái không cách nào nhúc nhích Tạp Khắc Phỉ Nhĩ, ánh mắt tự phụ mà khát máu, bất luận cũng không tin Tô Khải có thể đi tới trước mặt mình, đó là đang tìm chết, tại giữa đường sẽ đổ nát, hóa thành một đoàn huyết phản nghịch. Tô Khải giờ khắc này thống khổ tới cực điểm, tứ chi run rẩy, thân tựa hồ thật muốn đổ nát, nhưng ở tình huống như vậy, hắn tạm thời không cách nào nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể thử nghiệm từng bước một tiếp cận đối phương. Cho ta động A3. Tô Khải điên cuồng hét lên, to lớn tiếng kêu điếc tai nhức óc. Một bước, hai bước, ba bước. Theo thời gian chậm rãi chạy xuôi, Tạp Khắc Phỉ Nhĩ đồng tử từ phóng to, ngăm đen mặt mơ hồ trắng bệnh, hắn thật bị kinh đến, bởi Tô Khải không có nổ tung, vẫn còn tiếp tục, dù cho khó khăn nhưng như trước đi lại kiên định đi hướng mình đi tới. Lẽ nào tại mình bị phong ấn này 2000 thời kỳ, đại lục phát sinh long trời lở đất kỳ biến? Không phải vậy, một đầu vương giai ma chủng làm sao có thể đứng vững thiên phú của chính mình năng lực, cứ thế mà đi thôi à lại đây. Dù cho cảnh giới rơi xuống, hắn cũng là truyền kỳ A. Nam ở siêu phàm sinh vật phạm chủ, không nên trong nháy mắt liền đánh giết vương giai ma thú sao. Đáng ghét, đáng chết. Lúc này Tạm Khắc Phỉ Nhĩ từ lâu xuống trước khi đi thong dòng, hắn vận dụng toàn lực, khắp toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, đồng thời lại không nhịn được hỏi Tô Khải, ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Lúc này Tạm Khắc Phỉ Nhĩ đã đổi giọng, không còn gọi hắn vì con sâu, phản nghịch loại, bởi thật bị kinh sợ, đối phương lật đổ hắn mấy ngàn năm qua nhận thức. Khó có thể tưởng tượng, một đầu ma thú nhục thân tại sao có thể như vậy cứng cỏi, lấy vương giai thân mạnh mẽ chống đỡ truyền kỳ pháp lực, chẳng lẽ hắn là ám dạ quân vương dòng dõi sao? Sao có thể làm được trình độ như thế này? Chương 213, nuốt chửng truyền kỳ. Chương 213, nuốt chửng truyền kỳ. Khắc. Tạp Khắc Phỉ Nhĩ thở dốc, vô cùng suy yếu cảm xúc truyền đến, hắn cảnh giới rơi xuống lợi hại, bị phong ấn quá lâu, năm tháng ăn mòn bên dưới tự thân xảy ra vấn đề lớn, không thể không kiêng dè chút nào đi sử dụng năng lực thiên phú. Trái lại Tô Khải, tuy rằng bị áp chế rất thảm, thân hầu như nằm ở đổ nát biên giới, nhưng tinh khí thần cực kỳ dồi dào, cả người khí tức sôi trào, đang từng bước về phía trước tiếp cận. Từ bắt đầu đến hiện tại, thời gian tuy rằng còn rất ngắn ngủi, thế nhưng đối với hai giả tới nói, nhưng như là trải qua trăm năm lâu dài, đều tại chịu đựng khổng lồ áp lực. Tạp Khắc Phỉ Nhĩ cảm giác sắp hư nhược rồi, hắn không nghĩ tới con này thú vương dĩ nhiên khó giải quyết như vậy, hư không vặn vẹo dĩ nhiên không làm gì được đối phương, phải biết hắn làm lúc đầu nhưng là lấy cự long làm thức ăn nhân vật đáng sợ, lợi dụng này có khủng bố năng lực nát tan qua thánh giả. Tạp Khắc Phỉ Nhĩ cắn răng, sáu cánh tay khó khăn vẽ ra từng đạo phức tạp khó dò quy tích, hắn hội sau đó huyền ảo minh văn, từng đạo vô sắc u quang lóe ra, ngưng tụ thành một cái lần ma dao giống như óng ánh ánh sáng, hướng về Tô Khải chém xoáy mà đi. Đây là một vùng không gian thứ nguyên trảm hình thành đao vũ, nếu như ma năng đủ mạnh, hoàn toàn có thể nát tan vùng không gian này. Lúc này Tạp Khắc Phỉ Nhĩ tuy không có như vậy năng lực, nhưng cũng đủ rồi chôn vùi vương giai. Thời khắc này, Tô Khải chân thực cảm giác được tử vong đang đến gần. Hư không chi ma thực sự quá mạnh mẽ, dù cho rất suy yếu, cũng như trước là hắn gặp được kẻ địch khủng bố nhất, vừa xa hắn gặp tam đầu sư tử vương. Thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới muốn từ bỏ, vốn là từ máu và xương một đường giết ra đến, mặc dù là tử vong phía trước cuối cùng một sát na, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực đi chống lại, thà chết cũng phải cắn xuống đối phương một miếng thịt đến. Tô Khải toàn thân huyết dịch sôi trào, tại siêu tần trạng thái, vốn đã tăng lên đến cực hạn cảnh giới sức mạnh, tại tới gần tử vong trong nháy mắt tiêu hao tiềm năng lần thứ hai tăng vọt. Rốt cục tại trong thời gian ngắn đột phá vương cảnh hàng rào. Cốt nhận. Băng thứ. Vành ba. Tô Khải phảng phất nổ tung, từng cây đen kịt tráng kiện xương cốt từ hắn dưới lớp da phá người mà đi ra, giống như pháo hoa đi tứ tán, trong nháy mắt che kín toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Nay cảnh tượng quá rực rỡ, rồi lại mang theo kinh sợ, lấy Tô Khải làm trung tâm, vỡ bắn ra vô số cây đen kịt cứng cỏi gai xương, làm cho cả cung điện dưới lòng đất đều rung động ầm ầm. Cuối cùng, hắn lấy nát tan mấy chục cây xương cốt đánh đổi, ngăn trở đáng sợ cái nguyên lưới dao. Tại ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, quay chung quanh Tô Khải quanh thân hư không vũng bùn đổ nát, biến mất rồi, làm tất cả bình tĩnh lại lúc, Tô Khải một lần nữa trở về mặt đất, cả người xương cốt tại ầm ầm vang vọng, nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ lại, không có bị xé ra. Khôi phục tự do sau, Tô Khải trước tiên tập trung địch thủ, đồng tử như lưới đao giống như phách người. Người thắng. Tạp Khắc Phỉ Nhĩ thân lay động mấy lần, ho ra ô máu đen, sau đó từ giữa không trung tài ngã xuống, co quắp ngồi ở đi, ác ma hai cánh vô lực đạp kéo xuống. Thân thể của hắn xảy ra vấn đề lớn, bị năm tháng ăn mòn lợi hại, bây giờ đặc biệt hư nhược rồi, không cách nào lâu dài cùng Tô Khải liều mạng, đã thoát lực. Tạp Khắc Phỉ Nhĩ hai mắt bình tĩnh lại, cũng tại nhìn chăm chú Tô Khải, rất lâu mới mở miệng nói, ngươi rất tốt, có thể cùng ám dạ quân vương dòng dõi tranh đấu, Thâm Uyên cần ngươi. Tô Khải chậm rãi tới gần, dù cho Tạp Khắc Phỉ Nhĩ dáng vẻ ấy, hắn cũng như trước lo lắng đối phương có lưu lại hậu chiêu, cẩn thận đề phòng. Mắt nhìn đối phương từng bước tiếp cận, Tạp Khắc Phỉ Nhĩ càng lộ ra một tia giải thoát tâm ý, âm thanh trở nên càng thêm suy yếu, thua cũng tốt ta cũng không cách nào nhịn được chính mình bộ này nhỏ yếu răng rớp, dù cho có thể đi ra ngoài, cũng không mặt mũi đối với chư vị ám dạ quân vương. Nói xong câu này sau, Tạp Khắc Phỉ Nhĩ liền không nói nữa, tựa hồ không còn một thân khí lực, sáu cánh tay tê liệt trên mặt đất, tùy ý đối phương xử trí. Đối với này, Tô Khải trong lòng hào không gợn sóng, hắn là sức mạnh cuồng nhiệt người theo đuổi, đối với có thể tăng lên năng lực chính mình đồ ăn, không có thể sẽ sinh ra lòng thương hại. Hắn từng bước một đi tới Tạp Khắc Phỉ Nhĩ trước mặt, sau đó thân hình đột nhiên tăng vọt, vì phòng có thay đổi, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh về phía sủi lơ ở mặt đất ác ma, một cái nuốt vào trong bụng. Ha 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 bốn. Tiếp theo, hắn liền nghe đến Tạp Khắc Phỉ Nhĩ tiếng cười điên cuồng, mang theo cực lớn bi đến cực lớn hỉ cuồng nhiệt ý vị, ngươi dám đem ta nuốt sống. Ha 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 ha, ngươi càng dám đem ta sinh nuốt. Vốn là ta đã nản lòng thoái chí, từ bỏ chống lại, không nghĩ tới ngươi dám đem một vị ma chủ nuốt sống, đây là thiên mệnh. Ám dạ quân vương bảo hộ ta thân. Bộ thân thể này là của ta rồi. Ta rốt cục có thể đi ra mảnh này phong ấn chi địa. Tạp Khắc Phỉ Nhĩ mừng đến phát khóc, hầu như điên cuồng hơn, kinh hỉ đến tột đỉnh, âm thanh đều run rẩy lên. À, bộ thân thể này bên trong nạp đầy ám hắc sức mạnh, có thể cùng quân vương dòng dõi tranh đấu thân thể cường hãn, quá mỹ diệu rồi. Dù cho 2000 năm trước ta vẫn là thánh giả thời điểm, đi khắp Thâm Nguyên cũng khó có thể tìm tới như vậy một bộ cực phẩm lọ chứa. Nói nói, hắn lại bỗng nhiên câm miệng, bởi phát hiện Tô Khải bình tĩnh đáng sợ, dĩ nhiên từ đầu tới cuối cũng không từng mở miệng. Không có có đã nói một câu. Tạp Khắc Phỉ Nhĩ chán ghét cái cảm giác này, liền hắn lần nữa há mồm, thăm dò Tô Khải, làm sao, mất đi hết cả niềm tin a? Có cái gì nguyện vọng toàn bộ nói ra đi, xem ở bộ này tươi đẹp thân phần ở trên, ta sẽ từng cái giúp ngươi hoàn thành. Nói xong chưa? Lúc này, Tô Khải rốt cục trầm thấp lên tiếng, lời nói băng hàn, còn mang theo không hề che giấu trào phúng ý vị, nếu nói xong, vậy ngươi có thể triệt để đi chết. Siêu tần. Hấp thu. Không, đây là cái gì? Ngươi không thể. Tạp Khắc Phỉ Nhĩ phát sinh phẫn nộ rít gào, rất nhanh lại không một tiếng động. Siêu tần hấp thu, đây là Tô Khải ở cái trước thế giới luân hồi được năng lực đặc thù, có thể trong khoảng thời gian ngắn không tiêu hao đi tiêu hóa nuốt vào trong bụng bất cứ sự vật gì, thậm chí chôn vùi linh hồn. Lần này hấp thu ngài thu hoạch tính toán như sau. Điểm tiến hóa 100000. Kỳ huyễn thế giới ác ma gen 1. Ám thuộc tính 1. Mấy phút sau. Vắng lặng một lúc lâu hệ thống phát ra tiếng. Kết thúc. Tô Khải chậm rãi đứng dậy, dài hơn 2 mét thân như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, hình thể thon dài cân xứng hoàn mỹ, bao trùm mặt kính giống như đen kịt vải giáp, hơn nữa cốt rực cùng phía sau lay động 3 cái đuôi dài, căn bản không giống thuộc về bất kỳ ma thú loại là, đúng là như sử thi trong truyền thuyết đồ đằng. Không trách, Tạp Khắc Phỉ Nhĩ tại cảm thấy có thể nắm giữ bộ thân thể này lúc cực kỳ hưng phấn. Lần này nuốt trường hư không chi ma, Tô Khải đầy đủ thu được 1 triệu điểm tiến hóa. Hơn nữa thế giới luân hồi 47 vạn, cách lần sau tiến hóa 2 triệu lượng lớn điểm đã càng lúc càng gần. Kiểm tra đến đặc thù đoạn gen, cụ thể hiệu quả không biết, có hay không sắp xếp ký chủ chuỗi gen bên trong. Hệ thống lạnh lẽo vô tình âm thanh lần thứ 2 vang lên. Sắp xếp. Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, đối mặt vấn đề thế này, hắn không chút do dự trả lời, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, thân biến thành ra sao cũng có thể tiếp thu. Nhắc nhở, nên đoạn gen số lượng không đủ. Sắp xếp trong quá trình cần hệ thống phục chế, có thể sẽ tiêu hao lượng lớn điểm tiến hóa, có hay không kế tục? Kế tục. Tô Khải kiên định gật đầu. Bắt đầu vì ký chủ ghi vào DNA, xin mời kiên trì chờ đợi. Chương 214, năng lực cấp đoạn. Chương 214, năng lực cướp đoạt. Trong cung điện dưới lòng đất, Tô Khải nằm phục ở đây yên tĩnh không hề có một tiếng động, đã không còn bất luận động tác gì. Phẩm chất cao màu đen sương mù đem nó bao vây, bóng người của hắn rất mông lung, có loại hư huyễn cảm xúc, không nhúc nhích. Nhưng mà, tại trong cơ thể hắn nhưng cũng không bình tĩnh, long trời lở đất, chính đang phát sinh kỳ biến, hệ thống đang giải tích Tô Khải chuỗi gen, đem hóa giải, gây dựng lại, sắp xếp mới đoạn gen. Năng lượng vỡ đê, hùng hậu dòng năng lượng phun trào đi vào, bảo vệ hắn mỗi một tấc máu thịt, vờn quanh hắn gân cốt, nếu không, tại hóa giải gen loại này thao tác sau đó, Tô Khải sẽ trực tiếp mất mạng, không thể có thể sống được. Dòng máu của hắn như địa ngục dung nham giống như sôi trào, đâu đâu cũng có phá hoại, khắp nơi đều đang trùng kích, nằm ở mất khống chế biên giới. Phải biết, này không phải chủ thần vận dụng sức mạnh vô thượng tại giao cho hắn năng lực, mà là Tô Khải lợi dụng hệ thống mạnh mẽ thu lấy những sinh vật khác đoạn gen, cường đoạt hư không chi ma năng lực. Tại tinh cầu này, tại trên đại lục này, chuyện như vậy quả thực làm người nghe kinh hãi, hắn là tại phản nghịch quy tắc làm việc, rất có thể sẽ gặp phải trừng phạt, sẽ thụ trời phạt. Cảm giác này rất khó chịu. Tô Khải tại chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ, bởi hắn tổ hợp gen so với bình thường ma thú muốn phức tạp nhiều lắm, hiện tại bị hệ thống từng bước một chia lịa, hóa giải, hầu như đem thân thể hắn xé rách. Theo thời gian chuyển rời, Tô Khải run rẩy lên, gen hóa giải chia lịa kết quả là các loại biến hóa quá kịch liệt, quá trình này là tại quá thống khổ, linh hồn của hắn phảng phất lệch vị trí, thể xác gần như sụp ra. Giống. Tiếng kêu tiếng truyền ra, Tô Khải bên trong thân thể như là tại vụ nổ lớn. Cũng không còn cách nào duy trì yên tĩnh, toàn thân lỗ chân lông tại phun máu, hư không chi ma gen có mãnh liệt bài xích dị phản ứng, không phải dễ dàng như thế có thể dung hợp. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác là hắn hiện đang cấp bậc đã không thấp, thân không còn nhỏ yếu, bất luận trong ngoài đều đặc biệt cứng cỏi, lại muốn chia lìa gây dựng lại đặc biệt khó, muốn chịu đựng lớn lao thống khổ. Thế nhưng, Tô Khải chỉ có thể kiên trì, biên soạn đã bắt đầu, bước đi này bước ra, căn bản thu không trở lại, hắn cũng không cho phép chính mình thu hồi lại. Chủ thể chi lực trên đường nhất định nạp đầy máu và xương, không chỉ có kẻ địch, cũng có chính hắn, muốn đăng cao phong, chắc chắn thụ đau. Sắp xếp hoàn thành, tổng cộng tiêu hao 270.000 điểm tiến hóa. Một lúc lâu, hệ thống lạnh lẽo nhắc nhở rốt cục nhớ tới, đem Tô Khải từ trong hoảng hốt kéo trở lại. Hắn miệng lớn thở dốc, cuối cùng vẫn là từ loạn choạng từ trên đất đứng lên, cật lực hít sâu, để cho mình ngưng thần tinh khí, bình phục nỗi lòng. Lúc này, hắn đầy người đều là huyết. Thậm chí song mắt cũng không ngoại lệ, có hai đạo máu đen chảy qua vết tích, hắn rất mệt mỏi, gen biên soạn mang đến di chứng về sau có chút nghiêm trọng. Chữa trị thân. Tô Khải mở miệng, hắn gần như thoát lực, tại này không biết phong ấn chi địa, hắn có thể không có thời gian chờ đợi thân thể tự lành, muốn thường xuyên duy trì tại trạng thái đỉnh cao. Ngắn ngủi khô cạn, sau đó lại bị bổ dưỡng, tại hệ thống phụ trợ sau đó, vô số điểm tiến hóa hóa thành hữu hiệu nhất chữa thương bí kỹ dược, để hắn vốn đã khô héo thân lại lần nữa tỏa sáng hào quang. Như là trải qua một lần tử vong. Tô Khải trở về yên tĩnh, trong cơ thể mỗi một tế bào đều đang hoan hô, sinh cơ bừng bừng, ấm áp dòng năng lượng dâng tới các vị trí cơ thể, cái kia chảy máu tứ chi, tam vi các loại đều khép lại, triệt để khôi phục. Được rồi, nói cho ta chiếm được cái gì? Tô Khải thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú hư không, như là cùng hệ thống đối thoại. Ngài đã thu được năng lực đặc thù, có thể xé rách chủ thế giới vị diện giới lũy, đi tới đến thế giới một lần khác nguyên, làm lệnh thời gian. 60 tự nhiên ngày. Cái gì cái nguyên? Không biết. Đối với như vậy đáp án, Tô Khải vẫn chưa biểu thị bất mãn, dù sao hệ thống cũng không phải toàn trí toàn năng tồn tại, theo hắn không ngừng trưởng thành, đối với hệ thống ỷ lại cũng càng ngày càng nhỏ, bây giờ trong lòng cũng chỉ là đem làm một viên phụ trợ quang nao sử dụng. Vẹn vẹn là sẽ rách giới lũy năng lực A. Hư không chi ma cái kia thao túng không gian năng lực, dĩ nhiên. Thế nhưng, đối với chỉ được như vậy một cái năng lực kết quả, Tô Khải cũng không hài lòng. Hắn nhìn mình chằm chằm phong mang tất lộ vớt phải, không ngừng mở ra lại nắm chặt, nặng như thế số nhiều cái. Nên đoạn gen cũng không hoàn chỉnh, cần bù đắp hệ thống lạnh như băng sen muộn. Ta biết. Tô Khải mặt không hề cảm xúc mà đem hệ thống đánh gãy, nói cho nó biết có thể câm miệng, sau đó bắt đầu chậm rãi di động, ở cung điện dưới lòng đất bên trong đi dạo. Tạp Khắc Phỉ Nhĩ chết rồi, hắn trước kia lập thân chỗ đến là lưu lại một cái không lớn không nhỏ sân khấu, trên sân khấu bày ra một cái lại một cái bỏ túi thập tự giá. Càng chưa từng bị hắn cùng Tạp Khắc Phỉ Nhĩ đại chiến hủy diệt, bởi tạo hình cực kỳ chân thực, thu hút dẫn Tô Khải đi tới nhìn qua. Kỳ dị chính là, nơi này cũng không phải đều là bỏ túi thập tự giá, còn bày ra một cái tiểu xảo tinh xảo màu nâu ác ma tượng gỗ. Bởi thời gian xa xưa, màu nâu tượng gỗ phong hóa nghiêm trọng, lúc này đã xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt, làm hỏng có sắp vỡ nát. Tô Khải đi rồi một vòng, vòng tới sân khấu mặt sau, nhưng nhìn thấy sân khấu sau một đám lớn văn tự, có người dùng cổ đại lục ngữ viết lít nha lít nhít rất nhiều nội dung. Hắn tới gần một ít cẩn thận phân biệt, những này văn tự, đỉnh cao nhất một nhóm có rõ ràng hơi nhô ra, lấy hiện ra trọng yếu chỗ. Thứ 9 phong ấn, thánh ma xào huyệt, người phong ấn vì là thâm viên ma tộc hư không thánh giả. Tập khắc phỉ nhĩ, hư không bộ tộc lãnh tụ, thánh giai, ở ám kỷ nguyên 349 năm đệ nhất cái xuất hiện ở hổ phách đại lục. Đây là văn tự nội dung. Đoạn sau đều là đối với hư không chi ma tạm khắc phỉ nhị cuộc đời một chuyện tích ghi chép. Thứ 9 phong ấn. Nói như vậy, giống như vậy phong ấn chi địa, còn có 8 cái. Tô Khải suy đoán, xem xong trên sân khấu nội dung, hắn lại ở cung điện dưới lòng đất bên trong loanh quanh đi rồi vài vòng, đều không có phát hiện cái gì khác lưu lại manh mối. Bất quá hắn nhưng đem chuyện này ghi nhớ lên, dù cho qua 2.000 năm, tạm khắc phỉ nhị nhưng có truyền kỳ cảnh giới thực lực, nghĩ đến mấy vị khác hẳn là chỉ cường không yếu. Nhưng sự ăn mòn của tháng năm để thân thể của bọn họ trạng thái trở nên đặc biệt gay go, nếu như có thể từng cái nuốt chửng. Có thể bắt tay điều tra một, hai. Tô Khải cơ cơ đầu, thoát ly mộng đẹp, từ vọng tưởng bên trong phục hồi tinh thần lại. Không biết này phong ấn là cái gì người lưu lại, lẽ nào là trên đại lục này thần linh. Hắn một lần nữa trở lại sân khấu phía trước, tuy không biết này màu nâu tượng gỗ cụ thể có tác dụng gì, nhưng như trước bị hắn thu nhập trong nhận không gian. Quên đi, nếu này sự tình kết thúc. Vẫn là mau chóng rời đi đi, để tránh khỏi xuất hiện cái gì còn lại biên cố. Tô Khải xoay người, bắt đầu đi trở về, không dự định ở đây lợi lâu. Xuyên qua cái kia phiến điêu khắc hoa gai ám kim cửa lớn lúc, hắn có cảm ứng, có một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu sức mạnh kịch liệt bắt đầu dập dờn, đan dệt thành một đạo có một đạo xích thần trật tự, bất cứ lúc nào có thể đem nơi đầy phong tỏa. Nhưng cuối cùng, nguồn sức mạnh này vẫn là quy về yên tĩnh, như là có thể phân biệt đi ra tạm khắc phỉ nhị giống như. Không có có khó khăn Tô Khải, mặc hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Cùng lúc đó, bên ngoài ngàn dặm Đề Nhã cũng tại trang nghiêm cầu khẩn, trầm thấp âm thanh đọc thần chú. Chương 215, Thương Vân Bạo Động. Chương 215, Thương Vân Bạo Động. Thương Vân Bắc Sơn, Thú Vương Cung. Tô Khải yên tĩnh nằm dạp tại cao to lạnh leo vương tọa bên trên, mắt bên trong sáng lấp lóa, mới từ Đề Nhã trong miệng biết được, nhân loại đế quốc bây giờ tình thế gấp gáp, Nam Thủy Sơn mạch có vài tôn thú vương xuất thế, uy hiếp nam cảnh. Hai ngày phía trước, Tây Nam Vương Liệt Phong khẩn cấp xuất phát, đồng thời bí mật điều động cảnh nội ba cái bộ đội tinh nhuệ, đi tới Nam Cảnh, trấn áp chư địch. Nam Thủy. Tô Khải nói nhỏ. Chỗ đó hắn rất quen thuộc, là chính mình nơi sinh. Lúc trước, hắn cùng Tam Đầu Sư Tử Vương tranh cướp dị quá lúc, liền nghe được có loài người nhắc lên khế ước, không thể rời đi các loại chữ. Bây giờ nghĩ lại, Tam Đầu Sư Tử Vương lúc đó tất nhiên là bị vướng bởi khế ước trở ngại, vì lẽ đó chỉ năng phái một tòa sư điều phân thân cùng hắn tranh đấu. Dẫn đến dị quả cuối cùng rơi vào tay mình. Mà hiện tại, chỉ sợ là này cái gọi là khế ước thời hạn đã đến, Nam Thủy nơi sâu xa thú vương nhóm tất cả đều khôi phục sự tự do, triệt để điên cuồng, phải quy mô lớn xâm phạt nhân tộc biên thủy. Chiến tranh. Tô Khải nội tâm nhiệt huyết, trong mắt có hư huyễn bong bóng chìm nổi, phảng phất nhìn thấy tảng lớn điểm tiến hóa. Bất quá, đồ ăn mê hoặc cũng không có để hắn hồ đồ, Tô Khải biết, vương giai bên trên còn có càng thêm nhân vật đáng sợ, bất kể là Tây Nam Vương vẫn là Nam Thủy Thú Vương, sợ rằng đều chỉ là ở bề ngoài trung cực sức chiến đấu, sau lưng không biết còn có lưu lại thế nào hậu chiêu. Liên như vậy thẳng tắp lỗ mang đi qua tham chiến, sợ rằng không chiếm được chỗ tốt gì, một khi bị những kia nhân thân sau nhân vật khủng bố nhìn chằm chằm, sẽ rơi vào nguy hiểm to lớn bên trong, rất khả năng liền chính hắn đều sẽ chết trẻ. Tô Khải bay vào tầng mây bầu trời, mở một đôi mắt, nhìn chằm chằm phía dưới sơn mạch bận rộn buôn ba đủ loại ma thú, cẩn thận tính toán. Ngoài ra, hắn còn nghe được đóng với mình bí ẩn tin tức, Đề Nhã từ Tây Nam cao tầng trong miệng dò thăm, trước phái đi Thương Vân sứ giả chỉ có điều là ổn định Hắc Vương, chờ Nam Thủy chuyện, đế quốc thì sẽ rảnh tay thu thập con xuất sinh này. Vì thế, còn có cao thủ chuyên môn từ Vương Đình tới rồi. Đương nhiên, Tô Khải đã sớm biết nhân tộc sứ giả có vấn đề, vô sự lấy lòng, mục đích tất nhiên không thuần, lại không nghĩ rằng đối phương như vậy ghi nhớ chính mình, tại mọi thời khắc đều muốn đưa mình vào tử địa, coi hắn vì là tử địch, xúc vật. Tự lo không xong, còn dám mưu tính ta. Trước tiên để cho các ngươi cảm giác được đau. Tô Khải cuối cùng nói rằng, xoay người rời đi. Sau đó không lâu, hắn triệu kiến mình tâm phúc Hoa Tiêu, để Hoa Tiêu hành động lên, đem Thương Vân bên trong thực lực có thể xếp ở trên thứ tự ma thú toàn bộ mang tới trước mặt mình. Tô Khải không tiếc tiêu hao điểm tiến hóa, sử dụng năng lực đặc thù. Dùng máu đen đem những ma thú này toàn bộ xâm nhiễm, mạnh mẽ cao nhất thực lực của bọn họ. Hắn muốn chơi một món lớn. Thời gian giữa trưa. Ánh mặt trời ấm áp, mang theo ôn nhu mà lòng lành khí tức, khiến người buồn ngủ. Nhưng mà, Thương Vân Sơn mạch biên thành thủ quân nhưng cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng mơ hồ hốt hoảng.
Không đúng vậy, làm sao yên tĩnh như vậy? Có người nhỏ giọng cùng đồng bạn bên cạnh nghị luận, mang theo nghi hoặc. Phía trước 20 dặm ở ngoài chính là Thương Vân rừng cây, bọn họ ở vào biên thành trông coi, mỗi ngày đều năng nghe được Thương Vân Sơn bên trong tiếng thú gạo, sớm thành thói quen. Nhưng là, ngày hôm nay Thương Vân Sơn nhưng đặc biệt dị thường, yên tĩnh có chút đáng sợ, liền yếu ớt tiếng chim hót đều không từng nghe lọt vào tai bên trong, này rất khác thường, khác người hoài nghi. Sự tinh dị, bên trong vùng rừng rậm có loại dị dạng khí tức. Thành vệ quân thống lĩnh leo lên tường thành, hắn là nơi này người mạnh nhất, thần giác nhạy cảm, chỉ là xa xa một chút liền cảm thấy được đến không đúng, trực giác tại báo động trước, sơn lâm bên trong có đáng sợ sát khí lợ lờ. Hẳn là Hắc Vương đến thống lĩnh không nhịn được khiếp đảm, âm thầm suy đoán. Thương Vân Sơn mạch bên trong, vô số ma thú lẳng lặng ẩn nút tại trong rừng các nơi, trong mắt lập lòe hung hãn ánh sáng, miệng mũi tại hơi thở mang theo đạo đạo bạch khí. Bắt đầu đi. Tô Khải đứng yên tại tráng kiện trên nhánh cây, quét mắt qua một cái phía dưới run run rẩy rẩy, nghe lời răm rắp bầy thú, lạnh lùng mở miệng. Ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ rừng cây đột nhiên bạo động. Sơn lâm lay động, mặt đất run rẩy, nương theo vô cùng vô tận mùi máu tanh, tiếng thú gào rung trời. Có ma thú tới gần. Cảnh giới. Rất nhanh, biên thủy thành vệ quân phát hiện dị thường, từng cái đứng dậy, nắm chặt vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gào. Một đầu hung hãn ma lang trước tiên nhảy ra rừng cây, nó cả người chạy xuôi đen bóng ánh sáng lộng lẫy, có ma lực tại quanh thân phun trào. Tốc độ nó khác nào chớp giật, mở ra cái miệng lớn như chậu máu gào thét, răng nanh sắc bén, liền như vậy vọt ra. Thật phong ma lang. Xa xa, thành vệ quân sắc mặt cùng nhau biến đổi, thật phong sói đen cũng không mạnh mẽ. Chỉ là cấp 3 ma thú, nhưng loại này sói nhưng là quần cư động vật, không thể năng đơn độc lao ra sơn lâm. Quả nhiên, tại đầu kia ma lang phía sau, điểm điểm u quang nổi lên, mấy chục con tiểu ngưu độc tử lớn nhỏ sói đen nối đuôi nhau mà đi ra. Giống. Tiếng hổ gầm vang lên, tại sơn lâm khác một chỗ, một đầu treo tròng trắng mắt ngạch mánh hổ đập ra, thân thể hung hãn, nó gầm nhẹ, đi theo ở đàn sói phía sau. Sơn lâm chấn động, đất rung núi chuyển, hung cầm đập cánh, manh thú chạy trồm. Như lũ quét cuốn tới giống như vậy, Thương Vân rừng rậm ngoại vi rừng cây bị trong nháy mắt phá hủy, vô số ma thú gào thét, lộ ra tuyết bạch sâm sáng răng nanh. Thú triều. Trên tường thành có chút thủ vệ hốt hoảng, bắp chân run, bọn họ chưa từng gặp số lượng nhiều như thế ma thú, vô cùng vô tận liền miên thành biển, mang theo diệt thế giống như khốc liệt khí tức. Không phải nói mấy ngày trước đây mới cùng Hắc Vương định sau đó minh ước sao? Sao lại thế có người run rẩy, một luồng hơi lạnh theo xương sống ứa ra trán. Máy bắn tên chuẩn bị. 3, 2, 1, động thủ. Đại thống lĩnh La Sâm ánh mắt băng hàn, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần bầy thú, tỉnh táo phát hiệu lệnh. Những này biên thành thủ quân đều là bách chiến tinh nhuệ, cũng không như trong tưởng tượng nhu nhược, bọn họ rất nhanh liền phản ứng lại, máy bắn tên, phù năng thương liền bắn, ngăn chặn cường hãn không sợ chết mãnh liệt mà đến ma thú. Gào gừ. Một tiếng to lớn giống kêu, chấn động khiến người sợ hãi, kéo dài rừng cây cũng đang run rẩy, Thương Vân Sơn mạch nơi sâu xa. Một đầu quái vật khổng lồ hiện ra, khổng lồ thú người không lông tóc, khoác một tầng sắc bén vảy giáp, tại dưới ánh mặt trời lập lòe u sáng ánh sáng lộng lẫy. Nó dường như một ngọn núi cao, tồi khô lạp hủ, hướng về thành trì di chuyển nhanh chóng. Đây là một đầu á long loại, có thể dài tới 20 mét, cao tới 7, 8 mét, một đôi cực kỳ cường tráng tráng kiện chi sau, để nó có thể đứng thẳng chạy, một đôi chi trên dễ như ăn cháo đi quét dọn phía trước cản trở, đáng sợ vướt rồng sắc bén cực kỳ, lập lòe ép người hàn quang. Nó to lớn đầu lâu khủng bố mà dữ tợn, mọc ra một cái dài hơn 2 mét to lớn góc nhọn, lập lòe sâm bích lưu quang, hai con màu xanh cự nhãn như cối xay giống như, sắc bén hàm răng như dao cầu một loại dọa người. Này con thất giai siêu cấp ma thú hung man cực kỳ, rít gào rung trời. Vì Hắc Vương. Giết. Chương 216, Hắc Vương tới rồi. Chương 216, Hắc Vương tới rồi. Đây là một đầu từ Thương Vân nơi sâu xa đi ra ma thú, trên người chịu yếu ớt cự long huyết thống. Bị Tô Khải dùng huyết dịch xâm nhiễm cùng lây nhiễm người cường hóa mạnh mẽ vọt đến thất giai sau, đặc biệt khủng bố, so với phía trước báo đen hoa tiêu còn cường đại hơn. Vì Hắc Vương, giống như bạo long á long loại gầm thét lên, đỉnh đầu một sừng là lôi đình lượn lờ, mạnh mẽ đứng vững như mưa mũi tên đạn tháo, bước động đáng sợ bước tiến, xuất lĩnh vạn thú xung kích. Trận chiến này là Thương Vân cuộc chiến kéo dài. Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, đứng yên ở trên đỉnh núi, nhìn về phương xa khổng lồ biên thủy cự thành. Lúc này biên thủy cứ điểm tòa này cỗ máy chiến tranh đã hoàn toàn vận chuyển lên, tại đại thống lĩnh La Sâm điều động sau đó, vô số binh sĩ leo lên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giữa bầu trời nằm dậy đặc gần 100 viên phù thủy chi nhãn,
đồng thời 500 danh điểu sư kỵ sĩ khẩn cấp điều động, long nổi hùng cứ ở cứ điểm bầu trời, thời khắc chuẩn bị nên đón địch. Trên mặt đất, 100 tòa thân cao 7 mét, cầm trong tay to lớn ma pháp kiếm, ngực khảm nạm ma tinh, cả người khắc rõ vô số phép thuật phù văn ma đạo chiến tranh con rối từ cứ điểm bên trong đi ra, nhanh chân hướng về bầy thú đi tới. Bọn họ lựa chọn nên chiến, muốn từ chính diện cứng rắn chống đỡ bầy thú, muốn để bầy thú còn chưa tới gần cự thành lúc liền trả giá bằng máu. Giữa bầu trời, vô số ma cầm gầm nhẹ, lít nha lít nhít như châu chấu giống như, trước tiên đánh về phía cái kia 500 danh điểu sư kỵ sĩ. Xa xôi hơn, những kia đứng trên tường thành cung nộ thủ dẫn cung nhấc nỏ, không ngừng bắn ra đạo đạo thiêu đốt phép thuật hỏa diễm mũi tên, tại màu đen giống như đại dương thú triều bên trong nổ bể ra đến, để từng con đê dai ma thú hóa thành huyết vụ. Giống một đầu hung bạo ma viên gào thét, tráng kiện đến dọa người cánh tay vặn mẹo, thoải mái xé rách một tòa chiến tranh con rối, nó cũng là xâm nhiễm người, trong bầy thú cao cấp sức chiến đấu một trong. Lệ. Lúc này, là hoành hành trên không trung xâm nhiễm người đập cánh, hai cánh vung lên xúc động băng tuyết phong bạo, đem bầu trời đều phong tỏa, hình thành một mảnh cực hàn lĩnh vực lệnh lượng lớn điểu sư kỵ sĩ đông lại, rơi xuống sau bị đạp lên thành bùn. Cướp đoạt từ quần thể sinh mệnh thợ săn huyết dịch xâm nhiễm cùng xâm nhiễm người cường hóa, có thể nói là ở đây chiến bên trong rực rỡ hào quang, thể hiện ra đáng sợ năng lực. Tiếng hét thảm liên tiếp, bức tranh đẫm máu, tàn khốc cảnh tượng, sinh mệnh tại kêu rên, lệ khí đang giải phóng, nơi này triệt để hóa thành huyết nhục cối xay, huyết nhục thành bùn, hài cốt bay ngang. Ầm. Hỏa cầu lớn từ trên trời giáng xuống, đập xuống tại trong bầy thú, vô số cấp cao ma pháp sư tại ngâm sướng, vẽ huyền ảo minh văn, phạm vi lớn đánh giết bầy thú. Nơi này là biên thủy trọng trấn, cứ điểm bên trong chiếm giữ tây nam khu vực tinh nhuệ nhất chiến sĩ, mạnh nhất ma đạo bộ đội cùng với khổng lồ nhất cô máy chiến tranh. Nhưng vẫn là không ngăn được. Ma thú quá nhiều rồi. Như sơn hô hải khiếu giống như từ Thương Vân Sơn mạch bên trong tuấn ra, không thể nhìn thấy phần cuối, hơn nữa hết sức khát máu, liền như vậy cường hãn không sợ chết đi vọt lên. Không ngăn được, để điểu sư kỵ sĩ đoàn lui về đến. Rất nhanh, đại thống lĩnh La Sâm liền phán đoán ra thế cuộc không đúng, quay về lính liên lạc gào thét, mở ra ma pháp trận. Đối mặt gần như vô cùng vô tận đáng sợ thú triều, bọn họ rốt cục từ bỏ chủ động thảo phạt ý nghĩ, tại mười mấy tên đại ma pháp sư dưới sự dẫn đường, khởi động cứ điểm phòng ngự kết giới, một cái to lớn phép thuật vòng bảo vệ đem chỉnh tòa thành trì bao phủ trong đó. Bầy thú xung kích, đủ loại thiên phú năng lượng không ngừng oanh kích tại kết giới ở trên, nhưng chỉ có thể làm cho nơi đó nổi lên từng đạo gợn sóng, bị chặn lại rồi, trừ khử trong vô hình. Ầm. Thất giai siêu cấp ma thú rít gào truyền ra, lúc này to lớn á long loại cũng đến phụ cận, đỉnh đầu một sừng phát sáng, bắn mạnh đi ra đáng sợ lôi đình ánh sáng, oanh kích chiến tranh cứ điểm. Nhưng kết cục vẫn chưa xuất hiện không giống, vẫn như cũ không có đưa đến hiệu quả, thất bại ở kết giới ở ngoài. Kiểm kê thương binh, chỉnh đốn quân đội, đây ma tinh cung cấp không ngừng, kết giới cũng không sẽ khô cạn. Trong thành, thống lĩnh La Sâm cấp tốc chỉ huy mọi người, đồng thời triệu đến mình thần tín, chuyện bí lệnh, di tát cứ điểm gặp thú triều tập kích, thỉnh cầu vương đình cứu viện, càn quét hắc. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi trong lòng lung lên một tầng mù mịt, sau lưng hàn khí ứa ra, lạnh từ đầu đến chân, toàn thân cũng không nhịn được tê dại. La Sâm cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ, tỏa ra mênh mông khó lường nguy hiểm, phảng phất quần quận sông lớn, quần quận về phía trước, sóng lớn quần quận, muốn bao phủ vạn dặm hùng núi, muốn nhấn chìm bầu trời đại mạc. Trong lúc nhất thời, nhân loại đình chỉ gào thét, ma thú đình chỉ rít gào, bất kể là trong thành vẫn là ngoài thành, đều không hẹn mà cùng trong nháy mắt im mồm. La Sâm nổi lên một lớp da gà, nhìn phía dưới tất cả đều quỳ phục ma thú, trong lòng bay lên hết sức dự cảm bất tường. Các binh sĩ chấn động, sau đó run lẩy bẩy, cả người co giật, không nhịn được liền muốn bái lạy xuống, toàn thân lông tóc dựng đứng. Hắc! Vương! Đến, muốn ở đây ra tay. La Sâm nhìn trời, sau đó hàm răng đều đang run rẩy, âm thanh run. Ẩm! Một sát na, đáng sợ tiếng nổ vang rền vang lên, một cái kinh người móng vuốt lớn xuất hiện, có tới dài 30 mét. So ra trên đất đầu kia á long loại cả người đều lớn hơn, đó là một con ma thú chân trước, mặt trên đều là tối tăm rậm rạp vậy, quá mức khủng bố. Giống. Liên như thế trong nháy mắt, cái kia đang sợ móng vuốt lớn liền đập xuống, khủng bố khí tức sôi trào, vô thượng vương uy hiếp bạo phát, làm cho cả chiến tranh cứ điểm đều bắt đầu lay động mãnh liệt. Ngươi. Không muốn. La Sâm vừa định nói ra một chữ, đồng tử liền cực tốc phóng to, nhìn thấy hết sức một màn kinh khủng, tan nát tâm can kêu to lên. Phòng ngự kết giới. Nắt. Sao có thể có chuyện đó? Đây do truyền kỳ đại pháp sư xây dựng kết giới, chỉ cần ma tinh sung túc, hoàn toàn có thể chặn lại nhân vương. Làm sao là ma pháp sư kêu rên, không thể tin được kết quả này, cả người đều bối rối. Giết. Tô Khải một chảo nát tan bảo hộ thành kết giới, phun nuốt cảnh giới cao nhất nhân loại thống lĩnh La Sâm, sau đó lạnh leo đi mở miệng. Vì Hắc Vương, vạn thú rít gào, liền như vậy rết vào cứ điểm bên trong, gặm nuốt có thể nhìn thấy mỗi một cái vật còn sống, như châu chấu quá cảnh giống như chó gà không tha. Đây là một cái chảy máu ngày, ngay cả trên bầu trời Thái Dương đều lờ mờ, phảng phất lượn lờ một luồng huyết tính, loạn lên thập phương, đế quốc vùng phía tây biên thủy bị huyết xâm nhiễm, gặp bầy thú xâm phạt. Dính máu xương vỡ khối đang bắn tung, thịt và nội tạng hóa thành bùn, cứ điểm triệt để hóa thành tu la tràng, mùi máu tanh nước mũi lệnh người nghẹt thở. Tiếng kêu rên liên miên, trong bức tranh đẫm máu, một bộ là một cỗ thân thể đổ đống xác bên trong, tàn sát đang tiến hành, không người nào có thể ngăn trở Tô Khải bước chân. Không có từ bi, không có đồng tình, Tô Khải tâm rất lạnh, như là từ cửu u địa ngục bò đi ra ác linh, hiệu lệnh vạn thú điên cuồng tàn sát, trên người dính đầy máu tươi. Ầm ầm ầm. La Sâm nhiễm loại ở phía sau rít gào, đem tòa thành trì này vách tường va nát, triệt để hủy diệt, tòa này cứ điểm gặp không thể ngược phá hoại, rất khó trùng kiến. Tây Nam Vương sau khi biết, sợ rằng sẽ trực tiếp điên cuồng, khó có thể tưởng tượng, biên thủy cứ điểm thành phá người vong, gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chương 217, nhân tộc thánh giả ra tay. Chương 217, nhân tộc thánh giả ra tay. Tây Nam biên thủy chiến tranh cứ điểm bên trong, vẫn như cũ không có bình tĩnh lại, các loại ma thú xông vào thành trì. Tiếng gào thét liên tiếp, càng có không biết tên khổng lồ hung thú, nhu núi lắc địa chấn giống như lao nhanh, tàn nhẫn săn bắn đồ ăn, trình diễn từng hình ảnh máu tanh hình ảnh. Trời ạ, dĩ nhiên là đầu kia ma chủng tự mình đến. Thành bên trong người sợ hãi, rất nhiều người đâu nghe qua Hắc Vương xé rách ba vị nhân vương truyền thuyết, chẳng ai nghĩ tới, nó càng đến nơi này. Ma chủng, ta cùng ngươi liều mạng. Biên thủy thành chủ là một cái hùng tráng người trung niên, mang theo một cái cao hơn nửa người kiếm bản to. Cả người phát sáng râu tóc đều dựng, quay về từ không trung từ từ bay qua Tô Khải gào thét. Phúc! Nhưng rất đáng tiếc, hắn căn bản không đủ phân lượng, còn chưa chạm tới Tô Khải, một đầu cả người lượn lờ ô quang báo đen cũng đã nhào tới phụ cận, chỉ một chảo mà thôi, liền đem hắn cả người lẫn kiếm một chỗ xé rách, chảo thành hai đoạn, huyết dịch phun lên rất nhiều. Cháy mau! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thành vệ quân triệt để tan tác, chân chính vô thượng vương giả giáng lâm, ở đây ra tay, không thể ngăn cản, không cách nào ngăn cản. Cuối cùng, tòa này cứ điểm bị trở thành phế tích, đổ nát thê lương, vết máu loang lổ, sở hữu nhân đô chết rồi, liền hài cốt đô không có để lại, đô táng tại ma thú trong bụng. Sau đó, Tô Khải hiệu lệnh bầy thú một phân thành ba, đầy khắp núi đồi đều là ma thú, Thương Vân biên thủy một mảnh tận thế giống như cảnh tượng, tại mạnh mẽ xâm nhiễm loại dẫn dắt đi, thú triều tàn sát tứ phương, nhằm phía đại địa phần cuối. Cô Sơn chấn nhỏ, đi hướng về biên thủy cứ điểm trung chuyển trạm bên trong, có ma thú tập kích. Một đầu cả người bộ lông tối tăm rậm rạp ma viên xông vào, xuất lĩnh bảy thú bao phủ mà qua. Trốn a, biên thủy thất thủ rồi. Chấn nhỏ đại loạn, mọi người chạy trốn tứ phía, nhưng cũng sợ hai phát hiện, bốn phương tám hướng tất cả đều là hung thú, căn bản không đường có thể đi, thú triều xuất hiện, bao phủ kín nơi này. Các ngươi đây đoàn xuất sinh càng dám như thế hung cuồng, tàn sát đại địa, liền không sợ chịu đến trừng phạt sao? Đế quốc sẽ phái binh đem xung quanh sơn mạch càn quét sạch sẽ. Trưởng trấn đi ra, quay về xâm nhiễm người mà viên quát chói tai. Những này ngươi đi đối với ta nhóm vương nói đi. Ma viên cười gằn, lộ ra lít nha lít nhít hẳn răng, lạnh lùng đáp lại, sau đó toàn bộ nhào tới. Ngay hôm đó, trên mặt đất máu tươi tung tóe, không biết có bao nhiêu nơi tập trung bị diệt, thú dữ hoành hành, siêu cấp xâm nhiễm trồng ra không có, bao phủ sở hữu có người ở địa vực, đây là một cơn hạo kiếp. Đây tốt đẹp non sông, chỉ có lấy máu nhuộm đỏ mới đẹp nhất, giết tới các ngươi run rẩy mới thôi. Tô Khải đứng sừng sững trong thiên địa, ma khí lượn lờ, tung mắt uy nghiêm đáng sợ, máu quang chảy xuôi, chiếu rọi đi ra đáng sợ sắc cơ. Sơn hà đỏ đậm, dòng máu phiêu tán. Trong lúc, có nhân vương bị ép ra tay, kiềm chế không được, muốn đánh lén Tô Khải, cơn bão năng lượng bao phủ bầu trời, cùng mọi người trong mắt đao phủ đại quyết chiến, nhưng căn bản không địch lại, bị Hắc Vương mở ra cái miệng lớn như chậu máu nuốt sống. Doa người Hắc Viêm nhấn chìm trên trời lôi điện, Tô Khải sát khí ngút trời, đổ nát tất cả, tại trong đêm mưa thành trì như muốn đổ, vạn thú đang lao nhanh, máu tươi bắn tóe. Hắc ám đêm mưa, gây mũi mùi máu tanh, liền liền nước mưa cũng khó có thể ngăn cách, toàn bộ Thương Vân biên thủy máu tanh tràn ngập, cách rất xa đô có thể ngửi thấy được. Ở cái này trong đêm mưa, tại sấm vang chớp giật mưa to giàn giụa bên trong, tránh hiện ra đáng sợ ma ảnh, tại rất nhiều trong lòng người lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Xuất sinh, làm hỏng ta đế quốc căn cơ, người đáng chết. Đang lúc này, uy nghiêm quát chói tai tiếng truyền ra. Có khủng bố đại nhân vật xuất thế, dù cho cách xa nhau vạn lý bên trong xa, vẫn như cũ bỏ ra hình ảnh, tại khu vực này hiển thánh. Giết! Tô Khải quay đầu lại, quay về bóng mờ gào thét, trạng thái có chút quái lạ, mang theo một loại đáng sợ ma tính, hống một tiếng bên dưới, liền đầy trời đám mây đô bị đánh tan. Đây là Nhân Hoàng. Có nhân kinh ngạc thốt lên. Xác thực là hoàng đế bệ hạ. Mấy cái ẩn nút trong bóng tối vương giả rất giật mình. Nhân Hoàng thì thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Tô Khải rít gào, ám con mắt màu vàng nóng bịt kín một tầng hồng quang, hắn rất hung nanh, mang theo một luồng hơi thở bá đạo, cùng bình thường không hợp. Sau đó, một tiếng vang ầm ầm, một mảnh màu vàng sóng biển đập tới, cái kia vĩ đại uy hiếp bóng mờ dĩ nhiên thật ra tay rồi, đem hắn kích bay ngang mà lên. Giống. Tô Khải gào thét, một cái vươn mình liền bò lên, lệ khí ngập trời, cả người ma khí dâng trào, hai con mắt xích thăm thẳm, bắn ra hai đạo đáng sợ huyết quang. Cơn bão năng lượng cuồn cuộn, do quang hóa thành đấu khí dâng lên, một cái bàn tay ánh màu vàng nóng xuất hiện, to lớn mà nạp đầy uy thế, để nhân sinh sợ, không thể kháng cự. Đây là thánh vực kinh khủng, khó có thể suy đoán tồn đang ra tay, vượt qua Tô Khải hai cái tầng thứ, muốn cách vạn lý bên trong giết tới hắn. Băng thứ. Tô Khải đem thân bành trướng đến mức tận cùng, so ra núi cao còn cao hơn, từng cây nổi trội gai xương cùng đứng lên đến dãy núi như vậy, nạp đầy kinh sợ cảm xúc, mãnh liệt ma khí cùng sát khí đồng thời cuồn cuộn. Giang giác. Bàn tay kia chém xuống, thoải mái đem gai xương bẻ gãy, không có gì không phá, cuối cùng đến Tô Khải cốt rực ở trên, phát sinh đáng sợ tiếng vang, như gióng chuông len ken đứt hai, để nơi đó xuất hiện vết rạn nước, sau đó cấp tốc lan tràn. Vang một tiếng, như là cự sơn đổ nát, Tô Khải bị mạnh mẽ ép ở trên mặt đất, ho ra đầy máu, đập có đại địa loang loang lổ lổ, bùi bằng ngập trời. Tội đáng muốn chết. Nhân Hoàng ra tay, thánh vực kinh khủng không thể địch, muốn đem hắn tươi sống đẻ chết. Tô Khải cái gì cũng chưa nói, ánh mắt rất lạnh, hắn triệt để điên cuồng, tiến vào siêu tần trạng thái, sức chiến đấu tiêu thăng đến một cái đáng sợ tầng thứ, ba cái đuôi quét ngang đổ nát đại xuyên, há mồm phun ra đáng sợ hắc viêm, cùng Nhân Hoàng bóng mở đại chiến. Trong mắt hắn huyết quang càng nồng, mơ hồ lan tràn đến toàn thân, còn như thực chất giống như, chạy xuôi làm người ta sợ hãi khí tức. Chỉ có điều một cái bóng mở, chết. Tô Khải một tiếng gầm rung động non sông, lộ ra từng cây đen kịt dữ tợn răng nanh, lập loè hồng quang móng vuốt lớn về phía trước vỗ tới, cương mãnh mà bá đạo, muốn cùng nhân loại đế quốc người mạnh nhất tranh đấu. Đáng trách. Nhân Hoàng nói nhỏ, hắn cách xa ở vạn lý bên trong ở ngoài đế đô ra tay, thực lực bị áp chế đi lợi hại, lại không cách nào lập tức tiêu diệt con này vương giai ma thú, điều này làm cho hắn cảm thấy bất ức, khó có thể tiếp thu. Chủ yếu là, đầu ma thú này đặc biệt quỷ dị, trên người có đếm không hết năng lực thiên phú, bây giờ lại trực tiếp tiến vào truyền kỳ cảnh giới, có thể cùng mình hình chiếu một trận chiến. Bóng mở mà thôi, nát tan. Tô Khải ngửa mặt lên trời rít gào, cả người màu đen cùng màu máu hai loại khí tức đồng thời bạo phát, hoàn toàn mờ mịt, rung động vùng lĩnh vực này. Cuối cùng, nhân loại thánh giả từ bỏ, xa cuối chân trời lực có thua, bị một đạo viêm ngọc nát tan, tiêu tan trong thiên địa. Hắc Vương liền phá bảy thành, đẩy lùi Nhân Hoàng bóng mờ, tận thế hạo kiếp không người nào có thể tránh, bầy thú họa loạn thiên địa, sinh linh kêu rên, kinh sợ thế gian, dòng máu 10 vạn giảm. Tây Nam Vương Liệt Phong nhận được tin tức sau, quả thực muốn tức điên, trái tim đều đang chảy máu, vậy cũng là bảy tòa biên thủy cự thành, 30 vạn trấn thủ biên cương sĩ tốt, liền như vậy bị giết hết. Hơn nữa, hắn còn muốn đối mặt đế quốc hoàng đế, nhân tộc thánh giả lửa giận. Chương 218, cùng người cộng sinh. Cốt hải tái hiện. Chương 218, cùng người cộng sinh. Cốt hải tái hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, bầy thú được mệnh lệnh rút lui, ném trước mặt đã quăng mũ cởi giáp từ bỏ chống lại nhân loại, đồng loạt xoay người, như chim rồi về tổ giống như lui về Thương Vân Sơn Mạch. Thương Vân Bắc Sơn, lúc này chính lảo đảo bay vào một đạo có chút thân ảnh chật vật. Thinh linh chính là chuyển chiến 10 vạn dặm Tô Khải, hắn vũ có dực, vẻ mặt khó coi mà rơi vào Bắc Sơn thú trong vương cung. Hắn lúc này, mới vừa cùng thánh giả bóng mờ đại chiến sau, lại gặp mấy tên nhân loại vương giả đánh lén, hãm sâu hiểm cảnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ không phải vết thương, che kín đen kịt vết máu. Đáng sợ hơn chính là, hắn vừa điều tra đến, có cố năng lượng màu đỏ ngòm thập phân đều đi phân bố tại toàn thân các nơi, từ gân ra đến cốt tủy, ở khắp mọi nơi, đã hình thành một cái vận hành hệ thống, đây quá nhanh, từ xuất hiện đến hiện tại, loại vật chất này bạo phát tốc độ hơi dọa người. Đồng thời, tinh thần người cũng đang bị xâm nhiễm, lượn lờ một tầng huyết tính, nhưng dù sao không nghiêm trọng lắm, còn không đến mức bị năng lượng màu đỏ ngòm toàn diện bao trùm. Vô hình, hắn mạnh mẽ rơi xuống đất, đập xuống tại không có một bóng người ở giữa cung điện. Lan ra đây. Tô Khải giống to, tinh thần năng lượng giống như lũ bất ngờ vỡ đê, gào thét, không ngừng chập trùng. Trong thời gian ngắn, nơi này pho tượng, ghế rửa toàn bộ trôi nổi mà lên, cấp tốc va chạm, sau đó nổ tung, hóa thành bột mịn. Đốt. xung quanh lặng lẽ, xâm nhiễm loại đều còn chưa từng trở về, toàn bộ đại điện yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tô Khải liều mạng, hắn ánh mắt tấm lãnh, biết mình thân tuyệt đối xảy ra vấn đề lớn, vật này tại thú triều công thành lúc ảnh hưởng tâm tình của hắn, kém liền để hắn triệt để mất đi lý trí. Ở tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không thể đi cùng loài người thánh giả bóng mờ tử chiến, cái kia không có chút ý nghĩa nào, nếu không cách nào nuốt chửng thu được điểm tiến hóa, đối mặt như vậy không thể suy đoán tồn tại, trực tiếp rút đi rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là lúc đó, chính mình dĩ nhiên tử chiến không lùi, rơi vào giết chóc ma chú bên trong, điên cuồng kêu gào, cuối cùng trả giá cái giá rất lớn mới đưa thánh giả bóng mờ đánh tan. Tô Khải giận dữ, từ chuyển sinh đến hiện tại, hắn vẫn là đệ nhất cái ăn thiệt thòi lớn như thế, bị người âm một tay, nếu không là hắn nắm giữ siêu tần như vậy cường hãn năng lực, lần này, thật liền. Có đồ vật ẩn nút ở trong cơ thể hắn, giấu giếm rất sâu, mãi đến tận một khắc đó mới triệt để bạo phát, mạnh mẽ cướp đoạt một bộ phân thân người cùng tinh thần song trọng quyền khống chế. Năng lượng màu đỏ ngòm chính là chứng minh tốt nhất, cái kia không phải hắn đồ vật của chính mình, Tô Khải thậm chí không biết chúng nó từ đâu mà tới. Tạp khắc phỉ nhĩ. Không thể có thể. Nếu như là đầu kia suy yếu ma tộc thánh giả, tuyệt đối là trước tiên xâm chiếm thân thể của chính mình, sau đó ẩn giấu đi khôi phục thực lực, chắc chắn sẽ không muốn để cho mình người đang ở hiểm cảnh. Tô Khải rất xác thực, đầu kia lão ma tuyệt đối là chết rồi, liền phong ấn cánh cửa đều điều tra không tới chút nào linh hồn khí tức, bị siêu tần hấp thu triệt để nghiền nát, chơi không ra cái gì yêu thiêu thân. Đó là vật gì? Huyết lan. Bất tử ma hoàng ma huyết. Phân liệt trái cây. Hạt nhân biến dị. Bạch hổ vương chân huyết. Đều không phải, Tô Khải hoàn toàn không nghĩ ra, có món đồ gì có thể tại trên người mình ẩn giấu lâu như vậy, nhưng vào lúc này đột nhiên bạo phát. Kỳ thực nếu như thật muốn tuyệt sát hắn, thời cơ này tuyển cũng không được, đối phương tựa hồ chỉ muốn để hắn rơi vào hiểm cảnh, bị thương nặng. Hiểm cảnh, trọng thương, năng lượng màu đỏ ngỏm, quyền khống chế. Tô Khải rõ ràng, hắn liếm môi một cái, trong mắt sát ý càng điên cuồng lên lên. Khung xương. Cốt. Người cũng thật là. Bám dai như địa A5. Theo Tô Khải gầm nhẹ, nửa người trong nháy mắt bịt kín một tầng màu máu tà quang, hắn dùng hết khả năng vận chuyển năng lượng lúc, không còn dâng lên lạnh lẽo hắc khí, mà là hình thành hồng H2 sắc đối lưu cơn bão năng lượng, lấy Tô Khải làm trung tâm, như rồng cuốn một loại bao phủ mà đi ra. Cốt Hải là ta trước tên, hiện tại chúng ta dung hợp, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, một thể cộng sinh. Đồng nhiên, một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn, tại Tô Khải trong đầu đột nhiên vang lên. Tô Khải đáy mắt lóe lên điên cuồng sắc ý, cảm giác mở ra to lớn nhất, nhưng như trước không có phát hiện xung quanh có bất kỳ hơi thở của vật còn sống. Cốt Hải tiềm tàng ở trong cơ thể mình. Ngươi, bị thôn phệ người yếu, lại muốn cùng ta dùng chung thân, buồn cười. Tô Khải cười nhạo, trong mắt hàn mang lấp lóe, ngươi còn sống sót, dĩ nhiên có thể né qua chủ thần, là thế nào làm được? Tại thế giới luân hồi, không có bất kỳ vật còn sống có thể né qua chủ thần, ta từ lâu chết rồi. Cốt Hải tựa hồ không muốn đề cập cái đề tài này, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng, huống hồ, đây vốn là chủ thần sắp xếp. Sự xuất hiện của ta, người cảm thấy cao hứng mới là, đều là chủ tể chi lực, lẫn nhau dung hợp sẽ chỉ làm chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Ha, thật sao? Tô Khải cười gằn, không chút biến sắc mở miệng, nếu ngươi ta cùng người cộng sinh, vậy ngươi cần gì phải hại ta rơi vào hiểm cảnh, cướp giật quyền khống chế thân thể? Ta làm tất cả. Đều là đang vì chúng ta tốt có thể làm cho chúng ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Càng mạnh mẽ hơn Cốt Hải tựa hồ rất thành khẩn, giải thích, dù sao trước những kia thuộc về năng lực của ta, chỉ có ta mới triển khai, không phải sao. Người xem. Theo Cốt Hải dứt tiếng, Tô Khải bên trái thân thể huyết quang đại thịnh, hắn nửa bên trái thân thể chợt bắt đầu hòa tan, vậy, da thịt, huyết dịch. Liên nửa bên đầu lâu đều tại như ngọn nến giống như tan rã, hóa thành một giọt giọt màu đen cháy nhảy giống như nhỏ xuống đến. Lộ ra bị bao vây trong đó hắc sâm mảnh xương. Tiếp theo, tại huyết quang lượn lờ bên trong, bên trái khu vực mảnh xương nhanh chóng sinh trưởng, chảo khung xương cùng xương sọ chịu đến rõ ràng cường hóa, trở nên càng to thêm hơn cường tráng cứng rắn, từng cây sắc bén gai nhọn cấp tốc phóng to, càng nhiều như hơn chủ y hình khung xương, câu hình khung xương các loại giết chóc binh khí cũng đang bước lên đầu đến. Hả? Tô Khải ngơ ngác, liền như thế trong chốc lát mà thôi, hắn liền cảm giác đã mất đi đối với bên trái thân thể quyền khống chế. Hiện tại dáng dấp của hắn làm người nghe kinh hãi, nạp đầy không nói ra được quái dị cảm xúc, thân hai bên cực kỳ không đối xứng, tựu là một nửa hắc long cùng một nửa cốt long thân bị người mạnh mẽ khe nước hợp lại cùng nhau, gọi là rất khó tin tưởng, đây càng là một đầu ma thú, càng là một đầu sinh vật đang sống. Nhưng hơi thở của hắn nhưng đang điên cuồng tăng vọt, như tiến vào siêu tần trạng thái, trà sát sượt hướng về ở trên thoán, cho đến chết chết đứng vững tầng kia chuyển kỳ hàng rào, mới rốt cục đỉnh trệ hạ xuống. Cha cha, liền duy trì hiện tại trạng thái này đi, nhưng đáng tiếc bị thế giới này quy tắc hạn chế, nhất định phải hoàn thành một lần tiến hóa mới đạt đến tầng thứ cao hơn. Cốt Hải thở dài, cùng Tô Khải dùng sóng tinh thần câu thông, bất quá bây giờ ngươi ta dung hợp, các loại năng lực chống chết, san thế giới này chuyển kỳ sinh vật nên vấn đề không lớn. Tô Khải có thể cảm giác được, bộ thân thể này xác thực trở nên càng mạnh mẽ hơn, vượt xa di vãng, nhưng kỳ thực là vô cùng gay go thể hiện, bởi thân thể đã bị triệt để thẩm thấu, bị Cốt Hải nắm giữ một phần quyền khống chế thân thể. Đồng thời, tinh thần của hắn người cũng bị tại ăn mòn, nhưng không nghiêm trọng lắm, bảo vệ cuối cùng một khối trận địa, không đến nỗi gọi là triệt để tuyệt vọng. Liền trái tim đều đỏ Tô Khải tự dễ ước, trái tim màu sắc có chút sặc sỡ, hồng hắc luân phiên. Nội tâm có loại lạnh lẽo cảm giác, đệ nhất cái cảm nhận được một loại vô lực cảm giác mát mẻ, bởi hắn sau đó sinh hoạt khả năng liền như vậy long trời lở đất, phát sinh cự biến hóa lớn. Hắn biết lần này thật không ổn, bị một cái khởi tử hoàn sinh bóng tối bao phủ. Đều là thợ săn, Tô Khải biết rõ như chính mình như vậy quái vật đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, bây giờ Cốt Hải nắm giữ quyền chủ động, muốn đem nó trừ tận gốc đi ra ngoài. Quá khó. Chương 219, lùi vào thương vân nơi sâu xa. Chương 219, lùi vào thương vân nơi sâu xa. Đáng chết. Hắn rất khó tin tưởng, tiềm tàng tại thân thể bên trong dĩ nhiên là Cốt Hải, một đầu vốn đã chết đã lâu thợ săn. Trước tại thế giới luân hồi, bọn họ đều bị lao nha tính kế, hãm sâu tử cục, mãi đến tận cuối cùng bỏ mạng đánh cuộc Tô Khải mới tranh đến như vậy một tia xa vời cơ hội, nuốt chửng Cốt Hải hoàn thành dung hợp, cuối cùng phá cục mà đi ra. Có thể nào ngờ tới, nó lại xuất hiện rồi. Tô Khải trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện, làm lúc đầu nuốt chửng Cốt Hải, gợi ý của hệ thống chủ tể chi lực giải khóa độ vẹn vẹn chỉ nhắc tới cao 10%, đồng thời chưa từng thu được bất kỳ kỹ năng, thiên phú các loại tính thực chất năng lực. Trong này rõ ràng có vấn đề, như Cốt Hải như vậy một đầu thợ săn trên bảng xếp hạng đều tiếng tăm lừng lây tiến hóa người, mạnh mẽ vô biên, đem như vậy một đầu chủ tể chi lực nuốt chửng, thu được chỗ tốt không khỏi cũng quá là nhỏ. Tô Khải hiện tại đã biết rõ, chủ thần tuy rằng phán đoán Cốt Hải tử vong, nhưng hắn vẫn chưa đem hoàn toàn nuốt chửng, còn có một chút tiềm tàng tại thân thể mình bên trong. Đây rất không ổn, để Tô Khải cảm thấy bất an, rơi vào mạc danh trong tuyệt cảnh, quanh người hắn lỗ chân lông thư giãn, hồng quang dâng lên, từ bên ngoài thân tràn ra, cùng ngoại giới trao đổi năng lượng, thử nghiệm đem huyết quang bức ra ngoài thân thể. Nhưng những này hoàn toàn vô hiệu, năng lượng màu đỏ ngòm căn nguyên ẩn giấu ở thân nơi sâu xa nhất, cùng hắn tự thân cội nguồn sức mạnh hỗn hợp lại cùng nhau, phân bố đều đều, lẫn nhau giao hòa. Đừng uổng phí thời gian. Cốt Hải ngáp một cái, thanh âm lười biếng khiến lòng người rét run. Tô Khải sắc mặt biến đổi liên tục, bây giờ bị Cốt Hải xâm nhiễm thân, chuyện sau đó trong nháy mắt nạp đầy sự không chắc chắn, cuối cùng đến tột cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, căn bản không thể dự đoán. Hắn suy đoán, Cốt Hải đang đợi sau đó một cơ hội, tìm kiếm cơ hội thích hợp bạo phát, triệt để cướp đoạt thân thể của chính mình. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là hai kẻ lẫn nhau nuốt chửng, hiếm hoi còn sót lại một trong số đó. Nhưng cũng có thể, Cốt Hải đúng như chính nó khẩu thuật giống như, hóa thành rồi bâu lấy mật, như ác ngộng một loại cùng mình dây dưa một đời, hai kẻ dùng chung một cỗ thân thể, mãi đến tận đây cụ khu xác triệt để chết đi mới coi như kết thúc. Đến rời đi nơi này, đi tới thương vân nơi càng sâu, lần này gây nên phong ba không biết, nhân loại sợ rằng sẽ phái ra không chỉ chuyển kỳ cảnh giới cường giả đến đây truy sát. Lúc này, Cốt Hải nhắc nhở, khống chế nửa bên trái bộ xương thân mở miệng, phát sinh thực chất tiếng vang. Tô Khải không có để ý tới hắn, mà là nhìn chăm chú phương xa. Tính toán một chút, nửa ngày, đế quốc người xác thực hẳn là tiếp cận thương vân, chính mình tại cứ điểm có thể biểu diễn đi ra năng lực đã có thể cùng chuyển kỳ sánh ngang. Nghĩ đến lần này người đuổi giết tất nhiên không sẽ là người yếu. Có thể đặc biệt vướng tay chân. Tô Khải nghĩ tới đây, không được vết tích nhìn hóa thành khung xương chảo trái chân trước một chút. Nếu là thật tiến vào thương vân nơi sâu xa, mình và Cốt Hải thật có thể đồng tâm hợp tác sao? Đây là một cái tương đối lớn vấn đề. Đang lúc này, Thú Vương cung truyền ra ngoài đến chấn động tiếng, mấy con mạnh mẽ xâm nhiễm người trở về, hình thể khổng lồ á long loại, chạy xuôi hắc quang hoa tiêu, vụ hai cánh băng xương ma cầm chờ trong cùng một lúc hết mức trở về. An toàn đến. Chủ nhân. Chúng nó tất cả đều quỳ sát tại Thú Vương cung ở ngoài, trên người che kín đại đại tiểu tiểu vết thương, mang theo giày đặc mùi máu tanh, chúng ta nhận được tin tức, nhân tộc phái ra cường giả đã đến biên cảnh phế tích. Tô Khải lâm liệt, hắn không sợ người đổi giết, bây giờ hắn có thể đối kháng truyền kỳ cảnh giới sinh linh, nhưng cũng đối với trong cơ thể tên kia hết sức kiêng kỵ. Không phải không thừa nhận, Cốt Hải là cái kẻ tàn nhẫn, có thể ở trong cơ thể mình ẩn núp lâu như vậy. Dù cho đối mặt hư không cự ma tạp khắc phỉ nhị lúc đều không có bạo phát, kiên trì chờ đợi, cuối cùng một đòn giết chết, một lần cướp đoạt thân thể lớn nửa quyền khống chế. đây cẩu vật cũng thật là bám dai như địa, khi còn sống, tại thế giới luân hồi đối với ta tạo thành đại phiền toái, chính là chết rồi cũng không yên tĩnh. Tô Khải hận nghiến răng, ở đáy lòng thầm mắng. Thời gian rất lâu sau đó, hắn mới bình tĩnh lại, rốt cục tiếp thu hiện thực này, hạ lệnh để mấy con xâm nhiễm loại dẫn bộ tộc từng người ẩn giấu, chính mình thì tung không mà đi, đi tới Thương Vân Sơn mạch nơi càng sâu. Thương Vân biên thủy, phế tích. Ta hận a. Tây Nam Vương Liệt Phong bạo phát lôi đỉnh chi nộ, nhìn chằm chằm bị hóa thành đổ nát thê lương, tàn tạ khắp nơi chiến tranh cứ điểm, quả thực điên cuồng hơn, đã hóa thành sợi tóc màu vàng nóng từng chiếc dựng thẳng lên, có thể tưởng tượng được trong lòng hắn không có nhiều bình tĩnh. Biên cảnh bảy thành bị trở thành phế tích, 1 triệu nhân khẩu tan cảnh mây khói, mấy chục năm kinh doanh mất hết vốn liếng, đối với đế quốc, đối với Tây cảnh đều là khó có thể đánh giá tổn thất. Nhưng đối với Tây Nam Vương Tắc Nạp, Liệt Phong tới nói, đây còn không là trọng yếu nhất, gia tộc của hắn truyền thừa ngàn năm, nắm giữ gần như vô tận của cải, đế quốc lại có quần quận không ngừng nô lệ có thể tiêu xài, chỉ cần đồng ý trả giá thật lớn, trùng kiến 7 tòa biên tái cự thành mà thôi, không khó. Nhưng quan trọng hơn chính là, Hắc Vương máu tanh như thế bạo ngược, dẫn tới đế quốc không có không phái ra vương giai bên trên nhân vật khủng bố, và ở Thương Vân Sơn Mạch, muốn cùng con xuất sinh này không chết không thôi. Thương Vân có cái gì? Sơn Bảo. Chính mình tha thiết ước mơ, nhu đồ đã lâu Thương Vân Sơn Bảo, sắp tại ngày gần đây xuất thế. Chờ lao ra hỏa này vào Thương Vân, thứ tốt lại sao có thể còn đến phiên hắn. Thần khí, bí ký dược, truyền thừa. Kế hoạch 100 năm, bị hủy bởi chốc lát. Tây Nam Vương Liệt Phong nộ đến điên cuồng, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, hắn bỏ ra cái giá khổng lồ mời tới thần dụ, hao hết khí lực phong tỏa tin tức, thậm chí không tiếc tại Nam Thủy cùng chúng vương ký xuống có nhục tôn nghiêm đỉnh chiến khế ước. Duy nhất có khả năng đi ra chỗ sơ xuất Thương Vân Hắc Vương, hắn cũng cố ý phái người đi vào chuẩn bị, đưa lên một viên có giá trị không nhỏ nhận không gian. Tây Nam Vương Liệt Phong, như vậy chặt chẽ tìm cách, chính là vì có thể tại Nam Thủy Kim Thiền thoát xác, bí mật chui vào Thương Vân thần không biết quỷ không hay đi lấy đi Sơn Bảo, kết quả quay đầu lại dĩ nhiên là công dạ chẳng. Hiện tại, đầu kia xuất sinh liều mạng đại náo một hồi, dẫn đến truyền kỳ thậm chí thánh vực nhân vật khủng bố dắt tay nhau mà tới, muốn vào Thương Vân, chính mình làm sao có khả năng chống đỡ được. Rác rưởi, người đáng chết ra bốn. Cuối cùng, Tây Nam Vương hàm răng đều sắp đổ nát, rốt cục không nhịn được rít gào lên, sôi trào năng lượng màu vàng nóng bao phủ bát phương, để mấy vị hoàng đỉnh tiền đến cường giả đều liên tục liếc mắt. Kỳ thực cũng không thể trách Liệt Phong đứa nhỏ này, hắn song tuyến vì là chiến, phân thân không còn chút sức lực nào, lộ ra ngoài cũng có thể hiểu được, ta nghĩ hắn đã tận lực. Có truyền kỳ đại pháp sư mở miệng, nhìn Tây Nam Vương điên cuồng răng dấp, hình như có không đành lòng, ném một cái tinh thần hòa hoãn. Xác thực, những ma thú này họa loạn biên cảnh, thật sự coi ta nhân tộc có thể lừa dối sao? Lần này, cho dù đem toàn bộ Thương Vân Sơn mạch săn bằng, ta cũng nhất định đem đầu kiêng lịch loại bắt tới, đóng đinh tại trên thập tự giá. Đến từ Hoàng Đình kiếm thánh gật đầu, phong mang tất lộ, khủng bố ánh kiếm tại quanh người hắn hình thành đáng sợ lĩnh vực, bá đạo tuyệt luân. Quét ngang Thương Vân Sơn mạch, đem nơi này từ đại lục trên bản đồ xóa đi. Có truyền kỳ cường giả phụ họa. Nghe những này lao yêu quái thảo luận, Tây Nam Vương Liệt Phong trên mặt co giật không ngớt, trái tim đều chảy ra máu. Chương 220, hấp thủy. Chương 220, hấp thủy. Tại truyền kỳ thậm chí thánh giai cường giả siêu cấp đe dọa xuống, Tô Khải quyết định trước tiên biến mất một quãng thời gian, chậm rãi thức dậy, trước tiên nghị trăm phương ngàn kế giải quyết tự mình trong cơ thể phiền phức. Hắn chui vào Thương Vân Sơn mạch nơi sâu xa, tiến vào rừng già nguyên thủy khu. Ngàn năm cổ thụ đan sen trắng trịt, trăm năm lão đẳng triển trông lượn lờ, cây cối bộc phát, khu vực này hung thú hoành hành, thậm chí thường xuyên đều có thể nhìn thấy thú vương qua lại. Gào gừ. Một đầu hung mãnh kiếm sĩ hổ vương rít gào, lộ ra tùm răng nanh, nhìn thấy Tô Khải sau không nói lời nào, trực tiếp nào tới, nạp đầy hung nanh khí tức, để bảo hộ chính mình lãnh địa. Không may, một cái đen kịt như mực nhưng lóe hồng quang khung xương chảo dò ra, vô thanh vô tức xuất hiện tại đỉnh đầu của nó, để không thể tưởng tượng nổi tốc độ, trong khoảnh khắc nện ở kiếm sĩ hổ vương trên người, để nó phát sinh tiếng kêu rên, trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát. Đáng chết, không có khống chế xong lực đạo. Cốt hài ngượng ngùng, có chút lúng túng bảy nhúc nhích một chút xương cốt trái chân trước. Tô Khải lạnh lùng đối mặt, không muốn cùng nó tiếp lời, trong lòng kìm nén một luồng oán khí, khống chế thân xoay người rời đi. Giống. Đang lúc này, một tiếng to lớn rít gào đột nhiên từ sâu trong dãy núi truyền ra, âm thanh điếc tai nhức óc, xuyên kim liệt thạch thẳng tới vân tiêu, cả kinh vạn thú cùng nhau gào thét, sâu trong dãy núi thì càng là một trận đại loạn. Dù cho cường đại như Tô Khải cùng Cốt Hải dung hợp thân thể, cũng bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, thân thể một trận rung động, màng nhĩ suýt nữa vỡ tan. Trong truyền thuyết cự long cũng chỉ đến như thế đi. Đây tiếng rít gào tuyệt đối đúng đến từ thánh vực sinh vật, không thua gì thuần huyết cự long giống âm, uy thế cỡ này, rất khó tưởng tượng vậy rốt cuộc đúng loại ma thú nào, khủng bố đến vô biên.
Đệ cửu giai, thế giới này thánh vực.
Cốt Hài gầm nhẹ, bên trái con mắt lập lòe hừng quang, nó lòng ngứa ngáy khó nhịn, phát sinh từng trận tiếng gầm nhẹ, muốn đi tới cái kia mảnh khu vực.
Muốn đi, cút khỏi ta thân chính mình đi, đừng kéo lên ta chịu chết.
Tô Khải hừ lạnh, thái độ rất ác liệt.
Đồng thời hắn cũng âm thầm hoảng sợ, đây Thương Vân nơi sâu xa cũng thật là vô cùng thần bí, lại có thánh vực ma thú tồn tại, hắn bây giờ trên người có hỏa lớn, không còn dám mạo hiểm đi tới.
Cốt Hài ổn định, phát sinh trầm thấp tiếng cười, cũng không có cùng Tô Khải tranh luận, tùy ý hắn thay đổi phương hướng, hướng một hướng khác đi đến.
Chíp chíp chi.
Lúc này, Tô Khải lỗ tai giật giật, nghe được cách đó không xa chuyển đến rừng cây chập chờn tiếng vang, còn nương theo khỉ tiếng kêu. Đi rồi không ra 100 bộ sau, hắn liền nhìn thấy một đám lớn bầy vượn. Những này khỉ hình thể rất lớn, nhỏ nhất đều có thành niên lang khuyển kích cỡ tương đương, từng cái cường tráng như trâu ngẽ, cả người trắng đen xen kẽ lông khỉ bóng loáng mà cẩn thận, hiện ra bóng loáng, đầu nhưng đi ra người dự liệu tiểu, tròn vo, gọi là rất dễ dàng xem nhẹ.
Cấp 3 ma thú quần cư, vô vĩ hầu.
Chít chít chi, chít chít chi cứ việc Tô Khải không có triển lộ khí tức, nhưng vẻ ngoài vẫn là thật đáng sợ, để đây đoàn vô vĩ hầu bản năng cảm giác được không ổn, cấp tốc xuất phát muốn trốn khỏi, hơi có chút kinh hoàng thất thố ý vị.
Tô Khải biết, vô vĩ hầu mùi vị ngon, chất thịt non mềm, đúng hiếm thấy mỹ thực.
Hắn lúc này ra tay, hai cái hắc đuôi xẻo đi một tiếng xông ra ngoài, cắm vào hai con không thai khỉ bắp đùi, đưa chúng nó mạnh mẽ lôi trở về.
Cơm trưa thời gian đến rồi.
Cốt Hài rất dễ dàng, phát sinh trầm thấp tiếng kêu, học theo răm rắp, khống chế cái kia đã chuyển hóa thành khung xương tiên đuôi châm, tương tự nắm lấy một đầu không thai khỉ.
Vô vĩ hầu trí tuệ không thấp, ba con bị đi đến khỉ, rõ ràng đều ý thức được đón lấy kết cục, chúng nó cực lực dãy rủa, phát sinh thê thảm, kinh hoàng tiếng kêu, móng vuốt trên đất thượng lưu lại từng đạo vết tích, nhưng không làm nên chuyện gì.
Tô Khải há mồm, đang chuẩn bị đem mấy con khỉ nuốt sống, lại bị Cốt Hài bỗng nhiên ngăn cản, đừng nóng nổi, ta dạy cho ngươi loại này khỉ làm sao ăn.
Nói xong, nó khống chế bộ xương thân thể bỗng nhiên rối chảo, đem bên trong một cái vô vĩ hầu nhấc lên, để khung xương chảo vững vàng nắm vô vĩ hầu cái cổ, khiến cho không thể động đậy.
Sau đó, sau lưng nó xương cốt đuôi thăm dò lên trên, sắc bén như bỏ cạp đuôi châm giống như, rắn vào khỉ đầu, chậm rãi khoét một vòng.
Cốt Hài trong mắt mang theo trêu tức cười, đem khỉ kéo đến trước mặt, nhẹ nhàng một hơi, nhất thời liền đem vô vĩ hầu nửa bên sọ nào vẩy lên ra.
Hồng chơi hoàn chỉnh khỉ não, triệt để lộ ra ở trong không khí.
Vô vĩ hầu điên cuồng giãy giụa, đau tan nát tâm can, tiếng thét chói tai sắc bén chói tai, tại trong rừng rậm đẩy ra.
Nhưng nó lại ở đâu là một vị vương đối thủ, khung xương chảo như kìm sắt giống như đem vững vàng hạn chế, không chút nào động, nó cái kia nhìn như cường tráng tứ chi, căn bản tổn thương không được trước mắt con quái vật này một sợi lông.
Huynh đệ của ta, đến thưởng thức một thoáng đây mới mẻ khỉ não.
Nó lấy ý nhận thức giao lưu, ra hiệu Tô Khải khống chế khẩu khí ăn uống.
Cốt Hài hành động. Tô Khải toàn bộ hành trình đem thu vào trong mắt, không có bất luận biểu thị gì.
Hắn nhìn trắng toát, trộn lẫn một chút tơ máu khỉ não, lẹ lưỡi một liếm, liền đem khối lớn khỉ não đưa vào trong miệng, sau đó cổ họng một lan, nuốt nuốt xuống.
Nhất thời, một luồng hương thuần khí tức tràn ngập tại đầu lưỡi, mang theo nồng nặc mùi máu tanh, mới mẻ khỉ não nắm giữ giống như đậu hũ mềm mại vị, tại khoang miệng bên trong tăng ra, lộ ra huyết vị ngọt cùng thịt mát mẻ cảm xúc, miệng đầy sinh tân.
Liên vừa trong nháy mắt, vô vĩ hầu tiếng kêu đột nhiên cao nhất đến cực hạn, cả người như giống như điện giật kịch liệt run rẩy, tứ chi múa tung như phạm chứng động kinh.
Thế nào?
Cốt Hài cùng Tô Khải cộng hưởng cảm quan hệ thống, hấp xong khỉ sau đầu, nó thỏa mãn đi thở dài một hơi, lộ ra say sưa biểu hiện.
Quả nhiên đúng thiên nhiên mỹ thực.
Tô Khải gật đầu tán thưởng, đây là lời nói thật.
Mà này con bị ra đầu lâu vô vĩ hầu, tại trải qua ngắn ngủi thống khổ cùng điên cuồng sau đó, sinh mệnh hấp hối, thoi thoát, ánh mắt triệt để hối tối lại.
Còn lại hai con vô vĩ hầu nhìn thấy đồng bạn thảm trạng như vậy, cũng bắt đầu liều mạng dãy rủa, như phát điên gào thét, muốn trốn chạy trốn ra ngoài.
Nhưng mà tại Tô Khải hai đuôi giằng buộc xuống, chúng nó dãy rủa đúng phí công vô dụng, chỉ có thể tứ chi lung tung nện đánh.
Lần nữa,
Cốt Hài chưa hết thòng thèm, liếm môi một cái, lắc lư hóa thành khung xương tiên đuôi hỏi.
Lần nữa,
rất nhanh, vô vĩ hầu khỉ nào ăn hết tất cả, thân thể bị Cốt Hài để tầm thường hỏa diễm nương chín, triệt để mà ăn no căng diều. Thành vì bọn họ no bụng đổ vật.
Ta liền nói dung hợp đúng kết quả tốt nhất, sau đó chúng ta chỉ có thể càng mạnh hơn, trải qua thoải mái hơn, đạp lên chủ thần, trở thành chư thiên vạn giới vương.
Cốt Hải cười ha ha nói.
Đây là một cái bộ tộc, hẳn là có một con vô vĩ hầu vương mới đúng, tìm xem.
Tô Khải không nói gì, khiếp mắt đánh ra tư phương,
đồng thời ở đáy lòng ám nghiệm, đúng, trở thành chư thiên vạn giới vương, bất quá đúng ta, không có nhóm.
Cái gì?
Liệt Phong, ngươi nói Thương Vân Sơn Mạch gần nhất sẽ có Sơn Bảo hiện thế. Nghe được tin tức này, dù cho truyền kỳ đại pháp sư cũng không thể giữ vững bình tĩnh, râu tóc không có mà động.
Dô sờ thúc bá, xin mời bình tĩnh.
Tây Nam Vương đề tỉnh, không để dấu vết nhìn xa xa kiếm thánh một chút, tuy rằng bày xuống cách âm kết giới, nhưng nếu gây nên cường giả thánh vực chú ý, thật muốn tra xét, kết giới này đúng không ngăn được vị đại nhân kia ý niệm.
Khắc, ta đây tự nhiên hiểu được.
Truyền kỳ đại pháp sư ho khan một tiếng, để pháp trượng chống đi, việc này còn có người phương nào biết.
Gia tộc chúng ta lẫn nhau liên minh mấy trăm năm, tương hỗ minh hiếu, đây các loại bí mật, đương nhiên chỉ có hai người chúng ta biết được.
Liệt Phong hơi không người, kính xin thúc bá bảo mật.
Hắn biết, chốc lát mọi người tiến vào Thương Vân Sơn Mạch, để mấy vị truyền kỳ pháp sư cảm giác, rất có thể sẽ phát hiện Sơn Bảo vị trí, cái kia tất cả cũng không kịp.
Nếu không thể độc chiếm, vậy còn không như chính mình chủ động để lộ ra đi, kéo tới một vị truyền kỳ minh hữu, để dô sờ năng lực, tại Sơn Bảo tức sắp xuất thế vị trí bố trí ẩn nấp ma pháp trận, hai người hợp lực, đủ để thủ xuống bí mật này.
Chương 221, truyền kỳ Hầu Vương.
Chương 221, truyền kỳ Hầu Vương.
Hắc Vương đồ sát bảy thành, khiếp sợ thiên hạ, đế quốc hoàng đế rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, mặc cho đầu kia phạm vào ngập trời tội lớn hung thú trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng, muốn đi vào Thương Vân nơi sâu xa, đem nó truy sát chí tử. Nhưng kỳ thực, Thương Vân nơi sâu xa vô cùng nguy hiểm, đầy dây siêu giai ma thú, tỷ lệ tử vong cực cao, dù cho truyền kỳ cảnh giới tồn tại, cũng không thể bảo đảm chính mình tuyệt đối an toàn. Thậm chí có nhân loại từng làm thống kê, tùy tiện xông vào nhân loại ở đó, cuối cùng có thể sống sót một thành là tốt lắm rồi, mười không còn một.
Vì lẽ đó, mới có kiếm thánh xuất thế, vì Tây Nam Vương Liệt Phong đoàn người áp trận.
Bất quá, đây là một chỗ máu nhuộm ma thổ, nhưng cũng đúng một chỗ bảo địa, nguyên thủy khu rừng bên trong nạp đầy kỳ chân quý dị quả, có chút thậm chí vốn thần hiệu, kỳ ngộ cùng tử vong cùng nhịp.
Tô Khải biến mất tại trong rừng rậm, vòng quanh mảnh này địa vực loanh quanh, hắn ngấp nghé vô vi Hầu Vương khỉ não, càng lưu ý một đầu thú vương lấy ra điểm tiến hóa.
Phải biết, hắn cách lần sau tiến hóa chỉ kém 60 vạn điểm tiến hóa, cách xa một bước.
Mấy con vô vĩ hầu chạy rất nhanh, rất xa, nhưng không gạt được cốt hải lần theo năng lực, bọn họ cùng một ít manh mối, một đường đi tới hầu tộc bộ tộc vị trí.
Sau đó không lâu, Tô Khải bỗng nhiên nghỉ chân, cách rừng rậm, hắn nhìn thấy xa xa có từng đạo mây mù bốc hơi, nương theo bầy vượn hưng phấn kêu la tiếng, mơ hồ còn có sóng năng lượng tràn ra.
Hắn rất cẩn thận, tại đây nguy cơ từ phía rừng cây nơi sâu xa thời khắc cẩn thận, vận dụng ngụy trang cùng cốt hải che giấu hơi thở năng lực. Từng bước một hướng về chỗ đó tới gần.
Cách rất xa, Tô Khải liền nhòm ngó bên trong một ít cảnh tượng.
Đó là một chốn cực lạc, rất yên tĩnh, trong đó sương mù lờ lờ, giống như yên vụ giống như từng sợi từ trung tâm nơi hồ nhỏ bốc lên, phóng ánh long lanh, sáng lóa.
Lợi hại, mảnh này hồ đúng do năng lượng hóa thành, dĩ nhiên hình thành chất lỏng, đây tại ta cái kia tu chân thế giới đều rất hiếm thấy, đặc biệt kinh người.
Cốt Hải lấy ý niệm giao lưu, phát sinh thán phục tiếng.
Tô Khải đồng dạng hoảng sợ. Tại hổ phách đại lục rất khó phát hiện nơi như thế này, năng lượng như nước, trên đất thượng lưu chảy, hội tụ thành một mảnh hồ nhỏ.
Nghe đồn, một ít gốc gác phong phú đại pháp sư đang tu luyện lúc, sẽ để ma tinh cấu trúc ma pháp trận, để này hội tụ năng lượng, gia tốc minh tưởng, nhưng Thương Vân nơi sâu xa lại có một mảnh như vậy thiên nhiên bảo địa, năng lượng cực kỳ nồng nặc, hình thành chất lỏng hội tụ thành hồ.
Đây nếu là truyền tới ngoại giới, dù cho Thương Vân nguy hiểm nữa cũng không ngăn được nhân loại chen chúc mà tới.
Sẽ vì nơi đây tranh vỡ đầu, người đầu đánh thành cầu đầu.
Tiếp theo, Tô Khải đồng tử thu nhỏ lại, không nhịn được trong lòng run lên, thân căng thẳng, theo bản năng bày hình thái chiến đấu.
Hắn nhìn thấy vật còn sống, một đầu truyền kỳ cảnh giới vô vĩ hầu.
Con hầu tử kia đặc biệt thần võ, chiếm cứ hồ nhỏ tối cường vị trí trung tâm, nó nhiều bất quá 1m50, nhưng mọc ra 4 cánh tay, trắng đen xen kẽ bộ lông đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu vàng, cả người như là đúc bằng vàng ròng, hơi thở dài lâu hùng hậu.
Nó hô hấp đều đều, cả người bộ lông đều nhiễm phải một tầng ánh quang, yên tĩnh nằm tại trong hồ nhỏ ương nơi tự chủ tu hành, miệng mũi trong lúc đó phun nuốt năng lượng, hiện ra đã thông linh, thiên phú dị bẩm.
Năng lượng dịch hình thành bên trong hồ nước lại có thực vật.
Cốt Hải ngạc nhiên nghi ngờ, theo truyền kỳ Hầu Vương chuyển động thân khu, bọn họ nhìn thấy tại hồ nước nơi sâu xa lại có một cây cây nhỏ, chỉ có cao bằng nửa người, đặc biệt sáng lạ, cành cây cùng diệp tử đều đang phát sáng, như là bạc diễm đang thiêu đốt.
Cây nhỏ thượng còn cừu hai viên quả đào, chưa thành thục, dính điểm màu vàng nhạt, xem ra đặc biệt phóng ánh, giống như tinh mỹ nhất ma tinh điều khắc thành.
Tô Khải đồng tử chuyển động, đánh giá xa xa bởi nhát gan sợ hãi mà không dám tới gần vô vĩ hầu đoàn, trái tim như điện chuyển. Ma thú bên trong đặc biệt coi trọng huyết thống, như vô vĩ hầu loại này thành niên chỉ có cấp 3D giai ma thú, dù cho lại thiên phú dị bẩm, thực lực cũng nhiều không đi nơi nào, nhưng nơi này càng xuất hiện một đầu vô vĩ hầu tộc truyền kỳ thú vương, quả thực làm người không thể tưởng tượng nổi. Đang nhìn đến cây nhỏ sau, Tô Khải rõ ràng, tất nhiên đúng đầu kia thiên phú dị bẩm khỉ cái thứ nhất phát hiện nơi này, trước tiên nuốt thành thục cây nhỏ trái cây, mới một lần đánh vỡ huyết thống ràng buộc, thành tựu truyền kỳ. Đây các loại thần dị, nên không phải trong truyền thuyết tiên đảo cây chứ. Tu chân thế giới thánh dược, làm sao sẽ ở ngươi trên đại lục này xuất hiện? Cốt Hải cũng nghĩ đến đây một cái, con mắt kiếm được rất lớn, cùng Tô Khải giao lưu. Tô Khải đồng dạng không nhịn được suy nghĩ sâu sắc, năng lượng chi hồ cùng thần dị cây nhỏ xuất hiện, đánh vỡ hắn nhận vì thế giới này đúng ma huyễn hệ thống cố hữu nhận thức, có một loại hoang đường cảm xúc. Sau đó, Tô Khải lại nghĩ tới Hoa Tiêu từng nhắc lên, phương đông xa xôi đại lục, nhất thời cảm thấy thế giới này xa so ra chính mình tưởng tượng bên trong còn bao la hơn, hơn nữa cực kỳ thần bí. Đây là ta lãnh địa, cút. Đột nhiên, nằm ngang ở năng lượng chi hồ truyền kỳ hầu vương bỗng nhiên mở mắt, đang một thoáng đứng lên, con mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, phát sinh một tiếng giống to, cứng mãnh mà bá đạo. Bị phát hiện a. Tô Khải Cốt Hải ánh mắt nghiêm nghị, thân căng thẳng, liền muốn ra tay liều mạng. Phụng Thánh Vương chi mệnh, đưa ngươi trục xuất. Một đầu cả người đỏ đậm, ánh lửa ngập trời mãng như gầm nhẹ, từ Tô Khải bên người vọt qua, dung nham sôi trào, nó dẫm lên địa phương đỏ đậm chất lỏng cuồn cuộn, nhiệt độ nóng rực cực kỳ. Dám có ý đồ với ta, muốn chết. Để nhà ngươi chủ nhân tự mình đến thử xem đi. Này con truyền kỳ ma khỉ đặc biệt cuồng bá, cả người kim quang phân tán, một cái nhảy vọt chính là mấy trăm mét cao, đem một cái cổ thụ che trời cho rằng đại gậy sử dụng, hướng phía dưới rút đi. Một tiếng bùng nổ, trên đất cái kia đỏ đậm dung nham như sóng lớn giống như cuồn cuộn, bắn rất nhiều. Cổ thụ bốc cháy lên, bị ma châu để đỉnh đầu song rác khoắn nát. Hầu tử ngươi quá bá đạo, Thương Vân Thánh Vương chi mệnh cũng dám làm trái, liền không sợ bị một bạt thai đập chết sao? Ma châu rút lui, khoe miệng máu tích tràn ra. Lừa gạt ta a! Con rồng kia kéo dài hơi tàn mấy trăm năm, nó không muốn sống còn dám cùng ta động thủ. Truyền kỳ hầu vương cười gằn, điên cuồng khí thế khiến lòng người ngọn nguồn trột dạ. Mấy ngày nữa, nuốt thêm một viên tiếp theo huyền quả sau, ta liền động thủ đi làm thịt nó. Hầu tử thần dũng cực kỳ. Một quyền hướng về trên người chịu viễn cổ huyết thống hỏa diễm mãng như ném tới, năng lượng màu vàng nóng bắn ra, hai kẻ ầm ầm vang vọng, một trận bão táp bao phủ núi đồi. Loạn thạch, đoạn mục tất cả cùng đồng thời cuốn lên, giống như một đạo lốc xoáy, cắt bay đá chạy, để dãy núi này đều một trận đại loạn, kịch liệt rung động lên. Tô Khải nhìn ra âm thầm gật đầu, đây mới là chuyển kỳ cảnh giới chân chính phong thái, vừa xa suy yếu tạm khắc phỉ nhĩ, dẫn đến hư không rung động không gian loạn lưu. Thân thể viễn cổ huyết thống mãng như gì sự mạnh mẽ, nhưng vẫn là không chống cự nổi con hầu tử kia, bị áp chế, nó đạt đến truyền kỳ cảnh giới chi cao giai đoạn, sức chiến đấu vô cùng, khó có thể chống đỡ. Thời gian rất lâu sau đó, truyền kỳ hầu vương trả giá cái giá không nhỏ, để bốn cánh tay đem viễn cổ mãng như tươi sống nện chết, liền ma tinh đều bị đánh vỡ, thân hóa thành một bãi thịt nát, tinh khí tung bay trong thiên địa. Thận trọng, đây hầu tử không phải kẻ tầm thường. Cốt Hải nhếch miệng, âm thanh trầm thấp, để sóng linh hồn nhắc nhở Tô Khải, muốn hắn đừng nóng vội động thủ. Đây truyền kỳ hầu vương vô cùng mạnh mẽ, hiện tại hợp lại bọn họ đều không phải là đối thủ. Không cần ngươi dạy. Tô Khải tung mắt lạnh lẽo, biết nếu muốn đắc thủ chỉ có thể dựa vào đánh lén, hắn kiềm chế lại đã hưng phấn đến run rẩy thân, khiếp mắt đánh giá xa xa đầu kia hầu vương. Mặc kệ đúng Cốt Hải vẫn là Tô Khải, đều là trong lòng nhiệt huyết, mục tiêu lạ kỳ nhất trí, làm tiến hóa người, bọn họ cũng đều biết nuốt chửng như vậy một đầu truyền kỳ hầu vương, đến tột cùng sẽ mang đến cỡ nào thu hoạch. Chương 222 Đánh giết, 1. Chương 222, đánh giết, 1. Đừng liều lĩnh, sau đó nếu thật sự có lúc cơ hội, cần phải vận dụng mạnh nhất năng lực, tranh thủ một đòn giết chết. U ám trong rừng rậm, Cốt Hải lấy linh hồn giao lưu, nhắc nhở Tô Khải, cẩn thận từng ly từng tí một mà chuẩn bị, đối với lần này mục tiêu đặc biệt coi trọng. Trong lòng ta nắm chắc. Tô Khải nói, ngụy trang cùng Cốt Hải ẩn nấp kỹ có thể phối hợp tốt vô cùng, truyền kỳ hầu vương đến nay đều không có phát hiện bọn họ, đây rất tốt. Có thể giết nó trở tay không kịp, nói không chắc trực tiếp xếp đặt hầu vương ở tử địa. Hai con thợ săn, tuy rằng bình thường từng người đều lòng mang ý đồ xấu, nhưng vào lúc này nhưng toàn tâm toàn ý đi hợp tác lên, bởi biết cái này kẻ địch phi thường mạnh mẽ, không nhờ vả lẫn nhau sức mạnh căn bản không có một tia cơ hội. Tô Khải trì hoãn tốc độ, lặng yên không một tiếng động, như là một đạo ưu linh giống như tới gần năng lượng hồ nước, lấy hơn người cảm giác càn quét xung quanh, muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Xương trắng buốc hơi bên trong, truyền kỳ hầu vương năng lượng nội liễm, dựa tại cái kia cây nhỏ xuống, vì chém giết viễn cổ mang yêu, nó cũng trả giá cái giá không nhỏ, bây giờ tại trị liệu thương thế. Mang Ngưu hỏa diễm đến nay còn đang thiêu đốt, đó là thiên phú của nó năng lực, một lúc không cách nào tắt. Có thể nhìn thấy, hầu tử bị đốt không nhẹ, trên người không số ít vị đều mang theo vết thương, vết máu nhuộm đỏ bộ lông màu vàng óng. Trên người nó có chút vị trí như eo bộ, có lỗ thủng, bị sừng trâu đâm thủng, bây giờ bị năng lượng tẩy luyện đi sau đi ra hào quang, khôi phục rất nhanh. Đây hầu tử, đạt đến truyền kỳ cảnh trí cao tầng thứ, cách thành thánh chỉ thiếu chút nữa xa, khủng khiếp đáng sợ. Tô Khải lộ ra sắc mặt khác thường, đây vẫn là một đầu cấp thấp vô vi hầu sao. Cái kia trái cây dược hiệu mạnh bao nhiêu? Tô Khải tinh thần sốt sáng cao độ, nhục thân căng thẳng, bình thản, hòa vào trong rừng rậm, những sinh vật khác khó có thể nhận biết được. Đây là hắn cùng cốt hải cộng đồng vận dụng ẩn nấp năng lực mang đến hiệu quả. Hắn tới gần mảnh này hồ nước, tập trung hầu tử eo cái kia cái lỗ thủng, chuẩn bị phục kích, một đòn giết chết. Chuẩn bị động thủ. Cốt hải nói nhỏ, điều động năng lượng, nửa bên trái bộ xương thân thể mơ hồ bốc ra huyết quang. Nhưng mà, chẳng biết vì sao theo Tô Khải tới gần, hắn cảm giác bắp thịt thoáng trở nên cứng, trực giác bản năng tại báo động trước, cảm nhận được lớn lao nguy cơ, dường như bước vào xâm la địa ngục. Tô Khải sợ hãi. Sau đó quả đoán ngăn lại cốt hải, lập tức lùi về sau. Hắn cực kỳ tin tưởng cảm nhận của chính mình, trực tiếp trợ giúp hắn từ vô số cái nguy cơ bên trong còn sống, nơi này có gì đó quái lạ, vô cùng nguy hiểm. Sau đó, Tô Khải lui về đến tại chỗ, cùng xung quanh núi đá cây cỏ hòa làm một thể, ở phía xa ngủ đông, quan tâm cái kia mảnh hồ nước. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Cho đến sau 1 giờ, Hầu Vương yên lặng đứng dậy, mang lưu hỏa diễm tuy đã tắt, nhưng trên người còn tại mạn xuất huyết tích. Bị truyền kỳ sinh vật lưu lại vết thương có chứa năng lượng ăn mòn, muốn triệt để khôi phục, cần phải hao phí một quãng thời gian. Nó nhìn quét xung quanh, như là có chút thất vọng, nhẹ nhàng một cái bạch khí. Tô Khải hai con ngươi co rút lại, đây hầu tử quả nhiên đủ khôn khéo, không có thả xuống trái tim đi chữa thương, mà là vẫn duy trì độ cao tình trạng giới bị, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối phó có can đảm gây bất lợi cho nó sinh vật. Hắn vừa nay nếu như thật ra tay, khẳng định không cách nào có hiệu quả, sẽ bị phản đánh giết. Tô Khải nhíu mày, con này hầu vương cùng hắn nhìn thấy hơn sở hữu ma thú cũng khác nhau, đặc biệt khó chơi, vừa tùy tiện thay cái người đến chắc chắn sẽ thất bại, hơi hơi một cái sơ sẩy, liền muốn bị giết ngược lại ở đây. Đây hầu tử muốn thành tinh, thiên phú dị bẩm, vào lúc này đều muốn tính kế người khác, trí tuệ mưu kế hầu như cùng nhân loại không khác. Đã như vậy, Tô Khải tự nhiên càng thêm kiên trì, tâm tình ôn hòa yên tĩnh không hề có một tiếng động, hắn đang chờ đợi cơ hội. Ngày hôm nay dù như thế nào đều muốn nuốt chửng con này truyền kỳ sinh vật, không thể có thể buông tha. Rất lâu sau, đã là buổi tối, sao lốm đốm đầy trời, nguyệt luân treo cao, gió đêm tập kích người. Tô Khải đã thay đổi mấy cái vị trí, như trước đang ngủ đông, chờ đợi săn cơ hội. Mãi cho đến nửa đêm, vô vĩ hầu vương mở mắt ra, nó thân đã khôi phục rất nhiều, thế nhưng là có loại rất cảm giác xấu. Đến nó loại tầng thứ này, linh giác hầu như không sẽ sai lầm. Luôn cảm giác có một đôi mắt đang nhòm ngó chính mình, thế là nó giả ý chữa thương, một bên cảnh giác phòng bị. Kết quả, đến hiện ở cái này nhòm ngó kẻ đều chưa từng xuất hiện. Tiêu một quyền đánh ở trong không khí, đối thủ căn bản không tồn tại, điều này làm cho nó đặc biệt khó chịu, trong lòng phiền muộn. Hầu vương đã thiếu kiên nhẫn, nhai răng trợn mắt, ở nơi đó lôi kéo chính mình bộ lông màu vàng óng, nó rất chán ghét cái cảm giác này, tình nguyện đi cùng với những cái khác quái vật đại chiến một trận. Ánh bình minh. Bầu trời nổi lên mù mịt hơi ánh sáng, hầu vương lần nữa mở con mắt, hai mắt chán xuất đạo đạo lãnh điện. Một đêm đã sắp qua đi, cái này điểm hẳn là sinh vật dễ dàng nhất thả lỏng đề phòng thời khắc, nếu như thật sự có món đồ gì nhòm nó, hiện tại hẳn là muốn ra tay rồi. Nhưng mà, vẫn như cũ cái gì đều không có phát sinh, mãi đến tận mặt trời mọc nguyệt lạc, ánh bình minh chiếu rọi, hắc ám hoàn toàn biến mất, trong núi sương mù đều bị nhiễm phải đỏ hồng hồng hào quang, mang theo ấm áp. Hầu vương ngáp một cái, đứng dậy. Hướng về hồ nước biên giới đi đến, nó cầm lấy hầu tử nhóm đánh đến mật đảo, há mồm liền gặm, thủy tương chất lỏng tung tóe. Cho đến lúc này, Tô Khải mới chính thức chuyển động, yên tĩnh chờ đợi trông coi một đêm, lấy cực kỳ kiên trì lên cấp cơ hội, rốt cuộc tìm được ra tay thời cơ. Hắn nhạy bén kỳ cục, lấy khó có thể tưởng tượng cảm giác tránh sở hữu sinh vật, vô thanh vô tức tại lùm cây bên trong cất bước, cùng cốt hải mật thiết giao lưu, hình thần hợp nhất. Tô Khải con ngươi lạnh lẽo, tới gần truyền kỳ hầu vương vị trí. Lặng yên không một tiếng động đi tiến vào siêu tần trạng thái. Thời khắc này, mặt trời mọc, ánh bình minh vàng rực rỡ, vô vi hầu vương bàn ngồi tại chỗ, đánh đào nhìn bầy vượn nô đùa đùa giỡn, rất yên tĩnh, mang theo ấm áp khí tức, triệt để thả lỏng cảnh giác. Lúc này, Tô Khải cốt hải chuẩn bị làm khó dễ, khẩu khí mở ra, hai cô đáng sợ khí tức đang nổi lên, năng lượng lặng yên tụ lại. Viêm ngọc, tối cường chi mâu, sâu thẳm hắc ám viêm ngọc, huyết hồng vô cùng cốt mâu, trong cùng một lúc bạo phát, từ Tô Khải khẩu khí bên trong phụt lên mà đi ra, lẫn nhau uốn lượn đang rệt, hóa thành một đạo hắc hồng đàn sen quang ảnh, trực tiếp nhằm phía truyền kỳ hầu vương. Cái gì có thể nhanh hơn ánh sáng? Tô Khải cốt hải vì săn nó, đầy đủ giữ một ngày một đêm, đến giờ phút này rồi làm sao có khả năng xảy ra chỗ sơ suất, phải một đòn giết chết, xuyên thủng thân thể nó. Thời khắc này, chớp giật bạo phát lôi đình nổ vang, một vệ sáng xa xa mà tới, chói mắt mà thô to, đánh về truyền kỳ hầu vương lồng ngực. Vào lúc này nó khuyết thiếu cảnh giác, thần kinh căng thẳng một đêm, bây giờ đang đứng ở thả lỏng trạng thái, làm sao cũng không cách nào ngờ tới có sinh vật tại ánh bình minh vạn đạo lúc đánh lén. Giống. Nhưng dù vậy, phản ứng của nó cũng nhanh tới khó có thể suy đoán, hầu vương phát sinh một tiếng giống to, cật lực tránh né, tại trí mạng chùm sáng đến người trong nháy mắt rời một tấc, tránh trí mạng vị trí trái tim. Ẩm. Hầu vương bị viêm ngọc cùng cốt mâu bắn trúng, ngực nổ tung, nơi đó xuất hiện một cái lỗ to lùng, huyết dịch bị trong nháy mắt bốc hơi rồi cái sạch sẽ, thân thể hắn bay ngang mà lên, gặp mãnh liệt trọng thương. Hết thể đều tại trong chớp mắt phát sinh, cho đến lúc này, vô vĩ hầu nhóm mới nghe thấy cái kia đạo hắc hồng quang đai lưng lên ầm ầm tiếng vang, có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biết bao. Chương 223, đánh giết, 2. Chương 223, đánh giết, 2. Giống. Hầu vương gào thét, vừa kinh vừa sợ, nó bất cần rồi, không nghĩ tới lại có sinh vật có thể mai phục lâu như vậy, mãi đến tận hiện tại mới phát sinh một đòn chí mạng. Đây các loại ẩn nhẫn, biết bao đáng sợ. Bất quá hiện tại hầu vương giật mình tỉnh lại, không còn phòng bị, nó về phía sau chợt lui, mạnh mẽ cảm giác bắt đầu tránh hiểm, sớm làm ra phản ứng. Cùng lúc đó, Tô Khải cốt hải cũng chuyển động, trước tiên đánh tới, mang theo cuồng phong, như lôi đỉnh buôn tập mà tới. Ầm ầm ầm, sấm sét đứt hai, sơn lâm nổ tung, chỉnh cánh rừng đều bị Tô Khải hủy diệt, bọn họ không có thể sẽ cho hầu vương cơ hội thở lấy hơi, tốc độ quá nhanh, đảo mắt liền nhào tới phụ cận. Tuy rằng trước chưa qua bất kỳ diễn luyện, nhưng Tô Khải cốt hải đều là cấp cao thợ săn, vào đúng lúc này linh hồn cộng hưởng sản sinh thông cảm xúc, phối hợp đặc biệt hiểu ngầm, điên cuồng ra tay, trong nháy mắt công kích nhiều lần. Giống. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Hầu vương gào thét, nhìn chằm chằm nửa thân thể nửa xương cốt đáng sợ quái vật, cật lực chống lại. Nó phi thường mạnh mẽ, phản ứng cũng rất cấp tốc, thế nhưng tự thân bị viêm ngọc, cốt mâu loại này đáng sợ năng lực quyền thuật bên trong sau, gặp chí mạng trọng thương, hiện tại giao thủ càng là bị thiệt lớn. Đây hai hạng kỹ năng thương tổn năng lực quá khủng bố, đối với cá thể tới nói là chí mạng, đan xen vào nhau sau, hầu vương chuyển kỳ thân thể hoàn toàn không ngăn được, lồng ngực trong nháy mắt nổ tung, dòng máu khắp người bị sấy khô hơn nữa, bây giờ căn bản khó có thể một trận chiến. Mà hiện tại đầu kia quái dị sinh vật thoáng qua tới gần, tốc độ quá nhanh, khó lòng phòng bị. Ầm. Hầu vương lần nữa gặp đòn nghiêm trọng, tia chớp màu đỏ ngòm nổ tung, suýt nữa bị cốt hải chặt đứt eo, hừng hực ánh sáng lan tràn, sau đó, tham thảm hắc viêm mãnh liệt mà tới, đem nơi này nhấn chìm, con khỉ này bị nhen lửa, gào gào thét lên. Tô Khải có chút giật mình, đây hầu tử lại cường đại như thế, tại người bị thương nặng tình huống xuống, còn có thể chống đỡ được hai con thợ săn, không có lập tức ngã xuống. Nhưng mà truyền kỳ hầu vương trong lòng càng thêm kinh hãi, trước mặt con quái vật này quái lạ mà hung hãn, lấy hai loại không giống năng lượng thảo phạt, để nó cảm giác tựa hồ đồng thời đối mặt hai cái mạnh mẽ địch thủ, mệt mỏi ứng phó khổ không thể tả. Còn tốt bất kể là Tô Khải cốt hải vẫn là hầu vương, ra tay đều theo bản năng đi né qua năng lượng chi hồ, không phải vậy cái kia mảnh bảo địa trong khoảnh khắc sẽ bị xóa đi, bị trở thành phế tích. Soạt. Cốt hải ngoại trừ vung lên móng vuốt lớn, bạo phát kia chớp màu đỏ ngòm ở ngoài, còn há mồm phun ra tiểu nhất hào cốt mâu, không gì không xuyên thủng, nổ bắn ra. Đòn đánh này lần nữa có hiệu quả, để hầu vương lại một lần đấm máu, chặt đứt nó một cánh tay, như chiến mâu ngang trời, đem rơi dụng cánh tay đóng ở trên mặt đất, máu tươi dâng trào. Thứ ba. Hầu vương nghe răng rít gào, âm thanh thê thảm cực kỳ. Nó kinh nộ đến tột đỉnh, một ngày phía trước còn cuồng bá đi gọi hàng, gọi hơn mấy ngày liền đi tàn sát nơi sâu xa đầu kia lao thánh long, hiện tại nhưng phản quá mức đến bị một đầu chưa bước vào chuyển kỳ quái vật áp chế, đồng thời có thể cảm nhận được tử vong tại tới gần, bị bại rất triệt để. Điều này làm cho nó khó có thể tiếp thu, muốn điên cuồng. Cuối cùng, nó liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Khải, hai mắt bắn ra hai đạo chói mắt kim quang, xoay người rời đi, liền bảo địa thần thụ cũng không muốn, liền muốn trốn khỏi. Bởi, hầu vương biết mình đã sắp không xong rồi, huyết đã chảy khô, tiếp tục đấu nữa chỉ có bại vong một đường, sẽ bị con này còn chưa bước vào chuyển kỳ lĩnh vực quái vật trực tiếp đánh gục. Tô Khải hai con mắt lạnh lẽo âm trầm, liều lĩnh tỏa ra năng lượng, hắc khí mãnh liệt, đi theo sát, ngày hôm nay nói cái gì cũng phải nuốt chửng con khỉ này, nhưng nó chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, không có thể sẽ buông tha nó. Nhưng mà kết quả nhưng đi ra người dự liệu thoải mái, đây hầu tử vốn là gặp chí mạng trọng thương, không chịu được nữa, không có trốn bao lâu liền lảo đảo mà đi, muốn ngã chồng vó.
Phúc!
Không có cái gì hồi hộp, Tô Khải động như lôi đỉnh, mang theo sắc bén vô cùng cốt rực vọt qua, đem hầu vương từ bụng cắt ra, thân bị chém làm hai đoạn. Veo một tiếng, Tô Khải rơi xuống đất, đứng sơn lâm bên trong. Dù cho như vậy, con khỉ này đều không có triệt để chết đi, thể chất cường kinh người, tại còn sót lại nửa đoạn thân thể trên đất thượng lan lộn, thống khổ kêu rên. Ta không muốn chết, ta muốn thành thánh, ta còn muốn dẫn dắt bộ tộc đi về phía huy hoàng. Ta không cam lòng. Ta không muốn chết ba. Hầu tử kêu lên thê lương thảm thiết, nó kéo nửa đoạn thân thể, nội tạng ruột các loại tung một chỗ, còn đang cố gắng hướng ra phía ngoài bò tới, dục vọng cầu sinh rất mãnh liệt. Cá lớn nuốt cá bé, từ xưa cố định. Cốt hài lạnh leo âm trầm mở miệng. Mà Tô Khải đối với này cũng không có cái gì biểu thị, hầu vương kêu rên dường như không nghe thấy, ánh mắt của hắn cực nóng, đầu tiên là ăn đi trên đất co giật phun máu nửa đoạn dưới thân thể, sau đó cấp tốc đi lên phía trước, đem còn tại gian nan bỏ sát hầu vương một cái nuốt vào. Siêu tần. Hấp thu. Làm xong tất cả những thứ này sau, Tô Khải lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại, lẹ lưỡi liếm lắp vết máu ở khoe miệng, chờ đợi điểm tiến hóa đến. Sau 3 phút, hệ thống nhắc nhở tiếng đột nhiên vang lên. Lần này hấp thu ngài thu hoạch tính toán như sau. Điểm tiến hóa 100000. Linh trưởng loại gen 1. Quang thuộc tính 1. Cha cha. Cốt hải chật lưỡi, phát sinh hê hê tiếng cười, trực tiếp có thể bắt đầu tiến hóa chứ. Nuốt chửng con này thần dị hầu tử, Tô Khải lần nữa được 100000 điểm tiến hóa, bây giờ hắn dự trữ đã vượt xa khỏi hệ thống yêu cầu, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu lần sau tiến hóa. Nhưng là Tô Khải nhưng tại lắc đầu, phủ định đề nghị này. Không có như ngày xưa giống như không thể chờ đợi được nữa, lạnh lùng nói, không nổi, tới trước năng lượng chi hồ lại nói. Hắn ghi nhớ cái kia mấy viên trái cây, đồng thời còn tại kiêng kỵ cốt hải, nghị trăm phương ngàn kế muốn đem quái vật này trục xuất thân, hắn đang lo lắng, chốc lát hai người cộng đồng tiến hóa, hồn người cùng thân thể sẽ xuất hiện cái gì không thể nghịch biến cố, chân chính cùng cốt hải dung hợp, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cũng tốt đây đến cái kia mảnh hồ nhỏ sau lại tiến hóa đi. Cốt hải gật đầu. Từ khi dùng chung một cỗ thân thể sau, nó chưa bao giờ cứng rắn tỏ thái độ hơn, vẫn để Tô Khải nằm ở vị trí chủ đạo, nỗ lực lấy này mất cảm giác Tô Khải, đem thận trọng. Liền, trong rừng quỷ dị quái vật đống nhiên xoay người, Tô Khải cốt hải mang tâm sự riêng, trở về năng lượng hồ nước. Thở. Tây Nam Vương Liệt Phong tầng tầng thở một hơi, muốn lừa dối một vị kiếm thánh là rất có khó khăn, nhưng ở truyền kỳ Pháp Sư Dô Sở dưới sự phối hợp, bọn họ cuối cùng cũng coi như là lấy các loại lý do đem lấp liếm cho qua. Đổi lấy một ngày đơn độc hành động cơ hội. Thần dụ nói rõ, Sơn Bảo liền tối nay xuất thế, đến lúc đó nhất định đưa tới các loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, kính xin thúc ba sớm bố trí, bày xuống che đậy ngoại vật cảm giác trận pháp. Đi ra ngoài rất xa, xác nhận không người bám theo sau, Liệt Phong mới đúng bên cạnh Đại Pháp Sư mở miệng. Đây là tự nhiên, đây các loại bí mật há có thể khiến người khác biết được, dù cho là đế quốc thánh giả cũng không được. Dô sờ cầm trong tay truyền kỳ pháp trượng, nồng nặc dâu bạc một kiểu, chỉ là cái kia Sơn Bảo đến tuột cùng tại Thương Vân Sơn Mạch nơi nào? Sơn Bảo vị trí, ta tự nhiên nhớ cho kỹ, không thể quên, đây liền dẫn thúc bá đi tới. Liệt Phong tôn kính gật đầu, trong mắt nhưng mịt mở lóe qua một tia hào quang màu vàng sậm. Truyền kỳ đại pháp sư thì lại làm sao, nếu là bị võ giả mò đến phụ cận, còn không là như pha lê giống như một đòn tức nát tan. Lao giả, đây các loại chỗ tốt ngươi dễ như ăn cháo liền cầm vào tay, muốn ta thế nào cam tâm? Chương 224, Hầu Nhi Tiểu. Chương 224, Hầu Nhi Tiểu. Bảo địa bên trong, linh ven hồ, một cây thần dị cây đào ánh bạc lấp lóe, sang lóa, hai viên trái cây toàn thân trắng như tuyết, tỏa ra mùi thơm ngát, chẳng mấy chốc sẽ thành thủ. Tô Khải đến, vòng quanh thần dị cây nhỏ đảo quanh, đối với hai viên đảo quả thèm nhỏ dãi cực kỳ, hận không thể lập tức đem cắt nuốt, nhưng là cuối cùng lại nhịn xuống. Hầu Vương thủ tại nơi này không biết bao lâu, cuối cùng dù cho thoát đi lúc, đều nhịn xuống không có đưa tay đi hái quả đào. Hắn lại sao động đây hai viên còn chưa thành thục trái cây. Phải biết, khi gấp gáp nóng nảy, sao có thể có như vậy sự chịu đựng, Hầu Vương có thể làm được như vậy, cũng không phải có dự kiến trước, mà là rất khả năng trước đã nếm thử, phung phí của trời nuốt chưa thành chín trái cây, phát hiện hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, kết quả hiện tại mới có thể chịu tại không có ra tay. Tô Khải nhìn ra rất thấu triệt. Săn bắn một đầu Hầu Vương có thể phòng thủ tới một ngày một đêm, hiện tại ngược lại cũng không ngại nhiều chờ một lát. Hắn tự nói. Gian nan rời mắt đi, không còn đến xem hai quả kia hảo quang rực rỡ dị quả. Bất quá, cùng với làm chờ chẳng bằng chúng ta liền ngủ đông ở chỗ này tiến hóa, chờ bước vào chuyển kỳ cảnh giới, sau khi tỉnh lại lại dùng tiên đảo. Cốt Hải kiến nghị, nó tự học thật thế giới mà đến, gọi hai viên dị quả vì tiên đảo. Không nổi, đây dị quả lập tức liền muốn thành chín, không hợp bỏ qua. Tô Khải quả đoán từ chối, đây không phải là qua loa, mà là chân thật lời nói thật lòng. Liền hôm qua bọn họ quan sát lúc, hai viên dị quả cũng không xuất hiện lôi quang lượn lờ cảnh tượng, hiển nhiên chúng nó biến hóa cực kỳ nhanh, lúc nào cũng có thể hoàn toàn chín muồi. Tô Khải cũng không muốn tại chính mình tiến hóa lúc, bị người nửa đường hái quả đào, dẫm vào làm lúc đầu tam đầu sư tử vương vết xe đổ. Hả? Sau đó, Tô Khải mũi thở mấp máy, hắn cảm giác đặc biệt nhạy bén, ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, cũng không phải đến từ cây đào dị quả, mà là từ một hướng khác bay tới. Hắn theo hương vị, hướng phía đó tới gần, tới chốc nhất đến một cây giả bên đứng lại. Còn có thứ tốt. Cách đến gần rồi, Cốt Hải cũng từ từ ngửi được dị hương. Sau đó nó gõ gõ đây cây giả, phát hiện bên trong càng là không, truyền ra không hưởng tiếng. Soạn. Tô Khải dùng vĩ tiêm xé ra một cái lỗ nhỏ, nhất thời có một luồng nồng nặc hương tràn ra. Cốt Hải thấy thế, trực tiếp dùng gai xương đem hốc cây toàn bộ xé ra, kết quả nơi này bị một tầng ánh sáng mông lung bao trùm, mùi thơm dâng trào ra, để người muốn say ngất ngây. Nếu không là vô thượng vương khí tức áp chế, chung quanh đây sở hữu xà con kiến thú, đều phải bị hấp dẫn lại đây. Trong hốc cây, một cái lấy tượng mộc chế tạo thùng rượu đoan chính bày ra, còn chưa cấm khẩu, trong đó cái thùng đầy một vại chất lỏng, mùi thơm ngát thoải mái, giống như ngọc tủy giống như óng ánh long lanh. Không trách cái kia hầu tử muốn hướng về một bên khác vừa đánh vừa lui, nguyên tới nơi này còn cất giấu nó một cái bảo vật. Cốt Hải cảm thán, mắt dọc đảo qua lúc đó hầu vương thoát đi phương hướng. Đây là hầu nhi tiểu. Tục truyền, bầy vượn sẽ thu hoạch sơn lâm bên trong tối cường tiên tối cường ngọt bách quả, nhưng ở một cây trong hốc cây, bắt đầu thành hầu nhi tiểu. Con này truyền kỳ cảnh hầu tử, đều sắp cùng ta thế giới kia thần hầu linh hầu gần như. Cốt Hải mở miệng, bộ xương trong hốc mắt hồn hỏa hơi nhảy lên, nó ủ ra tiểu khẳng định không kém, đồ chơi này nếu là phóng tới tu chân thế giới, phỏng chừng sẽ được gọi là linh dược, nhân tộc sẽ vì này tranh vỡ đầu. Tô Khải âm thầm gật đầu, nhớ tới thế giới này cũng có cái thần bí phương Đông Đại Lục, trong lòng lặng yên ghi nhớ lên. Sau đó, hắn lẻ lưỡi, nằm ngoài hốc cây phía trước nhấp một hớp nhỏ, nhất thời cảm thấy thơm ngát nạp đầy người người. So ra khỉ não còn mỹ vị hơn, còn có một luồng tinh khiết năng lượng từ trong máu chạy qua lệnh hắn tinh thần sảng khoái. Đây một thùng rượu, chất lỏng lóng ánh giống như hổ phách, chạy xuôi say lòng người mùi thơm ngát, đây không phải bình thường rượu, hầu tử nhóm hái đến rất nhiều linh quả dược thảo để vào trong đó, giá trị vô lượng, đối với thân có khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt. Khó có thể tưởng tượng, ma huyễn thế giới vẫn còn có như vậy thứ tốt. Tiếp theo, Tô Khải đứng thẳng người lên, hai con chân trước xanh tại thùng rượu thượng duyên. Rỗi ra thật dài cái cổ, toàn bộ đầu đều để vào rượu bên trong, miệng lớn ướt. Hắn nhưng là đem một mảnh hồ nước đều uống đến khô cạn tồn tại, một thùng hầu nhi tiểu lại tính là gì. Theo hắn biết hầu lăn, chỉ thấy mực nước cấp tốc giảm xuống, không lâu lắm liền thấy ngọn nguồn, cho đến giọt cuối cùng không dư thừa. A, làm sao còn có một luồng quả đào mùi vị. Hắn ngẩng đầu lên, chép miệng một cái vật phẩm ra tư vị, không khỏi nhìn về phía xa xa thần dị cây đào, đây đáng chết hầu tử. Sẽ không phải thật ở chính giữa mặt thả màu bạc đào quả chứ? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Cũng thật là phung phí của trời. Năng lượng hóa thành hào quang, tại miệng và mũi dâng lên, ở bên trong thân thể chảy xuôi, đây hầu nhi tiểu chỗ tốt rất lớn, mang đến tinh khiết nhất năng lượng dòng nước ấm, điều luyện thân thể của hắn, kích thích tế bào hoạt tính, liền cốt hài bộ xương thân thể cũng bịt kín một tầng hơi ánh sáng, đang bị tầm bổ. Đây là ẩn tính tăng cường. Tuy không có để hắn cảnh giới tăng lên, cũng không có hóa thành điểm tiến hóa, nhưng Tô Khải vẫn như cũ rất hài lòng, cả người nạp đầy sức mạnh, cảm giác so ra trước đây mạnh không chỉ một thành. Nhưng rất nhanh hắn liền cau mày, thân lảo đảo một cái. Bởi, tiểu sức lên. Tô Khải nhục thân mạnh mẽ biết bao, có thể so với cứng rắn nhất thần binh lợi khí, nhưng uống đầy một thùng hầu nhi tiểu sau cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, món đồ này độ tinh khiết cao điểm hù dọa, để hắn chóng mặt, suýt chút nữa say ngất ngây. Thân thể buồn cười phản hồi. Cốt Hải cười nhạo, cùng Tô Khải chặt đứt thông cảm xúc. Nó tựa hồ đối với Tô Khải say rượu đặc biệt xem thường, thậm chí vận dụng năng lượng màu đỏ ngòm đem đầu xé ra, chia ra làm hai, hóa thành hai viên không giống đầu. Bộ thân thể này, triệt để trở thành đầy hắc long đầu cùng cốt long đầu rồng hai đầu thú. Đều đã đều thành không chuyện ác nào không làm thợ săn, vì sao không nỡ từ bỏ cái kia vô vị nhục xác, xương cốt thân thể so ra người cái này cường quá nhiều. Rất rõ ràng. Nó chưa chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, từ bỏ rất nhiều cùng chiến đấu không quan hệ phán đoán, vì thuần túy tiến hóa, nó suýt chút nữa liền vị giác hữu giác đều từ bỏ, nhưng cân nhắc đến năng lực nhận biết, cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo lưu. Không bằng đến lượt ta chủ đạo thân. Nhìn Tô Khải chóng mặt đi dáng dấp, Cốt Hải ngữ khí thật không tốt, tựa hồ rất không thoải mái, đưa ra thay đổi quyền chủ đạo yêu cầu. Không dùng, nghỉ ngơi một hồi là được, nếu xương sọ chia lịa, vậy kế tiếp ngươi phụ trách cảnh giới đi. Tô Khải không có để ý đến nó, chậm rãi đi tới thần dị cây nhỏ bên cuộn mình lên, nhắm mắt lại, rất nhanh liền tiến vào chìm miên trạng thái, chỉ còn bên trái cái kia viên cốt long đầu vẫn như cũ đưa đầu, trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên, không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian cho đến chạng vạng, mặt trời xuống phía tây, ánh nắng chiều sắp tới, đỏ sẫm như máu, mang theo yên tĩnh khí tức. Thúc bá, thần dụ thượng vị trí liền phía trước, nửa đêm sơn bảo tất nhiên xuất thế. Liệt Phong nghỉ chân, hướng về truyền kỳ đại pháp sư thỉnh cầu, kính xin thúc bá lập tức bày xuống ma pháp trận, để ngừa có thay đổi. Không đổi, ta đã cảm nhận được năng lượng gợn sóng, để ta xem một chút. Đại pháp sư Dô Sở cười vung vung tay, làm một cái cấp độ truyền kỳ tham dò thuật. Từng luồng bí ẩn năng lượng lấy hắn làm trung tâm, hướng về phía trước phúc bắn ra. Tốt nhất một lần xem cái đủ đi, lao giả, các loại bày xuống ma pháp trận sau, ngươi chỉ có thể ở địa ngục xem xét. Liệt Phong ở đáy lòng ám nghiệm. Không đến, không hổ là thai ngén sơn bảo nơi, cái kia nơi dĩ nhiên có một mảnh năng lượng chi hổ. Dô sờ than nhẹ, trong mắt nạp đầy vui sướng ý vị. Cái gì? Liệt Phong có chút khiếp sợ, hắn nhảy lên một cây cổ thụ, hướng chỗ đó nhìn tới. Năng lượng thành thủy. Ngưng tụ thành hồ. Nơi như thế này quá quý giá, có thể gặp mà không thể cầu, nghe đồn chỉ có đế quốc trong hoàng cung mới có như vậy bảo địa, bây giờ nơi này dĩ nhiên cũng có một mảnh. Đáng chết, càng có một con sinh vật đem nơi này sớm chiếm cứ, kính xin thúc bá ra tay, khoảng cách xa giải quyết đi nó. Liệt Phong ánh mắt quét qua, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy bên hồ có ma thú cái bóng. Dô sờ như mày, không được, nó cách này mảnh hồ nước quá gần rồi, tùy tiện ra tay. Rất khả năng kể cả năng lượng chi hồ cùng phá hủy. Thất thần tại thượng, đó là cái gì? Tiếp theo, Dô Sở kinh ngạc thốt lên, mừng như điên đến nhận việc điểm nhảy lên đến, cũng lại duy trì không được bình tĩnh, môi đều đang run rẩy, thánh linh trái cây. Cùng lúc đó, Tô Khải cũng từ trong ngủ mê thức tỉnh, mở ám con mắt màu vàng óng. Chương 225, Bí đảo thành thục lúc. Chương 225, Bí đảo thành thục lúc. 1. Tô Khải lắc lắc đầu, từ thần dị cây nhỏ xuống đứng lên. Trước tiên tập trung dị quả, nó liền sắp chín rồi, phóng ánh long lanh hào quang rực rỡ, là đủ làm người thoát thai hoàn cốt. Cẩn thận chút. Tô Khải căn dặn, mở ra mẫn duệ cảm giác, hướng về bốn phương tám hướng phúc bắn ra. Hắn có một loại dự cảm thấy lần này chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy, dị quả tới gần thành thục, hết sức có ánh cùng dồi dào, rất dễ dàng bị phát hiện, thương vân nơi sâu xa những vương giả kêu biết đến thoại khẳng định ngồi không yên, muốn tới tranh cướp. Sợ là sợ đến mấy con truyền kỳ cảnh quái vật. Nói như vậy hơn nửa không thủ được. Cốt Hải nói nhỏ, trong hốc mắt lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng. Bọn họ suy đoán, đến thời điểm phỏng trừng sẽ có một hồi huyết chiến, hai viên dị quả sẽ khuấy lên ngập trời phong ba, mà hiện tại nhưng chỉ có điều là trước bao tác bình tĩnh thôi. Có đồ vật đến, hai nhân loại, bên trái đằng trước. Tô Khải nhếch miệng, lời nói ngắn gọn sáng tỏ, tiện thể lộ ra nhuốm máu hắc sâm răng nanh. Dám ghi nhớ ta bảo dược, không biết chữ chết viết như thế nào, cảnh giới gì. Cốt Hải rất táo bạo. Phát sinh bất an tiếng gầm nhẹ. Vành. Tiếng nổ truyền ra, Tô Khải không có trả lời, thao túng thân trực tiếp xông lên trên, bởi phát hiện có người chính cử pháp chiến đấu thi pháp, nhận biết được bí ẩn sóng năng lượng. Đáng chết, thượng trước nói với ta một tiếng. Bị bắt chạy vội Cốt Hải chửi bới lên tiếng, mau mau cùng Tô Khải linh hồn cộng hưởng, liên tiếp thông cảm xúc, bằng không đợi lát nữa liền phải tao ương, ở tình huống bình thường không cách nào thao túng đồng nhất bộ thân thể. Đúng ba. Tiếp theo. Bọn họ đột nhiên đánh vào vô hình kết giới thượng, phát sinh vang trầm tiếng, bị truyền kỳ pháp sư Dô Sở sớm bày xuống phép thuật tấm chắn ngăn trở. Đây là đầu quái vật gì? Tây Nam Vương Liệt Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm kề sát ở dưới trên vách kỳ dị sinh vật. Trước mắt là một đầu song đầu á long, thân quỷ dị chia làm hai bộ phận, nửa huyết nhục nửa xương cốt, như là hắc long cùng cốt long nửa bên thân thể bị người mạnh mẽ giáp ở cùng nhau, đặc biệt quái lạ. Theo lý mà nói, thân biến thành dáng vẻ ấy hẳn là đã sớm chết rồi. Làm sao có khả năng còn có thể kế tục hoạt động? Có thể nó nhưng sống rất tốt, trên người khí tức bằng bạc, nạp đầy sinh mệnh hoạt tính, gọi là không thể tưởng tượng nổi. Ma thú đồ phổ bên trong chưa ghi chép hơn như vậy vật chủng, khả năng là tam đầu sư tử vương như vậy có thần chi huyết mạch dị chủng, cẩn thận chút. Đại pháp sư Dô Sở vẻ mặt nghiêm túc. Liên vừa một sát na kia, hắn rõ ràng cảm nhận được tâm chắn rung động, đối phương càng hoàn toàn lấy nỗ lực phong thái, suýt chút nữa sẽ rách hắn kết giới. Chuyện như vậy phát sinh tại một đầu vương giai ma thú thượng rất kinh người. Truyền kỳ cảnh giới phép thuật tâm chán. Tô Khải nhai răng, không có gấp động thủ, mà là lui về phía sau đi ra một bước, đánh giá đây hai cái xông vào Thương Vân nơi sâu xa khách không mời mà đến. Hắn vốn định trực tiếp đem bộ giết, đem hai người thẳng thắn dứt khoát giải quyết đi, kết quả phát hiện đây là khối xương cứng. Không tốt gầm sau, rất quả đoán đi dừng tay. Hắn hiện tại đã không thiếu đây 1 triệu điểm tiến hóa, vào lúc này, hết thảy đều muốn lấy dị quả vì chính. Lúc này cùng truyền kỳ cường giả chém giết, dù cho cuối cùng đem hoàn toàn nuốt chửng, Tô Khải cũng cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất. Bởi vì như vậy gây ra động tĩnh, là đủ đem chỉnh khu vực sinh vật mạnh mẽ toàn bộ đưa tới, tạo thành không thể báo trước hậu quả. Đây là vô thượng thánh long lãnh địa, con ta vì đảo viên trông coi giả. Cốt Hải trầm thấp âm thanh mở miệng, lúc này chính cáo mượn oai hùng, quát lớn hai tên nhân loại, người ngoại lai, rời đi. Tiến vào thông cảm xúc trạng thái sau, nó cùng Tô Khải tâm ý tương thông, một ý nghĩ liền có thể rõ ràng ý nghĩ của đối phương, biết không tốt động thủ, muốn lấy thủ đoạn khác bức lui hai người. Truyền kỳ đại pháp sư Dô Sở lộ ra nụ cười, đem pháp trượng nhẹ nhàng chú trên đất thượng, một tay xoa ngực khom lưng hành lễ, mỉm cười nói, con ta tên Dô Sở. A Đồn, phụng nhân tộc kiếm thánh chi mệnh đến đây, có bí ký dược đem tặng, kính xin vô thượng thánh lòng gặp mặt. Liệt Phong đồng dạng khom lưng hành lễ, đồng thời dương mắt đánh giá con này rồng hai đầu thú, hắn luôn cảm thấy không đúng, trong lòng có loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Thánh vương bệ hạ chính đang nghỉ ngơi, chờ đợi dị quả thành thục, không theo các ngươi quấy rối, ngày mai lần nữa đi. Cốt Hải lớn tiếng nói. Dô Sở không nhúc nhích, duy trì mỉm cười, kế tục thỉnh cầu, kính xin vô thượng thánh long gặp mặt. Nhân loại, không nghe rõ sao? Thánh long bệ hạ đang đợi dị quả thành thục, không cho phép bất cứ sinh vật nào quấy rối, lập tức rời đi. Cốt Hải đe dọa, phát sinh tiếng gầm nhẹ, kính xin vô thượng thánh long gặp mặt. Tô Khải đầy hứng thú nhìn tình cảnh này, không nghĩ tới thợ săn Cốt Hải còn có phương diện như thế, ở đây giả vờ giả vịt, cáo mượn oai hùng, điên cuồng tiêu trình diễn kỹ 10 phần. Lạnh lùng như hắn cũng không nhịn được ở đấy lòng lộ ra mỉm cười, có một loại mãnh liệt tương phản cảm xúc, bị chọc cười. A ba, ta muốn ngươi chết. Đang lúc này, Liệt Phong đột nhiên phát sinh hết hí bên trong gầm dữ dội tiếng, toàn thân đều tại dâng lên kim quang, trực tiếp vọt lên, đối với Tô Khải điên cuồng ra tay. Tắt nạp. Liệt Phong, ngươi đang làm gì? Dô Sờ quát lớn, cảm thấy tiểu tử này quá lô mãng, vạn nhất nơi này chính ngủ say một đầu thánh vực ma thú, bọn họ trốn cũng không kịp, sẽ bị một bạt thai đập thành cho bụi. Cái gì chó má thánh long? Liệt Phong con mắt đều đỏ, nổ đom đóm mắt, cả người ánh vàng vạn lý sợi, cùng Tô Khải liều mạng, nó tại nói dối, đây là đầu kia đồ sát ta bảy thành xuất sinh. Hắn rốt cục nhận ra, này con rồng hai đầu thú phía bên phải thân thể hắn quá quen thuộc, tuy rằng không biết Tô Khải tại sao lại biến thành dáng vẻ ấy, nhưng hắn như trước cực kỳ xác định, đây chính là đầu kia không chuyện ác nào không làm hát vương. Đáng chết. Dô Sờ không chút do dự tin tưởng Liệt Phong, lập tức động thủ, trong lòng có một loại bị lừa gạt lửa giận, lên trực tiếp chính là một cái cấm chú, lôi đình vạn quân. Lôi vân hội tụ, hồ quang nổ tung, địa phương này không ngừng vang lên tiếng nổ vang rền, thô to chớp giật cắt ra bầu trời, triệt để đem Tô Khải bao phủ. Đáng chết, lần này phiền phức. Tô Khải thở dài, hắn không sợ một trận chiến, nhưng lo lắng huyên náo động tĩnh quá to lớn xúc động phong vân, bây giờ quả nhiên phát sinh, tình huống như thế rất không ổn. U Linh cất bước. Cốt Hải nói nhỏ, vận dụng thuộc về nó năng lực đặc thù, cùng Tô Khải ẩn vào trong bóng tối, phải nghĩ biện pháp đánh nhanh thắng nhanh. Đây không phải đầu kia hầu tử, là đã có đề phòng chuyển kỳ cảnh đại pháp sư, rất khó mới có thể đem giết chết. Tô Khải nhíu mày, tại dị quả bất cứ lúc nào muốn thành chín tình huống xuống, hắn không có thể sẽ tránh lui thoát đi, bị ép ứng chiến. Quên đi, quá mức nên chiến thập phương địch, huyết chiến ngàn dặm. Cuối cùng, Tô Khải ánh mắt kiên định lên, trước tại Nam Thủy, tại Thương Vân cũng là như thế lại đây, đại sát tứ phương. Từ máu và xương bên trong đi ra, phía sau từ đến đều là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Siêu tần. Điên cuồng. Trong nháy mắt mà thôi, Tô Khải liền toàn diện bạo phát, ma khí ung tùm, tránh khỏi trước mắt không tha thứ Liệt Phong, thẳng đến Dô Sở mà đi, muốn trước tiên tiêu diệt phe địch phát ra cực cao truyền kỳ pháp sư. Cốt Hải cũng tại phát lực, trong mắt nổi lên hai đạo tính thực chất hồng mang, mang theo hơi thở của cái chết, trong nháy mắt để phía trước cổ thụ núi đá nổ tung ra, càn quét vạn vật. Tử vong nhìn chăm chú. Nó không một chút nào yếu, trước chính là vô cùng mạnh mẽ thợ săn, các loại năng lực đáng sợ đến cực điểm, trực tiếp đem Dô Sở trước người khiên phép thuật cắt ra, như pha lê giống như từng mảnh vỡ, vì Tô Khải quét sạch trở ngại, chờ hắn ra tay. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Bí Đảo Thành Thục Lúc, 2. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Bí Đảo Thành Thục Lúc, 2. Vụ. Hư không rung động, Tô Khải như một đạo sấm sét giống như, mang theo cuồng phong bao phủ tới, muốn thừa cơ hội này giết tới Dô Sở, cực kỳ ác liệt, hung diễm ngập trời. Nham băng. Nhìn chằm chằm Tô Khải chạy nhanh đến bóng người, Dô Sở đồng tử hơi phóng to, trong nháy mắt lần nữa bù đắp phòng ngự tính pháp thuật, theo pháp trượng thuấn phát ra. Tung tung tung. Mặt đất rung chuyển, Tô Khải đầy đủ đẩy đổ 20 đạo thổ tường mới dừng thân lại, phía sau tất cả đều là nổ tung nham thạch, rầm 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 đập xuống trên đất, giống như động đất giống như. Xa xa Liệt Phong có chút giật mình, đây là một đầu vương giai ma thú, dĩ nhiên có thể mạnh mẽ đánh nát truyền kỳ cảnh nham băng thuật, hắn tại ở tình huống bình thường đều khó mà làm được, Hắc Vương Cường có chút thái quá. Ầm. Dô Sờ giơ tay, cốt hải phóng thích tia chớp màu đỏ ngòm, bao phủ vùng đất này, song phương lấy lôi điện triển khai đại đối quyết, tại trong biển xét tranh đấu, nơi này hồ quang bổ xuống, hào quang đỏ ngầu lấp lóe, ầm ầm tiếng sấm chấn động màng hai. Cũng trong lúc đó, Liệt Phong màu đồng cổ ra thịt phát sáng, cường tráng mạnh mẽ thân thể nhạy bén như xà, cả người ánh vàng lóng ánh, từ mặt bên nhào tới. Cút. Tô Khải bệ nghễ, trực tiếp một cái đuôi quất tới, trong nháy mắt liền để Liệt Phong bay ngang mà lên, trong miệng miệng lớn tuôn ra máu tươi, đập xuống tại kinh cức lâm bên trong sống chết không rõ. Hai con thợ săn hợp nhất, tại cùng cảnh giới hắn là vô địch, có thể bệ nghệ vạn vật, diệt vương giai như cắt rau gọt dừa, dù cho là gốc gác cực sâu Tây Nam vô thượng vương đến cũng không được, hoàn toàn không đáng chú ý. Xuất sinh, hôm nay ngươi chắc chắn ngã xuống ở này. Dô Sờ lạnh lùng, truyền kỳ pháp trượng phát sáng, toàn lực tiến công. Một bàn tay mang theo hào quang màu vàng đất, lớn vô cùng, từ trên vòm trời hạ xuống, giống như một vị thái thản ra tay, phải đem Tô Khải đánh nát. Đây là Dô Sờ khế ước triệu hoán vật, một đầu thành niên nham cự nhân, tương tự nằm ở truyền kỳ cảnh, thể phách cứng rắn đến không thể tưởng tượng, giống như một đầu thái thản thức tỉnh, cùng Tô Khải cứng rắn chống đỡ mấy chục lần. Đáng chết. Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, hắn đã cảm thấy có ma thú bị đã kinh động, tại chiều cái phương hướng này vọt tới, trong lòng nổi lên ngọn lửa vô danh. Hắn gầm nhẹ, dù cho lấy một địch hai cũng đồng dạng hung hãn cực kỳ, hắc khí lượn lờ, giống như ma long múa tung, hình thể tuy rằng duy trì tại khoảng 2 mét, nhưng cũng cực kỳ khiếp người. Ba loại, huyết quang vọt lên, năng lượng dâng trào, cuồng phong mãnh liệt, đem núi đá đều chấn động đến mức sụp ra, có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Một phen liều mạng tranh đấu, Tô Khải cùng nham cự nhân đều bị đánh bay, loại này huyết chiến đặc biệt mạo hiểm, pháp thuật như hồng thủy bừa bãi tàn phá, ánh sáng phô thiên cái địa, kịch liệt cực kỳ. Nếu không có cốt hải đến phòng bị Dô Sờ, Tô Khải liền thật nguy hiểm, hắn mạnh hơn cũng đánh không lại hai con truyền kỳ sinh vật, sẽ bị liên thủ săn. Giống. Đang lúc này, một tiếng sư hống truyền đến, một cái khác mắt nhìn chằm chằm cường giả vô giết mà tới, nó cả người đều bị ánh vàng bao vây, phóng ánh mà chói mắt, áp lực lên người lệnh người không dám nhìn thẳng. Người mới tới long hành hổ bộ, thân thể giống như tinh kim đúc thành, nhục thân sán lạn mà óng ánh, hoành đạp mà tới lúc, đem cái kia đến hàng mấy chục ngàn đá lớn đều ván nát. Vành. Người tới đầu tiên là cùng nham cự nhân va chạm, lấy thịt chảo lay nham cánh tay, sau đó quay đầu rời đi, một cái vây đuôi đánh vào Dô Sở pháp thuật kết giới thượng, quét ngang mà qua, không gì không xuyên thủng. Hủy diệt chi nhãn. Cuối cùng, nó trong mắt bắn ra hai đạo kim quang, cùng cốt hài tử vong nhìn chăm chú chống đỡ được. Hai loại chùm sáng lẫn nhau dây dưa, sau đó đồng thời mất đi ở trong hư không. Đợi nó rơi xuống đất kim quang tan hết sau, mấy người mới có thể thấy rõ chân dung của nó. Khắc, ngươi làm sao đến nơi này? Tây Nam Vương Liệt Phong ho khan, lau khô vết máu ở khoe miệng, giữa lưng đại thụ miễn cưỡng ngồi dậy đến, thở hổn hển hỏi. Con ta vì sơn bảo mà tới. Tùy ý nhìn. Ai cản ta thì phải chết. Ba tiếng trả lời ở cũng trong lúc đó vang lên. Người tới càng là trước đây không lâu cùng Liệt Phong ký kết đỉnh chiến khế ước tam đầu sư tử vương. Con này kim sư tử bước vào truyền kỳ cảnh. Một bên khác, Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo, làm lúc đầu đem hắn làm cho thoát đi Nam Thủy tam đầu sư tử bây giờ dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, nghe khẩu khí của nó, tựa hồ lại là vì dị quả mà tới. Phiền phức. Dô Sờ nhíu mày, che ở Liệt Phong trước người, lấy tâm linh xiềng xích ra hiệu nham cự nhân lùi về sau. Tam đầu sư tử tuy rằng vừa bước vào truyền kỳ cảnh không lâu, nhưng có thần linh huyết mạch, không thể khinh thường, hơn nữa đầu kia hung hãn vô cùng ma long, để hắn cảm thấy đặc biệt vướng tay chân, đang suy nghĩ có hay không muốn hướng về kiếm thánh cầu viện. Ồ! Theo tam đầu sư tử xoay người, nó phía bên phải cụ có thần bí năng lực lười biếng đầu đống nhiên nghiêm nghị lên, lập tức tập trung Tô Khải, ta nhớ ngươi, lâu không gặp bằng hữu của ta. Ta cũng ngửi được lệnh ta căm ghét khí tức, rác rưởi mùi vị. Tam đầu sư tử vương đầu trái gào ghét, hai mắt phát sinh thô bạo ánh sáng. Ta nghĩ. Ngươi cướp đi thứ thuộc về ta. Ở chính giữa đầu uy nghiêm mở miệng, tầm mắt tại Tô Khải cùng cốt hải đến bơi lội, cuối cùng như vậy trang nghiêm thẩm phán giống như mở miệng, hiện tại, nên trả giá thật lớn hơn rồi.
Giống.
Băng liệt ba. Tam đầu sư tử vương điên cuồng hét lên, bóng ánh mà sán lạn thân thể trực tiếp đánh tới, múa cuồng phong, trong mắt có phủ văn chuyển động. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, nó lên chính là một cái tuyết sát, muốn trực tiếp đẻ chết Tô Khải.
Thập phương đều diệt.
Cốt hài rít gào, nó cũng trực tiếp nhấc lá bài tẩy, bởi cảm giác được đối phương sóng năng lượng có chút dọa người, mạnh đến khủng bố, so với chuyển kỳ hầu vương đều không kém bao nhiêu. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, một khối lại một tảng đá lớn nổ tung, từ mấy vạn cân đến mười mấy vạn cân không giống nhau, tại hai giả sát chiêu tụ hợp lúc, gợn sóng bành bái, nhẹ nhàng rung động, toàn bộ ở vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Liên Dô sợ khiếp đảm, không đến không dùng tới pháp lực bảo vệ liệt phong, loại này đẳng cấp đối kháng làm người tuyệt vọng, phổ thông vương giai cường giả phạm là đi tới chính là cái chết, lúc nào cũng có thể bị chiến đấu dư âm đập vỡ tan. Cái kia hai con ma thú thật đáng sợ. Nhưng rất nhanh, Dô sợ không nhịn được lại lộ ra mỉm cười, cái gọi là hai hổ tranh chấp chắc chắn có một tổn thương, cứ như vậy hắn có thể không cần hướng về nhân tộc kiếm thánh cầu viện, có cơ hội cùng liệt phong độc chiếm sân bảo. Tại tam đầu sư tử vương, Dô sợ, nham cự nhân ba vị truyền kỳ cảnh cường quốc vòng tí xuống, Tô Khải nhưng rất không sáng suốt không có rút đi, tránh né mũi nhọn, mà là cả người đều tại bắn ra sắc cơ, có một luồng chủ tể chi lực niềm tin vô địch, muốn cùng những này cường địch một trận chiến, chém hết địch thủ. Quan trọng hơn chính là, nếu thật sự muốn rơi vào nguy cơ, Tô Khải cũng có thể bất cứ lúc nào thoát thân, có thể thông qua xé rách cái nguyên vách tường rời đi, đây mới là hắn có can đảm ở lâu hiểm địa suy đoán vị trí. Đương nhiên, những thứ này đều là Cốt Hải không biết.
Giết.
Cốt Hải giết đảo, cùng tam đầu sư tử vương liều mạng, đồng thời lấy hồn chuyên niệm, giúp ta đối phó con này kim sư tử, đừng kiêng kỵ ông lão kia, hắn ước gì chúng ta lưỡng bại cầu thương mới tốt chắc chắn sẽ không ra tay.
Giống.
Tam đầu sư tử lần thứ hai bạo phát, ánh sáng ngập trời, nuốt hết thiên địa, có thần linh phong thái, khí tức khủng bố tuyệt luân. Tô Khải thét dài, con mắt tỏa ra ánh sáng lạnh, thân bành trướng đến cùng tam đầu sư tử vương cùng nhiều, hắc khí lượn lờ, lấy trí cường thân thể cùng đối thủ kịch liệt tranh đấu. Một bên quan chiến liệt phong cực kỳ chấn động, hắn khó có thể tưởng tượng, hắc vương dĩ nhiên có thể lấy vương giai thân làm được trình độ như thế, cùng bước vào chuyển kỳ cảnh tam đầu sư tử đại chiến, giống như muốn phá diệt sơn hà, xé rách bầu trời. Mà hắn đều là vô thượng vương, nhưng chỉ có thể ở đây quan chiến, chỉ có thể ở đây đóng vai bị khiếp sợ giả nhân vật. Điều này làm cho hắn sâu sắc đả kích, trong lòng một mảnh cay đắng. Chương 227, Bí Đảo Thành Thục Lúc, 3. Chương 227, Bí Đảo Thành Thục Lúc, 3. Chống đỡ ta chết. Tam đầu sư tử vương gầm nhẹ. Nó cực kỳ mạnh mẽ, cả người bộ lông vàng rực rỡ không mang theo một chút màu tạp, đặc biệt thần dị, giống như một vị thần thành với thế gian, muốn trấn áp chư địch.
Ẩm.
Tô Khải trực tiếp dùng móng vuốt trả lời, cứ việc thấp một cảnh giới, nhưng như trước cương mãnh cực kỳ, cùng tam đầu sư tử vương cứng rắn chống đỡ một đòn, lấy hành động thực tế nói cho nó biết kết quả. Hai người thân đều rung động, sau đó cả người phát sáng, năng lượng đầy trời đang dệt, đâm vào người không mở ra được hai mắt.
Giống.
Tam đầu sư tử vương giống to, con mắt dựng đứng lên, đối phương thấp nó một cảnh giới lớn, còn cùng nhân loại chém giết lâu như vậy, dĩ nhiên vẫn như cũ có thể chống đỡ, không rơi vào hạ phòng. Để nó không phục.
Vụ.
Sư vương vẫy đuôi, giống như một đoạn roi thép quất tới, đập cho hư không ô ô vang vọng, năng lượng giống như thủy triều mãnh liệt, giống như thần vương hạ giới, mạnh mẽ khủng khiếp. Tô Khải lướt ngang, né qua đòn đánh này, chính mình cũng ra tay, trên cao mà xuống, móng nuốt lớn đánh về tam đầu sư tử đầu, hừng hực hắc diễm nhấn chìm phía trước.
Ẩm.
Sư vương nhấc chảo chống đỡ, ngăn trở tiến công, đồng thời một cái đầu lâu dò ra, cắn về phía mắt cá chân hắn, phải bắt được Tô Khải. Mà sau sẽ hắn xé nát. Nó bộ lông dày đặc, sáu con mắt lấp lánh có thần, rất sắc bén, trong lúc đóng mở có ánh vàng bắn ra, mang theo một loại lạnh lùng thần tính. Từ trước tới nay, ai dám cùng Tô Khải như vậy lấy thân liều mạng. Tam đầu sư tử vương làm được, không chỉ có chém giết gần người, còn muốn miễn cưỡng đem hắn cho bổ.
Hừ.
Tô Khải hừ lạnh, móng vuốt lớn chặt chẽ vững vàng vỗ vào trên đầu nó, sau đó nhân thể bỗng nhiên chìm xuống, ba cái đuôi trói lại sư tử vương. Toàn bộ thân thể đều đè xuống.
Chết đi cho ta.
Tam đầu sư tử vương giở tay giở chân khí thế bằng bạc, đều có vỡ thiên kinh cùng thế, nắm lấy Tô Khải chi sau, liền muốn cho xé ra. Tô Khải gầm nhẹ, tứ chi khóa tại tam đầu sư tử trên người, giống như bản thạch không thể lay động, đồng thời bên ngoài thân bắn mạnh đi ra một cái lại một cái dọa người gai xương, để nó bắn tóe màu vàng huyết. A tam đầu sư tử rít gào, khí tức đột ngột thay đổi, hoàng kim sóng khí ngập trời, vung ra Tô Khải chi sau. Ba cái đầu há mồm liền cắn. Sau đó, một tiếng vang ầm ầm, hai người đồng thời đập xuống trên đất, quấn quýt lấy nhau, màu vàng cùng máu đen thỉnh thoảng phun tung tóe, năng lượng như biển, đem nơi đây bao phủ hoàn toàn. Dô sờ chấn động, Liệt Phong thì trực tiếp ngây người, đây hai con ma thú quá hung mãnh, lại có như vậy bá liệt, lên chính là không chết không thôi, đem khu vực này đều sụp đổ. Cánh rừng rậm này vốn là bị Tô Khải cùng Dô sờ quấy nhiều long trời lở đất, hơn nữa như bây giờ một phen xung kích, càng thêm tàn tạ không thể tả, ngói vỡ tường đổ, đất đá cuồn cuộn, triệt để bị trở thành một vùng phế tích.